Chương 1613, băng cùng hỏa chi ca chương 1613, băng cùng hỏa chi ca gật dạ quyết định tạm thời không đi suy nghĩ những chuyện này, trước nhìn trận đấu này. Trong đứng lên về sau, phun một ngụm máu tươi, sắc mặt tựa hồ bị ngực hỏa diễm trưng đỏ bừng một mảnh. Ác ma chi hỏa. Trong trước đó một mực sống ở vực sâu, hắn quá quen thuộc ác ma lực lượng, trong mắt của hắn mang dò xét nhìn về phía đối diện A Dạt, vì cái gì ngươi sẽ sử dụng ác ma chi hỏa? A Dạt nói khẽ, ta chỉ là mượn dùng một chút hắn lực lượng. Hắn? Ngươi nói hắn là ai? Là vực sâu ác ma. Đối mặt trong truy vấn, A Dạt cũng không trả lời, chỉ là mang theo ấy nấy túi đầu nói, ta cùng hắn có ước định trước đây, tha thứ ta không cách nào cáo chi. Đã A Dạt không muốn nói, trong cũng không tiếp tục truy vấn, huống hồ lúc này cũng không phải truy vấn thời điểm. Trong túi đầu xuống nhìn xem lực thương thế, mãnh liệt cảm giác đau đớn để hắn bắt đầu xuất hiện co rút. Hắn cố nén loại kia khó chịu, chậm rãi thở dài một hơi, lúc đầu tính toán của ta làm ta khiêu chiến hắn thời điểm tái sử dụng lực lượng của nó, nhưng hiện tại xem ra ta nhất định phải nghiêm túc biết ác ma chi lực cũng đáng được ta nghiêm túc đối đãi. Dứt lời, trong tứ chi xuất hiện biến hóa kỳ dị, hai tay biến thành lông mềm như nhung móng chân hiệu, đùi bắt đầu biến lớn, bắp chân mặc dù tại biến nhỏ nhưng càng thêm căng đầy hữu lực, hai chân cũng biến thành lóe lên quang mang có hình. Làm tứ chi đều biến hóa xong, trong quanh người không hiểu bắt đầu tràn ngập lên băng lãnh sương khí, giống như mây mù lượn lờ tại hắn hai chân cùng hai tay phụ cận. Đồng thời, cỗ này xương hàn chi khí chậm rãi đem hắn trước ngực thiêu đốt cho đông lại. Tại thời gian ngắn không cách nào chữa trị dưới tình huống, chỉ có thể trước tạm thời đóng băng để ở một bên. Trong đang biến hóa thời điểm, A Dạt cũng không có đối với hắn phát động công kích. Cái này khiến trong đối với A Dạt cảm nhận hơi tăng lên, nhưng coi như khi đó thật phát động công kích, trong cũng có biện pháp ứng đối. Bởi vì A Dạt trước đó tương đối thân sĩ hành vi, cho nên trong trước khi động thủ, còn mở miệng nhắc nhở một câu, ta muốn lên, chú ý. Dứt lời, trong hóa thành hai vó câu chân, đồng nhiên đạp mạnh điện. Thanh âm thanh thúy, tại hắn phát lực thời điểm chợt hiện. Chỉ thấy dưới chân hắn lôi đài, đột nhiên giống như là kết một tầng băng, mà trong cái này vừa dùng lực, lại là đem băng cho đập nát. Trong như đạn tháo, phát ra to lớn bức tường âm thanh âm thanh, phóng tới A Dạt. Thẳng đến trong khởi hành về sau, tất cả mọi người mới chú ý tới, lúc trước hắn chân đạp lôi đài xuất hiện một cái hố cực lớn. Bên trong tất cả đều là vỡ vụn khối băng. Thấy cảnh này, mỗi người trong ánh mắt đều mang kinh hãi, nguyên lai trước đó trong dưới chân lôi đài cũng không phải là kết một tầng băng, mà là trực tiếp bị trong biến thành băng. Trước đó trong đem lôi đài đánh ra mấp mô động, chỉ có thể nói hắn lực lượng rất mạnh, nhưng vừa rồi một màn kia, liền xem như tinh thông hàn băng thủy hệ học đồ, đều cần tạo dựng ra chí ít cấp 3 ảo thuật, tài năng nỗ lực làm được. Mà trong rõ ràng không có tạo dựng ảo thuật, chỉ là nhẹ nhàng dậm chân, liền để lôi đài đều biến thành băng. Không phải ảo thuật, nói rõ là trong lực lượng bản thân. Trước đó không có hiện ra, khẳng định như vậy là hắn hiện tại hóa thành nửa trạng thái thú lúc lực lượng. Loại này khủng bố hàn băng chi lực, đến cùng là nguồn gốc từ loại kia ma vật huyết mạch. Tại mọi người nhao nhao suy đoán thời điểm, trong đã cùng A Dạt chiến đấu. Một bên hắc hỏa lấp lóe, một bên sương mù lở lở, phối hợp thỉnh thoảng vang vọng chân trời tiếng ầm ầm, giống như băng cùng lửa sen lẫn chi ca. A Dạt làm một cái mỹ thực hệ vũ sư, đối mặt phe huyết mạch, lúc trước hắn chiến lược đều là tận lực kéo cự ly xa. Nhưng làm hắn mượn ác ma chi lực về sau, khoảng cách gần chiến đấu kỳ thật càng thích hợp ác ma chi lực phát huy. Nhưng A Dạt dù sao không có hệ thống học qua cận thân chiến đấu, tại trong phô thiên cái địa công kích đến, cũng chỉ có thể miễn cưỡng ứng phó. Mà lại, tại ứng đối trong quá trình, A Dạt còn nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí, tại ngăn cản trong lúc công kích, nhất định phải bám vào ác ma chi lực, cùng trong lúc công kích mang đến hàn khí trung hòa. Nếu không, loại kia khủng bố xương hàn chi khí, vừa rồi A Dạt chỉ là không cẩn thận đụng chạm lấy một kia, lập tức chui vào A Dạt thể nội, tựa như giỏi trong xương không ngừng bị đau. Tại chiến đấu ước chừng sau 3 phút, A Dạt cảm giác có chút cùng không nổi trong tốc độ. Trong càng đánh càng mạnh, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Tiếp tục, hắn khẳng định không cách nào toàn bộ ngăn cản, mà một khi thân thể bị đóng băng, kết quả kia liền rất khó nói. A Dạt bắt đầu ý đồ thoát ly loại thống khổ này giằng co. Trong tự nhiên cũng phát hiện điểm này, nhưng hắn không có khả năng để A Dạt dễ dàng như thế liền đào thoát, ngược lại động tác càng nhanh. Còn dùng xương mù cấu thành ngăn cản chi tường, để A Dạt không chỗ có thể trốn. Thấy cảnh này, A Dạt cắn răng, dưới đáy lòng kêu gọi, "Sebastian, ta còn cần mượn nhờ lực lượng của ngươi." Cũng không lâu lắm, một đạo xa xăm phảng phất theo sâu trong bóng tối mịt mờ âm, truyền trở về, "Thân ái mỹ Loli, đương nhiên có thể, chỉ cần ngươi dâng hiến mỹ thực đúng chỗ, ta tự nhiên sẽ dành cho ngươi phản hồi." A Dạt được đến đáp lại về sau, trong lòng hơi định. Đã được đến Sebastian hứa hẹn, A Dạt cũng không còn tiết kiệm, nguyên bản bám vào tại thể nội ác ma chi lực, bị hắn nháy mắt lấy ra hầu hết. Ác ma chi lực ở trên tay hắn hình thành một cái màu đỏ thâm viên cầu. Khí tức kinh khủng lập tức bốn phía, cho dù là tại lồng phòng ngự bên ngoài, ngồi tại người trên khán đài, cũng đều cảm thấy được loại này để bọn hắn run lẩy bẩy lực lượng khí tức. Tại chỗ gần trong cảm giác tối thẩm, hắn nhìn xem A Dạt trên tay cái kia hội tụ đến cực điểm ác ma chi lực, ánh mắt lóe lên một tia bất an. Làm màu đỏ thâm viên cầu phía trên sinh ra vết nứt thời điểm, trong bất an đến cực điểm, hắn không chút do dự về sau chạy trốn. Tại trong quay người một sát na kia, kịch liệt tiếng nổ, kết hợp thâm trầm tới cực điểm hắc ám, nháy mắt bao phủ ở trên lôi đài. Tất cả mọi người chỉ thấy trong tựa hồ phía sau lưng tụ lực bị lao ra, đến nỗi kết quả lại bị bóng tối bao trùm, ai cũng không nhìn thấy. Trên khán đài một mảnh tĩnh mịch, mọi người đều bị cái này đột nhiên xuất hiện một màn cho rung động đến, loại kia lực lượng khí tức kinh khủng còn tại bọn hắn quanh người chập trùng, để bọn hắn tất cả đều ngậm chặt miệng, thậm chí liền hô hấp đều chậm lại. Vạn người lôi đài vào đúng lúc này phảng phất đứng im, loại này điên tĩnh xuống, dù cho quần áo ma sát phát ra tiếng sột soạt âm thanh đều có thể nghe tới. Không biết qua bao lâu, một đạo bén nhọn thanh âm đánh vỡ yên tĩnh. Trong sẽ không phải chết ta. Câu nói này mặc dù là tra hỏi, nhưng không hiểu có một loại mừng thầm cảm giác. Đám người nhao nhao quay đầu nhìn về phía Âm Thanh Nguyên, chỉ thấy giữa không trung không biết lúc nào bay lên một cái quạ tuyết, nó một mặt vui mừng nhìn chằm chằm lôi đài, người nói chuyện. Nói chuyện chim, chính là nó. Con chim này là ai? Hẳn là cùng chồng có thủ. Bằng không nó cao hứng cái gì? Tất cả mọi người trong lòng đều hiện lên cùng loại nghi hoặc, bất quá loại này nghi hoặc tiếp tục không hề giải, bọn hắn chú ý nhất còn là lôi đài. Yêu hận tình cứu bắt quái mặc dù cũng có ý tứ, nhưng tranh tài kết thúc lại đi chậm rãi đảo, hiện tại còn là tranh tài trọng yếu. Thế nhưng là, bây giờ lôi đài còn bị hắc ám bao phủ, ai cũng không nhìn thấy tình huống bên trong. Đến cùng bên trong xảy ra chuyện gì? Trong thế nào rồi? Đấu chương xong, chương 1614, xe ba sen chương 1614, xe ba sen liền ngay cả phán xét từ người, đều nhao nhao châu đầu ghé thai, đồng thời ánh mắt phóng tới tọa trấn vu sư cấp phán xét bên trên, gửi hy vọng bọn hắn có thể đưa ra một cái định luận. Vu sư cấp phán xét trầm ngâm một lát lắc đầu, tất cả mọi người cũng rõ ràng, trong còn không có thua, tranh tài còn đang tiếp tục. Nhưng là, bên trong đến cùng xảy ra tình huống gì? Bị hắc ám bao phủ trong võ đài, A Dật ngẩng đầu, nhìn về phía đối diện. Vừa rồi loại kia cường độ bộc phát, trong coi như không có trọng thương, cũng hẳn là sẽ phải chịu liệt lụy. Nhưng khi A Dật nhìn sang thời điểm, lại phát hiện trong trên thân thế mà cũng không có bất kỳ tổn thương gì, trên người hắn chẳng biết lúc nào bọc lấy một tấm phát sáng màu trắng mang nhung da hiệu. Chương này da hiệu, đem ác ma chi hỏa lực lượng toàn bộ gỡ xuống dưới. Làm ác ma chi hỏa thiêu đốt hầu như không còn thời điểm, da hiệu bên trên thế mà lông tóc không tổn hao. Thấy cảnh này, A Dật ánh mắt lóe lên kinh nghi, đây là có chuyện gì? Ta liền nói, dù chỉ là ta một phần ngàn lực lượng, cũng không có khả năng dễ dàng như vậy bị tan mất. Thì ra là thế. Một đạo sâu u mờ mịt thanh âm truyền vào A Dật trong tai. Nói chuyện chính là dấu kín trong hư không ác ma, Sebasen. Đó là cái gì? A Dật hỏi. Một loại sống sót tại vực sâu cổ lão huyễn thú da lông. Sebasen nói, nếu là sinh trưởng ở trong vực sâu, hơn nữa còn có thể theo cổ lão tồn tại đến nay, đã nói lên một sự kiện, bọn chúng tự nhiên có chống cự vực sâu các loại nguy hiểm lực lượng. Mà trong vực sâu thường thấy nhất lực lượng kinh khủng chính là ác ma chi lực. Cho nên chương này ra hiệu, có thể ngăn cản ác ma chi lực cũng nói thông. Có chương này ra hiệu, kia liền rất khó xử lý. A Dật lông mày nhíu chặt, ác ma chi hỏa đối với hắn vô hiệu, dùng ác ma chi lực bám vào tại nhục thân, cường độ cũng so ra kém hắn. Chẳng lẽ trận đấu này chỉ có thể nhận thua? Hắn có chút không cam lòng. Chỉ cần thu hoạch được tân tinh thi đấu lớn nhất bên thắng, liền có thể hướng thiên không cơ giới thành cao tầng đưa ra một cái yêu cầu, lúc kia là được rồi. A Dật không muốn tiếp tục nghĩ thêm nữa, bởi vì sẽ bạt sẻn có thể nhìn trộm đến hắn ý nghĩ. Thân ái mỹ lọ ly, ngươi có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Ta có nói qua, ta ác ma chi hỏa đối với hắn vô hiệu sao? Sebasen thanh âm truyền vào A Dật trong tai. Trong thanh âm truyền ra ngoài tin tức, để A Dật phảng phất nhìn thấy một người mặc quần áo màu đen ác ma, ở sâu trong bóng tối câu lên chào phúng cười. A Dật vứt bỏ trong đầu hiện tượng, ý của ngươi là ác ma chi hỏa hữu hiệu? Đương nhiên, ta cho ngươi mượn ác ma chi lực, tính chất không đến bình thường nồng độ một phần ngàn. Ngươi hiện tại đã có thể tiếp nhận ta một nồng độ, đến lúc đó cho dù có cổ lao huyễn thu ra lông, cũng ngăn cản không nổi loại này nồng độ ác ma tiêu đốt. A Dật ánh mắt lóe lên vui mừng, xin ban cho ta lực lượng. Sebasen, ta đương nhiên có thể bàn cho ngươi lực lượng, bất quá ta đáng yêu mỹ lọ lì, ngươi có phải hay không quên cái gì? A Dật, chờ sau khi cuộc tranh tài kết thúc, ta sẽ ngay lập tức chế tác mỹ thực dâng hiến. Ngươi không có quên liền tốt, bất quá. Sebasen tiếng cười mang một tia tàn nhẫn, lần này ta muốn sống người chế tác mỹ thực, cũng tỉ như ngươi đối diện cái này nhỏ huyết liệu. Ta rất muốn thử một chút, dung hợp cổ lão huyết thú huyết mạch nhân loại, là mùi vị gì đâu? Tiếng nói đến cuối cùng, có thể nghe tới một trận ẩm ướt dính thanh âm, hiển nhiên là Sebasen tại dùng đầu lưỡi liếm láp bờ môi. A Dật sắc mặt lập tức âm trầm xuống, không có khả năng. Ngươi đừng cự tuyệt sớm như vậy, ngươi không phải rất muốn đạt được quán quân sao? Ngươi được đến quán quân về sau, không phải liền có thể hoàn thành tâm nguyện của ngươi sao? Một trận quỷ dị tiếng cười về sau, Sebasen thanh âm đột nhiên trầm thấp một chút, đến lúc đó, chẳng phải có thể để nhân loại vu sư chế ước ta rồi sao? Đây không phải nguyện vọng của ngươi sao? A Dật biểu lộ có chút khó coi. Làm sao? Có phải là cảm thấy rất kỳ quái, ta vì sao lại biết tâm nguyện của ngươi? Ngươi một mực không dám suy nghĩ, để ta phi thường tò mò ngươi chiến thắng về sau muốn làm thứ gì, thế là ngươi ngủ thời điểm, ta lặng lẽ tìm tòi nghiên cứu một chút. Sebasen cười rất thoải mái, tựa hồ đối với A Dật muốn để người chế ước hắn, không hề để tâm. Ngươi chỉ cần thắng hắn, ngươi liền có thể hướng về tâm nguyện của ngươi phóng ra mấu chốt một bước, ngươi chẳng lẽ không chờ mong sao? Chỉ cần đem hắn chế tác thành mỹ thực, ngươi liền khoảng cách chế ước ta thêm gần một bước, chẳng lẽ ngươi không động tâm sao? Mà lại cũng chỉ cần một lần, ta cũng chỉ nếm một lần người sống chế tác mỹ thực. A Dật lạnh lùng nói, ngươi cảm thấy ta sẽ tin ác ma lời nói sao? Sebasen, vì sao không tin? Ta thế nhưng là đem chính mình họ đều cùng ngươi trao đổi. Mỹ lọ lì cái họ này, ta dùng mấy ngàn năm, bây giờ đều giao cho ngươi. Ai cũng sẽ lừa ngươi, nhưng ta sẽ không lừa ngươi. A Dật cười lạnh một tiếng, Sebasen có thể rõ ràng cảm giác được, A Dật nội tâm không có một chút buông lỏng. Ngươi tiện nghi đạo sư đồ ba ngươi, ngay từ đầu cũng là như thế nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt ta, thế nhưng là về sau cũng đầu nhập vào ngực của ta đâu. Sebasen, ngươi đã nguyện ý theo đạo sư của ngươi trên thân kế thừa cùng ta khế ước, vì sao không hướng đạo sư của ngươi làm chuẩn? Đạo sư cũng là bởi vì nhìn về phía ngươi, mới có thể chạy trốn tới Nam Bực đến, về sau cũng không đến nỗi bỏ mình tại đây. Nhưng đồ ba ngươi đến chết cũng không có hối hận qua. Sebastian, ngươi thu hoạch được truyền thừa của hắn, liền nên kế thừa hắn tất cả ý chí. Ta sẽ không kế thừa ý chí của hắn, cũng vĩnh viễn sẽ không đem người sống làm mỹ thực dâng hiến cho ngươi.
Azad, ta thả rằng nhận thua.
Ngươi thua, ngươi coi như chế ước không được ta.
Azad, không quan trọng, bởi vì ngươi cũng giống vậy thoát khỏi không được ta.
Sebastian,
cây hùng quế.
Cây hùng quế, đã từng là Azad họ, bất quá bây giờ lại là cùng Sebastian trao đổi.
Cho nên, làm Azad đọc lên cây hùng quế lúc, tâm tình cực độ phức tạp.
Sebastian không thèm để ý chút nào Azad thái độ, chỉ là không ngừng cười nhẹ, tiếng cười một mực quanh quẩn tại Azad náo hải.
Azad mở mắt ra, không tiếp tục để ý Sebastian, mà là nhìn về phía đối diện Tron.
Mặc dù giảo hoạt ác ma đùa nghịch hắn, cũng không có mượn tới ác ma chi lực, nhưng trên người hắn còn có một chút còn sót lại ác ma chi lực.
Azad dự định lại đỏ sức một lần.
Trong nhìn qua không có ngoại thường, nhưng nói không chừng trong cơ thể hắn tiêu hao rất lớn, có thể để cho hắn có cơ hội để lợi dụng được đâu.
Nghĩ đến đây, Azad bắt đầu có động tác.
Trước đó hắn cùng Sebastian tại tư duy phương diện đối thoại, nhìn như thật lâu, trong hiện thực kỳ thật bất quá 1-2 giây.
Trong bị cái kia đỏ thâm viên cầu đổ đến, mặc dù có ra hiệu che chắn, nhưng suy nghĩ còn không có hoàn hồn, Azad ngược lại là thu hoạch được tiên cơ.
Một cái đỏ thâm viên cầu trôi giạt đến trong trước mặt.
Trong nhìn thấy cái này đỏ thâm viên cầu, rốt cục lấy lại tinh thần, ánh mắt lóe lên sợ hãi.
Vô ý thức cầm lấy trong tay ra lông, muốn tránh lần nữa nhận ác ma chi hỏa tập kích.
Thế nhưng là, làm đỏ thâm viên cầu nổ bể ra lúc đến, trong cũng không có cảm giác được lực trùng kích, ngược lại là nghe được một cỗ quen thuộc gây mùi hương vị.
Mùi thối bom.
Azad lần này sử dụng, vẫn như cũng là mùi thối bom, một loại mỹ thực hệ giai đoạn trước hiếm thấy công phản ảo thuật.
Bất quá, vì không để mùi thối bom ngay từ đầu liền bị kích phá, Azad hỗn hợp một loại đỏ thâm hương liệu, để trong tưởng rằng trước đó ác ma chi lực.
Quả nhiên, Azad tại trong lúc đội vàng, một chút cũng không có hoài nghi.
Không chỉ có không có công kích mùi thối bom, còn lập tức cầm ra ra hiệu che lấp.
Nhưng ra hiệu đối với năng lượng kháng tính rất cao, nhưng truyền bá mùi lại không biện pháp chống cự.
Trong lòng thầm kêu hằng bét, tại mùi thối bom khí tức trong lan tràn, hắn chỉ cảm thấy trước mắt của mình một mảnh mờ.
Một khi không sử dụng phòng ngự thuật, hoàn toàn tiếp nhận mùi thối bom hiệu quả, có thể để người hoàn toàn mất đi tất cả giác quan trải nghiệm, cũng vô pháp tự điều khiển.
Trong lúc này liền ở vào loại này trạng thái mất khống chế.
Ngay tại lúc này, nếu như đối phương lại phóng thích đỏ thâm viên cầu, hắn khẳng định liền xong.
Trong thấp thỏm trong lòng cùng đợi thất bại kết cục.
Nhưng khi hắn theo mùi thối bom chế tạo mê hồn trong vòng xoáy mở mắt ra thời điểm, phát hiện chính mình cũng không nhận được quá nặng tổn thương, chỉ là trước đó đóng băng trước ngực thương thế băng xương bị nện mở, có chút ẩn ẩn làm đau, địa phương khác lại là không có chút nào tổn thương.
Ngược lại là Azad, hai tay của hắn hiện ra xương hàn bạch khí, dù cho còn sót lại ác ma chi lực đều không thể khu trục.
Hiển nhiên trước đó Azad thừa dịp trong mất khống chế lúc công kích trong ngực, kết quả trong thụ thương không nặng, chính hắn ngược lại bị xương hàn khí tức cho phản vệ.
Không có kế tục bổ cấp ác ma chi lực, Azad hoàn toàn không cách nào đột phá trong trên thân tầng kia xương lạnh.
Xem ra ta cái kia bụng về đệ tử muốn thắng, thật sự là chán, thua tốt bao nhiêu.
Bén nhọn thanh âm theo quả tuyết trong miệng truyền ra.
Gỡ dạ dò xét liếc mắt Quinny, nàng hoàn toàn không phải là đang nói cười, là thật khát vọng, hy vọng thậm chí vô cùng kỳ vọng trong tua tranh tài.
Gỡ dạ nhịn không được nhìn về phía trên lôi đài tròn, vì hắn trên bảy như thế một cái đạo sư mà bi ai.
Bất quá, thắng cũng không quan trọng.
Nghĩ đến hắn ước hẹn 3 năm không cách nào đạt thành, ta liền rất vui vẻ.
Quinny tựa hồ nghĩ đến cái gì, từ trong mất mát lại trở về đến vui vẻ.
Cái gì ước hẹn 3 năm?
Gỡ dạ mặc dù biết, khẳng định lại là hố cho ước định, nhưng vẫn là nhịn không được tìm tòi nghiên cứu.
Quinny quay đầu, nhìn sang một bên trầm tư A Nghèo, kỳ thật, trong phi thường sùng bái A Nghèo.
A Nghèo lấy lại tinh thần nhìn về phía Quinny.
Sùng bái đến muốn đánh bại ngươi.
Quinny, ta đương nhiên rất ủng hộ hắn, thế là ta cùng hắn định ra một cái ước hẹn 3 năm, trong vòng 3 năm chỉ cần hắn đánh bại ngươi, ta liền vì hắn tranh thủ một lần tiến vào nguyện chi trường cơ hội.
Nếu như tại trong 3 năm hắn không có hoàn thành cái mục tiêu này, liền muốn tiếp nhận một cái trừng phạt nhỏ nhỏ.
Mặc dù Quinny chưa hề nói cụ thể là cái gì trừng phạt, nhưng nghĩ đến Quinny liệu tính, liền biết khẳng định không phải nho nhỏ trừng phạt.
Hắn đáp ứng rồi.
Gỡ dạ có chút không tin, hắn muốn tại trong 3 năm đánh bại A Nghèo, điều kiện tiên quyết là muốn tấn cấp chính thức vũ sư, ta nhìn trên người hắn không có một tia muốn tấn cấp dấu hiệu, làm sao lại đáp ứng?
Coi như thật nghị quyết tấn cấp, khẳng định cũng cần rất dài chuẩn bị kỳ, dù cho vận khí vô cùng tốt, thành công tấn cấp, còn muốn một đoạn ổn định kỳ, trong 3 năm cơ bản không thể nào chiến thắng A Nghèo.
Loại này không có khả năng ước định, trong sẽ vụng về đến đi đáp ứng.
Hắn đáp ứng.
Quý Nghị lời nói, để Gỡ dạ hoài nghi chính mình nghe lầm, liền ngay cả bị khiêu chiến đối tượng, A Nghèo cũng nhịn không được nhíu mày.
Bất quá, lúc ấy ta cũng chưa nói cho hắn biết, A Nghèo đã tiến vào chính thức vũ sư.
Ngươi biết, vực sâu tin tức truyền lại rất chậm.
Gỡ dạ,
quả là thế.
Nàng người quen biết bên trong, cũng chỉ có Quinny, hố đệ tử của mình, hố như thế trắng trợn.
Đã hôm nay tranh tài kết cục đã định, ta liền đi, ta cũng không muốn nhìn trong chiến thắng về sau dương dương đắc ý bộ dáng.
Quả tuyết bay đến không trung, dạo qua một vòng, ánh mắt nhìn về phía A Nghèo, A Nghèo, ta rất chờ mong cùng ngươi lần tiếp theo gặp nhau.
Cũng đừng quên, Sương Nguyệt ban thượng, Sương Chi Hoa cùng Nguyệt Chi Trường, tùy thời vì ngươi mở ra đại môn.
Ta tại Sương Nguyệt liên minh, xin đợi ngươi đến.
Dứt lời, quả tuyết xoay quanh mà lên, bay khỏi lôi đài.
Tấu chương xong, chương 1615, đánh dấu chương 1615, đánh dấu làm trên lôi đài khói đen tản ra thời điểm, chính như Quỷ Nhi nói tới, trong chiếm được tuyệt đối thượng phong.
À giặt tại không có ác ma chi lực dưới sự trợ giúp, muốn đánh thắng trong vốn là trở ngại, huống chi trong bây giờ còn vận dụng huyết mạch lực lượng, nửa trạng thái thú.
Tại một trận dây dưa về sau, A Dật còn là nhận thua.
Hai trận vòng bán kết như vậy kết thúc, tấn cấp trận chung kết tuyển thủ theo thứ tự là Tròn cùng Onassis. Trận chung kết sẽ tại sau 3 ngày cử hành, mà mấy ngày nay thì sẽ quyết ra trừ ra quan á quân bên ngoài đến tiếp sau thứ tự. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, A Ngẹo liền thấy Gở Dạ ở trên người của A Dạ định bị một cái đánh dấu, mà A Dạ thì không phát ra gì. Gở Dạ, ta trước đi xử lý A Dạ, nếu như ngươi muốn đi Phương Linh quán, liền nói cho Sạn Nhỉ chỉ dạ các nàng, ta tối nay đi qua. A Ngẹo, ta hiện tại vừa vặn không có việc gì, không ngại để ta cùng ngươi cùng một chỗ a. Gở Dạ không quan trọng gật đầu, ngươi muốn tới thì tới đi. Dứt lời, Gở Dạ thân ảnh phút chốc biến mất, A Ngẹo lần theo Gở Dạ khí tức, lập tức đi theo. Ở ngoài vô hạn chiến tháp một tòa trên quảng trường, Gở Dạ hiện ra thân hình, sau đó không lâu, A Ngẹo cũng xuất hiện ở bên người nàng. Hắn hiện tại còn tại vô hạn chiến tháp bên trong, còn chưa có đi ra, chờ một chút đi. Gở Dạ dứt lời, tùy ý tìm một cái bể phun nước phụ cận ghế dài ngồi xuống. Ngồi xuống về sau, Gở Dạ liền rơi vào trầm tư, trong đầu không ngừng chiếu lại hôm nay ạ giật cùng trong tranh tài. Tại Gở Dạ suy tư xuất thần lúc, A Ngẹo lời nói truyền vào trong tai nàng. Ta cảm thấy hắn hôm nay trận đấu này không giống như là diễn. A Ngẹo thanh âm phi thường có nhận ra độ, dù cho chung quanh tràn ngập bể phun nước bên trong ào ào tiếng nước chảy, không chỉ có không có che lấp hắn thanh âm, ngược lại thêm một điểm trong sáng. Gở Dạ không có trả lời, nhưng nàng trong lòng cũng ngầm thừa nhận A Ngẹo lý do thoái thác, trận đấu này đích xác không giống như là diễn. A Ngẹo, ạ giật đã dâng hiến ác ma, mà lại đã sa đoạn, tại không có người hiểu dâng hiến ác ma nam vực, hoàn toàn có thể không kiêng nể gì cả. Có ác ma chi lực tăng thêm, nhất là còn rất có thể dâng hiến chính là một cái hỏa văn ác ma, hắn làm sao lại thua? Ta nhìn trong tranh tài, liền bắt hắn cùng Cắt Vợ Dịn so sánh, ta cảm thấy Cắt Vợ Dịn sẽ thắng. Nhưng ạ giật chiến thắng Cắt Vợ Dịn, lại bại bởi Tròn, cái này có chút nói không thông a. Gở Dạ thật sâu liếc nhìn A Ngẹo, ngươi ý tứ, vẫn cảm thấy ạ giật còn chưa sa đoạn. A Ngẹo, ta chẳng qua là cảm thấy, ạ giật có lẽ cùng dâng hiến ác ma, tại ý thức trên hình thái còn chưa đạt thành nhất trí. Bằng không, vừa rồi tranh tài nửa sau kỳ, hắn ác ma chi lực không đến mức kế tục mệt mỏi. Nếu như vừa rồi ạ giật có thể tiếp tục sử dụng ác ma chi lực, muốn chiến thắng Tròn, cũng không khó. Gở Dạ à khi trầm mặt một lát, gật gật đầu, ngươi nói có chút đạo lý, tranh tài hậu kỳ, ạ giật thân thể hoàn toàn có thể tiếp nhận, nhưng cũng không có lại được đến ác ma chi lực, cái này đích xác không thích hợp. Bất quá, trong lúc này cũng có thể là có chúng ta chỗ nguyên nhân không biết, bắt được về sau hỏi lại chính là. Gở Dạ dừng một chút, bất kể như thế nào, là ạ giật dâng hiến ác ma đã sẽ sử dụng đem người sống biến thành nguyên liệu nấu ăn lực lượng, cái kia ạ giật cùng ác ma khẳng định tại cái nào đó phương diện bên trên đặt thành nhất trí. Dựa theo Gở Dạ ý tứ, hay là muốn đối phó ạ giật. Bất quá so với trước đó giết không tha, nàng ngược lại là lui lại một bước, chuẩn bị trước bắt lấy ạ giật. A Ngẹo vừa rồi vì ạ giật nói những lời kia, cũng chỉ là bởi vì ạ giật thuần túy sạch sẽ ánh mắt, để trong lòng của hắn khẽ động. Đến nỗi xử trí như thế nào ạ giật, là Gở Dạ sự tình, A Ngẹo lại là không cách nào xen vào. Vừa rồi Quỳ Nhi nói sự tình, ngươi có tính toán gì? Chuẩn bị lúc nào đi Sương Nguyệt Liên Minh? Gở Dạ không có tiếp tục ở trên người ạ giật nhiều lời, mà là lời nói xoay chuyển hỏi. Tạm thời không đi, còn có rất nhiều sự tình không có làm. A Ngẹo không chút do dự nói. Cũng không phải hắn không tin Quỳ Nhi, hắn kỳ thật cũng biết, hiện tại đi Sương Nguyệt Liên Minh, dù cho mùn các hạ hẳn là cũng không dám đối với hắn tùy tiện động thủ. Nhưng là, A Ngẹo trong lòng vẫn còn có chút lo lắng. Trong tay hắn còn tồn lấy mùn các hạ tâm tâm niệm niệm cố kia ổ lũ xì a nhục thân, huống chi, liền ma thần bản nhân phân thân đều ở bên trong. Tại cái này hai cố nhục thân không có xử lý trước, hắn không dám tùy tiện bước vào Sương Nguyệt Liên Minh địa vực. Sương Chi Hoa, bên trong cất giữ Sương Nguyệt Liên Minh trinh phạt dị giới các loại kỳ chân dị bảo, nói không chừng còn có mịt mờ sáng bóng thần bí chi vật, ngươi không động lòng. Gở Dạ, Nguyệt Chi Trương là Sương Nguyệt chi thức truyền thừa bí khố, bên trong có rất nhiều chi thức hội tụ, thậm chí còn có sai lầm truyền thực đơn. Loại này dụ hoặc, ngươi có thể chịu được. A Ngẹo, ta không động lòng, ta cũng có thể nhịn thụ. Thuận Đường nói một câu, ta đối với thực đơn không có hứng thú chút nào. Gở Dạ, nếu như ngươi có thể giúp ta cầm tới một chút thất truyền thực đơn, về sau chỉ cần là thực đơn bên trên ghi chép đồ ăn, ta đều có thể miễn phí làm cho ngươi. A Ngẹo trầm tư một chút, cái dụ hoặc này ngược lại so Sương Chi Hoa cùng Nguyệt Chi Trương đến lớn. Gở Dạ mỹ thực, hiệu quả có đôi khi so dược tề còn cường đại hơn, mà lại cực ít có tác dụng phụ. Nếu như có thể miễn phí ăn bảo, cái kia thật rất có lời. Cái này ngược lại là có thể cân nhắc, bất quá ta hiện tại đích xác có rất nhiều sự tình, về sau có thời gian lại đi Sương Nguyệt Liên Minh đi. Gở Dạ vốn còn nghĩ khuyến khích A Ngẹo đi giúp nàng cầm một chút thất truyền thực đơn, nhưng vào lúc này, nàng cảm thấy được A Dạ rời đi vô hạn chiến tháp. Hắn đi ra. Gở Dạ ánh mắt lập tức trở nên trịnh trọng lên, nên đi chiếu của hắn. Sau 10 phút, chẳng đường. A Dạ cũng không có chính thức vu sư tổ chức, xem như một cái lang thang học đồ. Cho nên hắn tại thiên không cơ giới thành không có vu sư trụ sở có thể ở, chỗ ở tạm là tại trạm huyền đường một gian lữ điếm. Trạm huyền đường có rất nhiều tiểu quán cùng lữ điếm, cho nên nơi này bình thường liền tụ tập rất nhiều học đồ. Theo ban ngày đến màn đêm, con đường này vĩnh viễn ở vào không ngủ cuồng hoan trạng thái. Lúc này cũng giống vậy, hoàn toàn như trước đây náo nhiệt. Nhất là cách đó không xa một nguyên quán ba, nơi đó cơ hồ là tất cả náo nhiệt đầu nguồn. À ra tại con đường một nguyên quán ba thời điểm, xuyên thấu qua cửa ngăn, có thể nhìn thấy bên trong náo nhiệt tình cảnh, còn có các loại tiếng thảo luận truyền tới. Nếu như là dĩ vãng lời nói, ạ giặc có lẽ sẽ đi vào uống một chén, nhưng bây giờ hắn lại không tâm tình. Vừa đến, hai tay vẫn còn đông thương trạng thái, mặc dù có chữa trị, nhưng vẫn như cũ chết lặng. Thứ hai, tranh tài thua, hắn muốn chế ước sẽ bạt xén lại là không có cách nào, cái này khiến hắn cảm giác rất hề bại. Làm gì hề bại đâu, ngươi cứ như vậy muốn chế ước ta sao? ta sẽ rất thương tâm, chúng ta thế nhưng là trao đổi dòng họ, nghe nói tại nhân loại các ngươi một chút quốc gia, giống cái gả cho giống được, liền sẽ sửa đổi dòng họ. Nói như vậy, chúng ta quan hệ thế nhưng là càng thêm thân mật đâu.
Sebastian mở mịt thanh âm, truyền vào ạ giạt náo hải.
Đầu tiên, nhân loại giới tính là phân nam nữ. Lại đến, một bộ phận quốc gia, kết hôn thời điểm nữ tử cũng không phải trao đổi dòng họ, chỉ là thêm một cái quan họ.
Dừng một chút, ạ giạt lại nói, ngươi cũng có được ta dòng họ.
Sebastian, cái kia chẳng phải đại biểu, tại dòng họ bên trên, chúng ta lẫn nhau chế ước.
Đương nhiên, Sebastian sẽ không nói cho ạ giạt, hắn dòng họ có tiếp cận 20 cái, đây có nghĩa là hỏa văn ác ma truyền thừa.
A Dạ không nghĩ để ý tới Sebastian, nhưng Sebastian lại tiếp tục nói, ngươi tâm tình thật rất hề bại lời nói, không ngại tiến vào cái quán ba này uống một chén.
Bên trong mặc dù có rất nhiều lời để đang nói chuyện người khác, nhưng trò chuyện ngươi cũng không ít, nói không chừng nghe tới bọn hắn thổi phồng, ngươi liền vui vẻ rồi.
Không muốn nghe.
Kia liền đơn thuần uống một chén.
Không muốn.
A Dạ vẫn như cũ cự tuyệt, đồng thời có chút hồ nghi nói, ngươi làm sao đột nhiên đề nghị ta đi một nguyên quán ba này có cái gì mờ ám?
Bên trong có đồng bạn của ngươi.
Sebastian, đương nhiên cũng có, chỉ là bên trong có một cái phi thường mỹ vị nguyên liệu nấu ăn.
Nguyên liệu nấu ăn?
Cái gì nguyên liệu nấu ăn?
Sebastian không có trả lời, nhưng ở trong lòng nói khẽ câu, cơ thể sống nguyên liệu nấu ăn.
Tấu chương xong, chương 1616, hành lang chương 1616, hành lang một nguyên trong quán bar có mỹ vị nguyên liệu nấu ăn.
À giặt đoán chừng, có thể bị Sebastian nhìn trúng, khẳng định lại là nhân loại, hơn nữa còn là nhân loại mạnh mẽ.
Mà một nguyên trong quán bar cường đại nhất, không thể nghi ngờ chính là một nguyên quán bar lão bản.
Không nói đến một nguyên quán bar lão bản là một vị chính thức vu sư, dù cho không phải chính thức vu sư, à giặt cũng không có khả năng đi xử lý nhân loại.
A Dạt lắc đầu, không để ý đến xe bạt sèn rụt hoặc, bước nhanh đi lên phía trước. Rất nhanh, hắn liền đi tới chính mình ở tạm lữ điếm. Đây là một gian phàm nhân mở lữ điếm, mặc dù lao bản là phàm nhân, nhưng có thể tại tiên không cơ giới thành mở tiệm, khẳng định là có siêu phàm bối cảnh. Cho nên, ở trọ siêu phàm giả cũng còn tính quy củ. Bất quá, dù sao cũng là phàm nhân lữ điếm, vật liệu xây dựng đều tương đương phổ thông, lực phòng ngự tương đối mà nói rất kém cỏi, mà lại không thế nào ẩn nấp. Nhưng A Dạt cũng không thèm để ý, hắn bởi vì đặc thù nguyên nhân, cũng không dùng mỹ thực đi kiếm tiền. Cho nên trên thân ma tình cũng không nhiều, không có ở ngoài thành lưu lạc, liền đã rất không tệ, chí ít còn có một cái nghỉ ngơi địa phương. A Dạt kéo lấy mọi mệt thân thể, đi lên lầu. Mới vừa đi tới gian phòng của mình tầng lầu lúc, Sebastian nụ cười quỷ quyệt âm thanh truyền vào đầu óc hắn, xem ra, ngươi hôm nay có khách nhân đến thăm a.
Khách tới thăm.
A Dạt chần chờ một lát, quay đầu nhìn về phía cuối hành lang, lầu 4 ở giữa nhất ở giữa, chính là hắn chỗ ở gian phòng. Cửa gian phòng nhìn qua là đang đóng, cũng không nhìn thấy Sebastian trong miệng nói tới khách tới thăm. Đã không ở ngoài cửa, chẳng lẽ
A Dạt trái tim lộn bộ một chút, biểu lộ lại là rất bình tĩnh, cùng xe bạt sẻn ở trong đầu đối thoại, ý của ngươi là, trong phòng ta có người.
Thân ái Mỹ Loli, ngươi biết, ta cũng không tại ngươi tồn tại thế giới.
Ta không biết phòng ngươi bên trong có người hay không, nhưng là,
ngươi dùng ác ma chi hỏa điểm tại đầu giường ngọn đèn, bây giờ đã tắt.
Xe bạt sẻn lời nói, không thể nghi ngờ tại nói cho A Dạt, coi như hiện tại trong gian phòng không có khách tới thăm nhưng khẳng định có người tiến vào gian phòng của hắn.
A Dạt tâm tình đột nhiên có chút khẩn trương, ai sẽ tiến vào phòng của hắn?
Hắn tại tiên không cơ giới thành cũng không có quen biết người, hoặc là nói, hắn tại vu sư giới căn bản không có bằng hữu.
Dưới loại tình huống này, đi qua phòng của hắn, khẳng định không phải thân mật khách tới thăm.
Tuyệt đối là có khác mục đích, thậm chí có thể là mang ác ý, nhưng hắn tại thiên không cơ giới thành cũng không đắc tội người nào a.
Không phải là bại ở dưới tay hắn đối thủ.
A Dạt chần chờ một chút, dự định đi qua nhìn một chút tình huống.
Nhưng mà một giây sau, Sebastian còn nói thêm, ác ma chi hỏa dập tắt thời gian, không đến một phút đồng hồ.
Ngươi hiện tại đi lời nói, khách tới thăm hẳn là còn trong phòng.
Đúng rồi, mặc dù ta ác ma kia chi hỏa chỉ là pha loãng qua đi năng lượng, nhưng có thể dập tắt nó. Thực lực chắc chắn sẽ không so ngươi hôm nay ở trên lôi đài gặp được đối thủ kia kém.
Nói cách khác, A Dạt hiện tại nếu như đi vào phòng, tất nhiên sẽ đối mặt một cái thực lực chí ít cùng trong ngang hàng đối thủ.
Đối phương xâm nhập phòng của hắn, khẳng định là mang ác ý. A Dạt hiện tại hai tay còn thụ thương, lại không có ác ma chi lực có thể dùng, đến lúc đó chiến đấu tất nhiên sẽ ở vào hạ phong.
Nghĩ đến cái này, A Dạt không chút do dự lui lại, chuẩn bị rời khỏi nơi này trước.
Nhưng lại tại A Dạt chuẩn bị trở về vòng xuống lâu thời điểm, thang lầu chỗ góc vua, chẳng biết lúc nào nhiều một cái nhìn qua trẻ tuổi phong thả, lại trang điểm đậm thiếu nữ, ngươi tính toán đến đâu?
A Dạt.
Thiếu nữ mặc dù đang cười, nhưng nàng trong ánh mắt lại ẩn ẩn mang một cỗ sát ý, cỗ này sát ý để A Dạt lưng phát lạnh.
Thân ái Mỹ Loli, nếu như ngươi không muốn chết, ta khuyên ngươi lập tức chạy trốn.
Nữ nhân này khí tức có chút không tầm thường.
Sebastian thanh âm truyền đến.
Sebastian không cần thiết lừa gạt mình, A Dạt lập tức liền hái tin, không chút do dự hướng phương hướng ngược chạy.
Tại lầu 4 một bên khác, có một cái cửa sổ thủy tinh, chỉ cần nhảy ra cửa sổ thủy tinh, bên ngoài liền có ma năng mắt tuần tra.
A Dạt động tác cực nhanh, nhưng khi hắn sắp đến cửa sổ thủy tinh trước, một cái bóng tựa như là thuần gì, quỷ dị xuất hiện tại cửa sổ thủy tinh ngay phía trước.
Người tới, chính là lúc trước thiếu nữ kia.
Quả nhiên không sai.
Trên mặt thiếu nữ mang niềm ai, nhìn thấy ta, cũng không dám xác nhận ta là ai, liền trực tiếp chạy trốn.
Ngươi là vì ngươi chuyện làm, mà cảm thấy trột dạ rồi.
Theo thiếu nữ âm rơi xuống, một cỗ khủng bố đến cực điểm khí tức, từ trên người nàng lan ra.
A Dạt nguyên bản còn nghĩ lui lại thoát đi, nhưng tại cỗ khí tức này xuống, ngay cả động cũng không cách nào động đậy.
Trong mắt của hắn tràn ngập rung động, cơ hồ dùng hết lực khí toàn thân, mới miễn cưỡng mở miệng nói, ngươi là vũ sư. loại này khủng bố uy áp chỉ có vu sư mới có được. Thiếu nữ chính là gờ dạ. Trên mặt nàng đang cười, trong mắt lại hoàn toàn lạnh lẽo. Ngươi là ai? Ta căn bản không biết ngươi, ta cũng không biết ngươi đang nói cái gì. À, dạ câu nói này nghe vào giống như là ở trong tuyệt cảnh nguy biện, nhưng hắn cho đến bây giờ đích thật là một bước, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Xe ba sen nụ cười quỷ quyệt ở trong đầu hắn vang vọng. Ác ma giết người, xưa nay không hỏi lý do. Nhân loại tàn sát lẫn nhau, cái gọi là lý do, kỳ thật chỉ là tìm kiếm một cái lấy cớ. Nhìn thấy ánh mắt của nàng sao? Nàng chỉ là muốn giết ngươi, vô luận ngươi nói thế nào, nàng đều sẽ giết chết ngươi. Ta có thể giúp ngươi gốc xẻ bạt sẻn mang dụ hoặc thanh âm ở trong đầu ạ giặt quanh quẩn, chỉ cần ngươi đáp ứng ta, đưa nàng chế tác thành mỹ thực, ta liền cho ngươi mượn lực lượng để ngươi đánh bại nàng. Không muốn. Ạ giặt lập tức tự tuyệt. Nàng đều dự định muốn giết ngươi, ta chỉ là đang giúp ngươi. Ăn luôn nàng đi, chỉ là một kiện dâu dịa việc nhỏ. Ạ giặt ánh mắt lóe lên do dự. Đích xác, thiếu nữ trước mắt rõ ràng là muốn giết hắn, coi như thật đáp ứng xẻ bạt sẻn, đối với hắn mà nói cũng không có tổn thất. Thế nhưng là thật muốn làm như thế sao? Ạ giặt trong đầu hiện ra đạo sư đồ ba ngươi hình tượng, bộ kia thảm thiết bộ dáng chính là đồ ba ngươi cùng xẻ bạt sẻn cùng một ruột trôi trả ra đại giới. Hắn mặc dù kế thừa đồ ba ngươi truyền thừa, nhưng hắn không nghĩ kế thừa đồ ba ngươi chấp mê bất ngộ. Nếu như ngươi thật xuống không chừng quyết tâm, không bằng dạng này. Lúc này, xẻ bạt sẻn thanh âm vang lên lần nữa, nàng phi thường cường đại, ngươi coi như mượn dùng lực lượng của ta, cũng không nhất định có thể chiến thắng nàng. Nhưng là ngươi có thể dùng ác ma chi lực mở một cái thông đạo, đưa nàng đưa đến ta chân thân trước mặt. Còn lại sự tình, ngươi liền không cần quản. Như thế nào? Đây chính là ta đặc biệt vì ngươi cân nhắc. A Dật trầm mặc một lát, ngươi chỉ là muốn đem nàng biến thành nguyên liệu nấu ăn, đến tiếp sau xử lý còn là sẽ giao cho ta. Kia là tự nhiên, ta dù sao không phải đầu bếp. Mặc dù ta có thể trực tiếp ăn thì sống, nhưng nhấm nháp A Dật mỹ thực về sau, Xe Ba Sen cũng không muốn qua về dĩ vang ăn lông ở lỗ thời kỳ. Xe Ba Sen, hiện tại ngươi cân nhắc như thế nào? A Dật dùng trầm mặc đến làm cự tuyệt. Xe Ba Sen nở nụ cười, tốt ta, ngươi sẽ cầu ta, làm ngươi sắp thời điểm chết. Bất quá khi đó, ta cũng sẽ không lại giống hiện tại như thế thương hại ngươi. A Dật ý thức theo trong đầu trở về đến hiện thực. Nhìn xem thiếu nữ trước mắt, thái độ của hắn lần nữa mềm một chút, coi như ngươi muốn ta chết, chí ít nói cho ta nguyên nhân, để ta chết rõ ràng. Gỡ ra lạnh lùng nhìn xem A Dật, ngươi chẳng lẽ mình không biết, làm ngươi dâng hiến một cái ác ma thời điểm, nam bực mỹ thực vu sư sẽ biến thành toàn bộ vu sư giới biếng ngắm. A Dật sửng sốt một chút, hắn nguyên bản còn tưởng rằng đối phương chỉ là tự dưng lên sắc ý, nhưng bây giờ nghe tới nàng lý do thoái thác về sau, lại là có chút rõ ràng. Đạo sư của hắn đồ ba ngươi, tại sao lại bỏ mình? Không phải liền là tại Bắc Lĩnh bị một đám vu sư truy sát, thủ cực nặng thương thế, mặc dù chạy trốn tới Nam Bực, vẫn như trước không có né ra tử vong xúc giác. Đem nhân loại vu sư làm dâng hiến phẩm, hiến cho ác ma, đây chính là đồ ba ngươi bị đuổi giết nguyên nhân. A Dật chính là bởi vì rõ ràng điểm này, cho nên hắn đến bây giờ cũng không có chân chính nhìn về phía xẻ bạt sẻn ôm ấp. Ta đích xác dâng hiến ác ma, nhưng là ta cũng không có làm ác ma thần phục. Gỡ Dạ cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng ta sẽ tin? Mặc dù A Dật nói rất chân thành, nhưng có ác ma chi lực làm che giấu, dù cho dám thật thuật pháp đều có khả năng mất đi hiệu lực. Ta nói chính là thật. Ta chỉ tin tưởng ta nhìn thấy sự thật, ngươi tồn tại chính là một cái thai hoàng ẩm. Dứt lời, Gỡ Dạ căn bản không còn nghe A Dật lời nói, trực tiếp động thủ. Hắn nói có đúng không là sự thật, đem hắn bắt về sau lại hỏi thăm cũng không mượn. Gỡ Dạ vươn tay, chuẩn bị trực tiếp đem A Dật giam cầm, mang về trang viên. Nhưng lại tại tay của nàng sắp chạm đến A Dật thời điểm, một đạo từ hắc ám chi hỏa tạo thành đầu lâu ác ma, theo A Dật trước ngực chui ra. Gỡ Dạ chỉ cảm thấy chính mình tay một trận đau đớn, lập tức liền mất đi trí giác. Trước mắt một màn này, đem A Dật giật nảy mình. Hắn lúc ấy cái gì đều nghĩ, cũng không có làm bất cứ chuyện gì, là Xe Ba Sen chủ động đem ác ma chi hỏa theo trong thân thể của hắn thả ra. Mà lại, cái kia đoàn ác ma chi hỏa lượng cấp, vượt qua A Dật đã từng điều khiển qua tất cả ác ma chi hỏa. Cái này rất có thể là Xe Ba Sen bản thể chân thực lực lượng. Gỡ Dạ cũng không nghĩ tới, A Dật dâng hiến ác ma, thế mà lại chủ động bảo hộ cái này dâng hiến người, đây là nàng cũng chưa từng nghe nói. Cho nên mới nhất thời không quan sát, bị chui khe hở. Làm cái quỷ dị này hắc hỏa một xâm nhập tay của nàng, lập tức bắt đầu điên cuồng lan tràn, một loại bủn rủn cảm giác bất lực theo trên tay truyền đến. Gỡ Dạ lập tức cảm thấy được, cái này hắc hỏa là dự định đưa nàng hóa thành cơ thể sống nguyên liệu nấu ăn. Gỡ Dạ trên mặt hiện lên vẻ tức giận, đều đã dạng này, còn dám nói mình không có cùng ác ma nhảy múa. Nàng hiện tại thậm chí không có ý định đi bắt A Dật, mà là chuẩn bị trực tiếp giết hắn. Nhưng điều kiện tiên quyết là, Gỡ Dạ muốn trước đem trên người mình hắc hỏa loại trừ. Gỡ Dạ bắt đầu nghĩ biện pháp xua tan trên người mình hắc hỏa, nhưng loại này ác ma chi hỏa tựa như là như giỏi trong xương, rất khó xua tan. Mà lúc này, A Dật nghe tới xẻ bạt sẻn thanh âm, còn không chạy. A Dật không chút do dự xoay người chạy trốn, Gỡ Dạ coi như nhìn thấy, nhưng bây giờ ác ma chi hỏa quân thân cũng không có cách nào đuổi theo, chỉ có thể trơ mắt nhìn A Dật thân ảnh càng ngày càng xa, hướng đầu bậc thang phương hướng chạy tới. Mắt thấy A Dật liền muốn chạy trốn thời điểm, một đạo mở cửa kết âm thanh đột nhiên truyền vào trong thai mọi người. Tại đạo này tiếng mở cửa qua đi, A Dật đột nhiên phát hiện trước mắt mình hành lang giống như xuất hiện một tia không chân thực lay động. Bởi vì quá mức khẩn cấp, A Dật không có đi quản, tiếp tục chạy xuống. Nhưng hắn chạy xuống không bao lâu, vừa mới chuyển qua một cái hành lang, chuẩn bị xuống đến lầu 3 lúc, hắn mới phát hiện trước mắt nhìn thấy căn bản không phải lầu 3, như trước vẫn là lầu 4. Hắn rõ ràng chạy xuống một tầng, vì sao còn tại lầu 4? Chẳng lẽ đây là huyễn tượng? A Dật nhìn chung quanh một chút, cái này đích xác là lầu 4 hành lang, hết thảy cũng không hề biến hóa. Trước đó thiếu nữ kia vẫn như cũ tại hành lang một bên khác cùng ác ma chi hỏa dây dưa. Duy nhất cùng trước đó có biến hóa chính là hắn ở tạm cửa phòng bị mở ra. Một bóng người đang từ mở ra trong cửa phòng đi tới. Tấu chương xong, chương 1617, kiên trì tín niệm chương 1617, kiên trì tín niệm người kia đi ra ạ giặt gian phòng, thuận tay còn khép cửa lại. Sau đó, mới đi lại nhàn nhã hướng lấy bọn hắn đi tới. Theo người tới càng ngày càng gần, ạ giặt trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Trước đó sẽ bạn sẽ nói, trong phòng của hắn vô cùng có khả năng có người, ạ giặt còn tưởng rằng nói chính là trước đó ngăn lại hắn nữ tử, không nghĩ tới nói chính là hắn. À nghèo. Ạ giặt tại thiên không cơ giới thành lâu như vậy, như thế nào không biết à nghèo. Bất quá, dĩ vang hắn đều là từ trong miệng người khác nghe tới á nghèo nghe đồn, đây là hắn lần thứ nhất tận mắt nhìn đến, chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là, á nghèo sẽ theo trong gian phòng của mình đi tới. Khi thấy á nghèo lúc, á giặt trong đầu cũng hiện lên trước đó quái dị. Á nghèo mặc dù nổi danh nhất chính là luyện kim năng lực, nhưng bản thân hắn thế nhưng là huyễn thuật hệ. Hắn lúc trước rõ ràng là xuống lầu, nhưng cuối cùng nhưng lại xuất hiện tại lầu 4, chẳng lẽ chính là á nghèo thi triển huyễn tượng. Á giặt không khỏi hồi tưởng lại, trước đó nghe tới mở cửa kết âm thanh. Là âm huyễn. Mặc kệ á giặt suy đoán đối với hoặc là không đúng, nhưng theo tình huống hiện trường đến, hắn gặp được hiện tượng quái dị, nhất định là á nghèo ra tay. Nói cách khác, á nghèo cùng cái kia cản đường thiếu nữ là cùng một bọn. Á giặt cảm giác tay mình tâm bắt đầu đổ mồ hôi, thiếu nữ kia, hắn đều mệt mỏi ứng đối. Bây giờ tăng thêm á nghèo, tương đương đồng thời muốn đối mặt hai cái chính thức vũ sư, hắn càng thêm không có khả năng ứng đối. Mà lại á nghèo còn là nghiên cứu viện một viên, nghiên cứu viện thành viên tại thiên không cơ giới thành được hưởng đứng đầu nhất đãi ngộ, chỉ cần á nghèo ra lệnh một tiếng, hắn tại thiên không cơ giới thành thật không có chút nào đất dung thân. Rõ ràng là lưu hoàng ngày. Á giặt lúc này lại cảm giác chính mình giống như là đưa thân vào lạnh thấu xương trời đông, từ trong tới ngoài, tất cả đều một mảnh lạnh. Đối mặt hai vị chính thức vũ sư, cảm thấy tuyệt vọng sao? Xe bát sen thanh âm quanh quẩn tại Á giặt não hải. Thân ái mỹ lọ ly, ngươi đừng quên, ta có thể làm hậu thuẫn của ngươi. Chỉ cần ngươi đáp ứng trước đó ta nói điều kiện, ta sẽ giúp ngươi đối phó bọn hắn. Vô cùng có khả năng, đây chính là hắn đối mặt sinh tử trước mắt. Vào đúng lúc này Á giặt có chút do dự. Có lẽ thật có thể đáp ứng xe bát sen. Ngươi rõ ràng cái gì cũng không làm sai, nhưng ngươi lại thành những người này không kiêng nể gì cả biếng đắm. Ngươi chẳng lẽ không biết quất sao? Cái này khiến người chán ghét thế giới, không có người sẽ hiểu ngươi. Chứ ta, cũng chỉ có ta, mới có thể đối với ngươi tốt, đồng thời để ngươi trở nên tốt hơn. Cho nên, ngươi phải tin tưởng ta. Xe bạc sẻn tựa hồ nhìn ra ạ giặt do dự, trong lời nói dụ hoặc chi ý càng sâu. Ngươi cảm thấy là sinh mệnh trọng yếu, còn là ngươi kiên trì cái kia không có chút giá trị ý chí trọng yếu. Nhìn về phía ngực của ta đi, giữa chúng ta mới là lẫn nhau tin lẫn nhau minh hiếu. Sâu trong bóng tối ác ma mở ra hai tay, tựa như là đang chờ đợi ạ giặt ôm. Lúc đầu tinh hồng ác ma chi nhãn bên trong lóe ra đưa tình ôn nhu, chỉ là tại cái này bôi ôn nhu phía dưới lại giấu kín gian trá cùng dối trá. Nhưng không thể không nói, lần này ác ma tỏ tình so dĩ vãng bất kỳ lần nào đều thâm tình chậm rãi, thậm chí hắn đã làm tốt ạ giặt đáp lại hắn về sau các loại an bài. Nhưng Jin Sẻ Bạt Sẻn không nghĩ tới chính là ạ giặt trong lòng cán cân nghiêng, tại dao động sau một hồi lại trở về đến nguyên điểm. Không muốn, ạ giặt nói mười phần kiên quyết, phản phất trước đó những cái kia ân cần thiện dụ và cân tất cả đều uổng phí. Vì cái gì? Xe bạc sẻn thanh âm trở nên có chút lạnh, tại đối mặt nguy cơ sinh tử dưới tình huống, ạ giặt thế mà còn muốn kiên trì cái kia hư vô mở miệng chấp nhiệm. Ạ giặt không có trả lời, thật sự là hắn có trong nháy mắt chần chờ, nhưng loại này chần chờ tại xe bạc sẻn sau khi mở miệng, chậm rãi biến mất. Nhất là, xe bạc sẻn nói câu nói kia, ngươi chỗ kiên trì cái kia không có chút giá trị ý chí câu nói này điểm tình ạ giặt. Xe bạc sẻn cuối cùng chỉ là ác ma, có lẽ đối với hắn mà nói, điểm kia kiên trì đích sắc không có chút ý nghĩa nào. Nhưng đối với ạ giặt không giống, đây là hắn trở thành siêu phàm cơ sở, là hắn đạp lên vũ sư con đường lúc trô đạp vững. Tín niệm. Nếu như ngay cả tín niệm đều không thể kiên trì, hắn còn có tư cách đi truy tìm cái gọi là chân lý sao? Ngươi thật sự là không có thuốc chữa. Xe bạc sẻn hừ lạnh nói, vậy ngươi liền chờ chết đi. À giặt theo tư duy trong ý thức lui đi ra, hắn mặc dù kiên trì tín niệm, nhưng hắn cũng biết, có mệnh mới có tín niệm. Hắn hiện tại làm, chẳng qua là chờ đợi một cái cơ hội. Hắn biết áng nghèo là một cái khuynh hướng học viện phái vũ sư, nếu như có thể hướng hắn giải thích rõ ràng, có lẽ còn có một tia hy vọng. Nếu như không thể lời giải thích, à giặt không biết mình sẽ làm lựa chọn như thế nào, có lẽ sẽ bị ép sửa đổi tín niệm đi, giống như chính mình cái kia chết sớm đạo sư. Tại áng chậm rãi dạo bước tới thời điểm, ạ giặt há hốc mồm muốn mở miệng giải thích, bất quá hắn lời còn chưa nói ra, một bên khác thiếu nữ kia liền âm trầm nói, "A nghèo, giúp ta giết hắn." Hợp thời, ạ nghèo vừa lúc trải qua ạ giặt. Bước chân của hắn ngừng một chút, ánh mắt nhìn về phía ạ giặt. Ạ giặt trong lúc biểu lộ ngay từ đầu còn mang kinh hoàng, nhưng rất nhanh hắn liền yên tĩnh trở lại, có chút gian nan mở miệng, "Ta không cùng ác ma cùng múa." Ạ nghèo nhìn xem ạ giặt, mặc dù gật dạ một mực nói, "Ác ma chi lực có thể ngăn cản giám thật thuật kết quả, nhưng có đôi khi kỳ thật căn bản không cần dùng đến giám thật thuật." Ạ giặt ánh mắt, theo trước đó leo lên lôi đài đến bây giờ, vẫn luôn là như thế thuần túy, mang một tia ngây thơ bướng bỉnh, chưa từng bị khói mù che lấp. Ạ giặt tâm tình mười phần hồi hộp, nhất là tại Ạ nghèo đánh giá chính mình lúc. Hắn sợ một giây sau, Ạ nghèo giống như thiếu nữ kia nói tới như vậy, trực tiếp giết hắn. Dù cho Ạ ánh mắt từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, tại cái này trái tim treo lấy cái kia mấy giây, có lẽ là hắn đời này khẩn trương nhất thời khắc. Có lẽ qua thật lâu, lại có lẽ chỉ là nháy mắt, Ạ giặt cũng không có chờ đến Ạ nghèo động thủ. Ạ chỉ là dò xét hắn liếc mắt, liền lướt qua hắn, hướng vào dạ đi đến. Chuyện của hắn chờ chút từ ngươi tới làm quyết định. Ngươi tình huống so hắn còn nghiêm trọng hơn. Tại Á Nghèo lướt qua ạ giặt về sau, hắn nghe tới Á Nghèo nói như thế, bất quá ta vẫn là trước đó lời nói, không ngại thử nghe một chút giải thích của hắn. Áng có lẽ chỉ là thuận miệng nói, nhưng một khắc này, ạ giặt trong nội tâm thật sâu thở dài một hơi. Ngay tại cái kia ngắn ngủi trong nháy mắt, hắn thậm chí đều nghĩ qua, muốn hay không chuyển ném ác ma ôm ấp. Thế gian như không có tín nhiệm hắn người, hắn kiên trì tín nhiệm lại có giá trị gì? Nhưng Áng nghẹo lời nói, để hắn bỏ đi ý niệm này. Dù cho Áng chưa hề nói tin hắn, nhưng ít ra cho hắn một cái cơ hội. Áng nghẹo lời nói, gật dạ không có trả lời, nàng hiện tại cũng không có thời gian lại nói chuyện dư thừa. Ác ma chi hỏa không ngừng ăn mòn nhục thể của nàng. Nàng được chứng kiến rất nhiều ác ma chi hỏa, nhưng không có một loại ác ma chi hỏa mang cho nàng mãnh liệt như thế xâm lược cảm giác. Gợn dạ thậm chí có loại cảm giác, nếu như nàng chỉ cần thư giãn một giây, ác ma chi hỏa liền sẽ đánh vỡ cân bằng, triệt để công chiếm bộ thân thể này. Tại gợn dạ mệt mỏi ứng phó ác ma chi hỏa thời điểm, Áng nghèo đi đến trước mặt nàng. Hỏa văn ác ma lửa, không phải tốt như vậy rồi. Để cho ta tới đi. Tấu chương xong, chương 1618, giam cầm chương 1618, giam cầm ẩn nấp tại trong hư không tối tăm ác ma, sẽ bắt sen, ngoài miệng nói là để ạ giặt chờ chết, nhưng hắn cũng không có thu hồi tập trung ánh mắt. Đối với hai cái này đột nhiên xuất hiện chính thức vũ sư, Sebastian kỳ thật ngay từ đầu cũng không thèm để ý, hắn một cái đằng trước dâng những người, đồ ba người, tại Bắc lĩnh vũ sư giới trà trộn thời điểm, liền có quá nhiều vũ sư muốn giết chết hắn. So đây càng cảnh tượng hoành tráng sự tình, Sebastian cũng đã gặp. Thậm chí, hắn còn có chút mừng thầm. Nói không chừng mượn hai cái này vũ sư áp lực, có thể để cho ạ giặt bắt đầu dâng hiến người sống mỹ thực. Đáng tiếc chính là, ạ giặt tựa như một cái chết đầu góc, tại đối mặt sống chết trước mắt, đều không có nhà ra. Sebastian cũng không làm sao chú ý cái kia hai cái vũ sư, bất quá làm Áng Nghẹo nói ra câu nói kia về sau, trong hư không tối tăm ác ma ánh mắt lóe lên kinh nghi. Hỏa văn ác ma lửa, không phải tốt như vậy rồi. Hắn làm thế nào thấy được chính mình là hỏa văn ác ma? Hỏa văn ác ma là ác ma bên trong quý tộc, số lượng vốn lại ít, mà lại cơ bản không tại vực sâu tầng ngoài xuất hiện. Phía nam vực vu sư giới hiện tại đối với vực sâu thăm dò, gặp qua hỏa văn ác ma tuyệt đối là phượng mao lần rác. Có thể liếc mắt đánh giá ra hỏa văn ác ma lửa, càng ít. Cái này Áng Nghẹo là làm sao biết? Phải biết, liền ngay cả ạ giặt cùng đồ ba người cũng không biết sẽ bạt sẻn cụ thể chủng tộc. Tại xe bạt sẻn chính hồ nghi thời điểm, Áng Nghẹo lại chủ động ôm lấy khu trục ác ma chi hỏa nhiệm vụ. Xe bạt sẻn cũng không cho rằng chính mình hỏa diễm sẽ đơn giản như vậy liền bị người khu trục, nhưng mà sự thật rất hắn suy nghĩ hoàn toàn tương phản. Ngay tại hắn trong lúc suy xét, thiếu đốt ở trên thân thiếu nữ ác ma chi hỏa liền bị dẫn dắt đến Áng Nghẹo lòng bàn tay. Không phải dập tắt, đồng thời Áng còn cầm ác ma chi hỏa. Cái này Jin xe bạt sẻn có chút ngồi không yên, hắn vừa rồi vụng trộm thả ra lửa, là bản thể hắn thả ra. Nói cách khác, cũng không có trải qua lượng cấp giảm dần. Dựa theo hắn ý nghĩ, cái này lựa cho dù muốn không được thiếu nữ mệnh, nhưng cũng sẽ để nàng lột một tầng da. Loại cường độ này ác ma chi hỏa, ạ nghèo lại như thế nào nắm chặt. Sebastian lòng hiếu kỳ bị nâng lên điểm cao nhất, nhìn không được hướng ạ giật ném xuống một tia ác ma chi lực, bố tại cặp mắt của hắn bên trên, muốn cẩn thận quan sát cái này trước đó hắn hoàn toàn không có để ý qua vũ sư. Ạ giật lúc này cũng cảm thấy không hiểu đấu, vì do Sebastian lại đột nhiên hạ xuống ác ma chi lực. Tại ạ giật nghi hoặc thời điểm, Sebastian thanh âm đột nhiên lần nữa quanh quẩn tại trong đầu hắn, nguyên lai là ổ đẹp cờ lạc hỏa diễm ân ký. Thú vị, lại có người có thể từ trong tay nó thu hoạch được ân ký. Ổ đẹp cờ lạc là hỏa diễm long, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào lãnh chúa cảnh giới. Nó hỏa diễm đẳng cấp so với Sebastian cao hơn rất nhiều, cho nên hạng tài năng tùy tiện đem ác ma chi hỏa loại trừ. Đương nhiên, cái này cũng bởi vì Sebastian bây giờ cũng không tại vu sử giới, gợn dạ thể nội ác ma chi hỏa không cách nào bị hắn thao túng, nếu không hạng nghèo liền khó khu trục. Có thể khu trục hắn lửa là bởi vì hỏa diễm ân ký. Như vậy hắn là như thế nào nhận ra hắn là hỏa văn ác ma đây này? Sebastian, hắn gọi Áng Nghèo đúng không? A giật gật đầu, chỉ cần không liên quan đến dâng hiến nhân loại, A giật cũng không bài xích cùng Sebastian trò chuyện. Ta cần liên quan tới tin tức của hắn, ngươi biết chút ít cái gì? A giật lúc này trầm mặc một lát, ta không có chú ý qua hắn, chỉ biết hắn đến từ dã man hang động, đạo sư là huyễn ma đại sư Sunder. Sau đó thì sao? Không biết. Sebastian cười khẽ vài tiếng, ta có thể học tới tâm của ngươi, ngươi có che giấu. Bất quá không quan trọng, ta hiện tại có thể cho ngươi một cái cơ hội, ta có thể cứu ngươi, mà lại lần này còn có thể không bắt buộc ngươi dâng hiến nhân loại. Ngươi không có khả năng không có chút nào sở cầu giúp ta. Ta đích xác có một chút yêu cầu, ta muốn ngươi dùng ác ma chi lực tạo dựng thông đạo, đem cái này gọi Áng kéo vào hư không, ta đối với hắn có chút hứng thú, muốn cùng hắn tâm sự. À ra, cái này cùng dâng hiến nhân loại có khác nhau. Đương nhiên là có khác nhau, chí ít ta sẽ không ăn hắn. Sebastian sau khi nói xong, ở trong lòng bổ sung một câu, có ổ đẹp cơ lạc hỏa diễm ân ký tại, hắn cũng không dám đi ăn, hỏa diễm ân ký phản phệ hắn hiện tại còn không thể thừa nhận. Nhưng đối với ta mà nói, cái này cùng dâng hiến nhân loại không có gì khác nhau. A Dạ không nghĩ tại đàm chuyện này, trực tiếp rời khỏi tư duy ý thức. Một bên khác, A Nghèo cũng rốt cục liền gỡ dạ thể nội ác ma chi hỏa, toàn bộ khu trục hoàn tất. Cảm ơn. Gỡ dạ thở phào nhẹ nhõm, nếu như không có A Nghèo hỗ trợ, nàng nói không chừng sẽ thua tại đây. Bộ thân thể này thật vất vả phù hợp linh hồn của nàng, nếu như bộ thân thể này tổn thất, muốn lại tìm đến thân thể thích hợp cũng không phải dễ dàng như vậy. A Nghèo thật lâu chưa có tiếng đáp lại, gỡ dạ nghi hoặc nhìn lại. Đã thấy A Nghèo lặng lặng nhìn trong lòng bàn tay nhảy nhót ngọn lửa màu đen. Hỏa diễm hình thái tại xé rách biến ảo, khi thì hỗn độn một mảnh, khi thì lại biến ảo thành ác ma hình dạng, nhìn qua dữ tợn khủng bố. Sau một hồi, Aang thở dài một hơi, trong ánh mắt mang một tia tiếc nuối. Làm sao rồi? Gỡ ra nghi ngờ nói. Cái này lửa tính trạng, phi thường thích hợp luyện chế một chút kèm theo hoàng hốt thuộc tính luyện kim đạo cụ. Đáng tiếc chính là, cái này trong lửa còn sót lại ác ma ý chí, ta không cách nào đối với nó tiến hành điều khiển. Aang nguyên bản còn muốn thu thập này lửa, nhưng bên trong ác ma ý chí quá nồng nặc, nếu như là vô chủ chi hỏa liền tốt. Giết cái ác ma này, liền có thể để lửa biến thành vô chủ. Có thể nghĩ muốn giết chết trốn ở trong hư không ác ma, lại không phải đơn giản như vậy, huống chi đối phương còn là hỏa văn ác ma. Aang thở dài một tiếng, còn là vươn tay bóp, lục văn bờn quanh xuống, ngọn lửa màu đen hóa thành sao hỏa, triệt để tiêu tán ở trong không khí. Gỡ dạ có chút im lặng nhìn xem Aang nghèo, nàng nguyên bản còn tưởng rằng ác ma chi hỏa bên trong khắc thường, kết quả Aang nghèo là đang nghĩ luyện kim. Mặc dù, cái kia lửa nhìn qua dùng để nấu nướng cũng không tệ. Gỡ dạ hất ra trong đầu không quan hệ suy nghĩ, quyết định còn là trước xử lý ạ dạ sự tình. Gỡ dạ âm trầm xuống mặt, sải bước đi đến ạ dạ trước mặt. Nàng không có chút nào che giấu mình sắc ý, phối hợp nồng đậm đến cực điểm uy áp, ạ dạ chỉ cảm thấy chính mình phảng phất bị một thanh lợi kiếm chỉ vào mi tâm. Gỡ dạ vừa mới bị âm, trong lòng oán giận tự nhiên tăng gọn. Dù cho nàng rõ ràng, vừa rồi âm nàng không phải ạ dạ, mà là sau lưng của hắn ác ma. Nhưng ạ dạ làm dâng những người, cũng tuyệt đối trốn không thoát liên quan. Gỡ dạ rất muốn trực tiếp đem ạ dạ ở trong này giết. Ạ dạ chính mình cũng cảm giác, một giây sau chính mình liền muốn rơi vào tử vong vực sâu. Bất quá đúng lúc này, Aang ho khan một tiếng. Gỡ dạ liếc nhìn Aang nghèo, cuối cùng vẫn là không có động thủ. Aang nghèo muốn nghe giải thích, nàng cũng tôn trọng Aang nghèo ý nghĩ, mà lại nàng cũng muốn nghe một chút, ạ dạ sẽ nói thứ gì. Tại uy áp rút lui thời điểm, ạ dạ thở hổn hển, hướng Aang nghèo ném cảm kích liếc mắt. Trở về rồi nói sau, nơi này cũng không phải chỗ nói chuyện. Aang nghèo dùng ánh mắt liếc một chút hành lang, mặc dù các gian đại môn đóng chặt, nhưng hắn vẫn có thể nghe tới một chút trong gian phòng truyền ra tiếng hơi thở. Gỡ dạ gật gật đầu, vì để phong ác ma lần nữa đi ra dở trò, nàng dùng phương pháp đặc thù đối với ạ dạ tiến hành giam cầm. Bất quá gỡ dạ lại là nhạy cảm, Sebasen có thể đầu nhập lực lượng vừa rồi đã là cực hạn, trừ phi nó theo hư không vượt đến vu sử giới. Nếu như Sebasen thật vượt đến hiện thực giới, cái kia ngược lại là không sợ, nơi này chính là thiên không cơ giới thành, tuyệt đối không có khả năng bỏ mặc Sebasen hành động. Đem ạ dạ giam cầm về sau, gỡ dạ hướng Aang nghèo gật gật đầu, chúng ta đi. Đấu chương xong, chương 1619, ạ dạ lai lịch chương 1619, ạ dạ lai lịch tĩnh mịch trong thư phòng. Sander nhanh chóng tận bút, ở trên bản sách liên quan tới vu sư giới năng lượng vi phạm cùng mộng chi hoang dã năng lượng thể hệ cấu thành đầu đề bên trên, lấy xuống mới nửa chương chấm hết. Lúc này mới để bút xuống, ngẩng đầu nhìn về phía ngồi tại đối diện Aang nghèo, ngươi vừa rồi nói, một cái học đồ dâng hiến ác ma. Aang nghèo gật gật đầu, không chỉ có như thế, còn có thể là hỏa văn ác ma. Bởi vì Aang trước đó nói qua hắn tại vực sâu kinh lịch, cho nên Sander cũng biết, hỏa văn ác ma là ác ma bên trong quý tộc. Sau khi thành niên, thậm chí có thể đạt tới đại ác ma trình độ. Hỏa văn ác ma và mỹ thực học đồ, ngược lại là thú vị tổ hợp. Sander sau khi nói xong, đốt ngón tay gõ bàn một cái, đặt lên bàn thật dậy một chồng đầu để hư không tiêu thất không thấy, sau đó hắn đứng lên, đi thôi, chúng ta đi qua nhìn một chút. A nghẹo lần này tới tìm Sander, kỳ thật cũng chỉ là để cho an toàn. Dù sao, A giặt phía sau vô cùng có khả năng đứng một cái hỏa văn ác ma. Đương nhiên, nếu như con kia hỏa văn ác ma là đại ác ma, kia liền khác nói. Chỉ có điều, đại ác ma hẳn không có rảnh rỗi như vậy công phu, cùng mỹ thực học đồ chơi dâng hiến trò xiếc. Bọn hắn đến đại sảnh thời điểm, gỡ dạ sắc mặt nghiêm chỉnh âm lãnh ngồi ở trên ghế salon, cầm trong tay một ly rượu, bên trong có lấp lóe ánh ánh lục quang chất lỏng. Sơ Ly đứng ở sau lưng của gỡ dạ, một mặt hiếu kỳ đánh giá đối diện ạ dạ. Ạ dạ thì bị giam cầm, ngồi tại một bên khác trên ghế, túi đầu yên lặng không nói. A nghèo liếc mắt nhìn Sơ Ly, cái sau ngay từ đầu muốn làm đà điểu, giả vờ như nhìn không thấy. Thằng đến A nghèo hít mắt, Sơ Ly mới thở dài một hơi, rời đi đại sảnh. Nàng là thật rất hiếu kỳ trong này chân tướng a. Sơ Ly sau khi đi, A cùng Sơn Đở phân biệt ngồi xuống. Lúc này, gỡ dạ uống một hơi cạn sạch rượu trong ly, phun ra một cỗ hỗn hợp khói đen cùng băng vụ khí thể, cảm khái nói, cuối cùng một chén phệ lịn xì ạ điều chế băng tức phu nhân, ta nguyên bản còn muốn giữ lại theo hiểm. Nơi đó trở về sau, lại uống. Không nghĩ tới, hôm nay thiếu chút nữa nói, chỉ có thể trước thời hạn uống. A nghèo nói, hỏi ra cái gì sao? Gỡ dạ lắc đầu, vào xem khôi phục bộ thân thể này hoạt tính, còn chưa kịp hỏi. Gỡ dạ dứt lời, ánh mắt nhìn về phía A dạ. A dạ rõ ràng có chút khẩn trương, nhất là khi hắn nhận ra cái kia màu đen thân sĩ phục nam tử là Sơn Đơ lúc, chân của hắn bụng đã có chút phát run. Đến lượt ngươi nói, ngươi trước đó nói qua, ngươi chưa cùng ác ma nhảy múa. Chắc hẳn ngươi cũng biết, dâng hiến ác ma sẽ mang đến hậu quả. Gỡ dạ trên mặt mang trào phúng, ngươi tốt nhất có thể giải thích rõ ràng, nếu không hạ chàng ngươi hẳn là có thể dự liệu được. Có lẽ là uống băng tức phu nhân, gỡ dạ hỏa khí cũng hơi giảm một chút, ngựa khí so với trước đó muốn bình tĩnh rất nhiều. Tại một trận lâu dài trầm mặc về sau, ạ giặt rốt cục chậm rãi mở miệng, ta đến từ Vịn Sơ Bệ Ở. Vịn Sơ Bệ Ở đã từng là một tòa danh khí không thấp hơn tiên không cơ giới thành siêu phàm chi thành, bất quá kinh lịch 2000 năm trước đêm máu đổ tể sự kiện về sau, Vịn Sơ Bệ Ở phồn hoa một đêm hầu như không còn. Bây giờ mặc dù chậm rãi có khởi sắc, nhưng vẫn là không cách nào cùng năm đó so sánh. Mà lại, so với tiên không cơ giới thành trật tự mà nói, Vịn Sơ Bệ Ở bởi vì có đại lượng lang thang vũ sư, cho nên nơi này càng thêm khuynh hướng tự do. Hoặc là nói, không phục quản giáo. Cái này cũng dẫn đến Vịn Sơ Bệ Ở lâu dài ở vào hỗn loạn biên giới. Năm gần đây, thư không hành giả y tác sĩ định cư tại Vịn Sơ Bệ Ở, mới khiến cho nơi này hỗn loạn hơi bình định chút. Mà Azad chính là sinh ra ở y tác sĩ định cư về sau thời đại mới. Tại siêu phàm chi thành xuất sinh, cho nên hắn từ nhỏ đã tiếp xúc đến vu sư thế giới, bất quá hắn phụ mẫu chỉ là phàm nhân, hắn một mực không có cơ hội kiểm tra chính mình có hay không thiên phú. Thẳng đến, hắn 15 tuổi thời điểm, gặp được một cái văn kiện đến từ bệ ở dưỡng thương nam nhân. Cái nam nhân này gọi là Đồ Ba Ngươi, tự xưng là một cái lang thang đầu bếp. A giặt bởi vì kế thừa phụ thân quán rượu nhỏ, lại kinh doanh không tốt dưới tình huống, nhân duyên tế hội bái Đồ Ba Ngươi vi sư, học tập như thế nào xuống bếp cùng như thế nào kinh doanh. Theo cùng Đồ Ba Ngươi tiếp xúc về sau, hắn mới biết được, Đồ Ba Ngươi nguyên lai là một cái mỹ thực vu sư. A giặt bị giám định ra có mỹ thực thiên phú, Đồ Ba Ngươi lúc này mới sẽ thu hắn làm đồ. Đồ Ba Ngươi đối với A giặt coi như không tệ, chỉ là tại chế tác ma ăn trên lý niệm, A giặt có chút không tán đồng Đồ Ba Ngươi quan điểm, bất quá khi đó hắn còn không biết Đồ Ba Ngươi kỳ thật sớm đã sa đoạn. Thẳng đến Đồ Ba Ngươi nhục thân sắp tiêu mất thời điểm, A giặt mới biết được chân tướng. Đồ Ba Ngươi là văn kiện đến tư bệ ở dưỡng thương, A giặt không biết hắn nuôi cái gì tổn thương, nhưng thân thể của hắn một mực không tốt, thường xuyên thổ huyết đây là sự thật. Đồ Ba Ngươi cũng thường thường chế tác các loại chữa trị ma ăn, đáng tiếc đều không có ích lợi gì. Tại Đồ Ba Ngươi cảm thấy không cứu được thời điểm, hắn lúc này mới đem tất cả chân tướng nói cho A giặt. Đồ Ba Ngươi đến từ Bắc Lĩnh, khoảng cách Nam vực có vô tận không lúc cách một cái khác vu sư giới. Hắn bởi vì dâng hiến ác ma, bị một đám vu sư chỗ công kích, lúc này mới bị thương phát đi, tại ác ma chỉ điểm, theo vực sâu vụng trộm đi tới Nam vực. Đồ Ba Ngươi chính mình tự thuật lúc, đối với Bắc Lĩnh công kích mình vu sư, tràn ngập cứu hận, đem chính mình mị hóa thành một cái lý niệm gặp chất vấn, liền bị chèn ép người đáng thương. Nhưng sự thật như thế nào, A giặt trong lòng mình có cái cân. Đồ Ba Ngươi trước khi chết, yêu cầu A giặt tiếp nhận lý niệm của hắn, bất quá A giặt cự tuyệt. Đồ Ba Ngươi mặc dù sinh khí, nhưng hắn đã đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ, cũng không muốn giết chết cái này bồi dưỡng nhiều năm học sinh, thế là liền nói, ngươi có thể không chấp nhận lý niệm của ta, nhưng là, ngươi nhất định phải giúp ta dâng hiến ác ma. Nếu không, ta một khi bỏ mình, linh hồn liền sẽ bị dâng hiến ác ma thôn vệ. A giặt không muốn nhìn thấy Đồ Ba Ngươi linh hồn bất lạc, liên tục do dự xuống, còn là đáp ứng Đồ Ba Ngươi. Hắn tiếp tục dâng hiến ác ma, mà cái ác ma này chính là Xệ Bạt Xèn. Cái kia Đồ Ba Ngươi linh hồn đâu? Gỡ ra hỏi. A giặt trầm mặc chốc lát nói, đạo sư lừa gạt ta, hắn cùng ác ma đã sớm ký kết khế ước, thời điểm hắn chết linh hồn quy về ác ma. Cho nên, dù cho ta tiếp tục dâng hiến ác ma, linh hồn của hắn cũng vẫn như cũng bị ác ma thôn vệ. Bất quá, khi đó A giặt đã bắt đầu dâng hiến ác ma, cho nên coi như Đồ Ba Ngươi linh hồn bị thôn vệ, hắn cũng vô lực xoay chuyển trời đất, thậm chí còn không thể thoát khỏi ác ma. A giặt tại thu thập Đồ Ba Ngươi gì vật thời điểm, phát hiện Đồ Ba Ngươi trong tầng hầm ngầm có vượt qua 200 cố nhân loại hải cốt, đây đều là bị Đồ Ba Ngươi giết chết dùng để dâng hiến ác ma nhân loại. Nhìn xem từng đống mạch cốt, vừa nghĩ tới bọn hắn là dùng tới làm đồ ăn dâng hiến cho ác ma, A giặt liền toàn thân run rẩy, đồng thời bị ác ngộng quấn quanh hơn mấy tháng. Từ đó trở đi, A giặt liền thề tuyệt đối sẽ không sử dụng nhân loại đến dâng hiến ác ma. Dù cho Xệ Bạt Xèn dùng các loại phương pháp dẫn dụ, thậm chí còn trao đổi dòng họ để hắn có được lực lượng cường đại hơn, nhưng A giặt cũng vẫn không có nhà ra. Đây cũng là hắn làm người tín nhiệm, đồng thời một mực tiếp tục cho tới bây giờ. A giặt cố sự giảng thuật xong, mặc dù bên trong khẳng định có che giấu, nhưng liền A ngự chính mình nghe tới, cảm giác là chân thật. Đồng thời hắn câu chuyện cũng giải thích rõ ràng vì sao hắn dâng hiến ác ma sẽ nhân loại biến thành cơ thể sống nguyên liệu nấu ăn phương pháp. Nguyên lai cũng không phải là A giặt giáo, mà là đạo sư của hắn Đồ Ba Ngươi giáo sư. A nghèo nhìn một chút cơ dạ, muốn nhìn một chút ý kiến của nàng, bất quá cơ dạ tựa hồ vẫn còn trong trầm tư. A nghèo lại ngược lại nhìn về phía Sunder, thông qua tâm linh dây buộc do hỏi, A giặt lời nói ngươi cho rằng là thật hay giả? Sunder cơ hồ không chần chờ, thật. Ác ma chi lực có thể che giấu giám thật thuật pháp, nhưng là Sunder có thể rõ ràng cảm thấy được A giặt trên thân cũng vô ác ma lực nôn áo. Thậm chí Sunder có thể xuyên thấu qua A giặt, ẩn ẩn nhìn thấy con kia ác ma hình dáng. Tấu chương xong, chương 1620, ác ma lễ nghi chương 1620, ác ma lễ nghi tại gợt dạ từ trong trầm tư sau khi lấy lại tinh thần, A nghèo đưa nàng cũng kéo vào tâm linh dây buộc, đem Sunder kết luận nói ra. Gợt dạ, A giặt đích xác không giống như là đang nói láo, nhưng dâng hiến ác ma sự tình lại là không giả. Chính hắn nói sẽ kiên trì tín nhiệm, nhưng ai có thể cam đoan chuyện sau này. Vô luận như thế nào, hắn đều là một cái không ổn định nhân tố. Gợt dạ nói cũng không sai, đổi lại A nghèo đứng tại gợt dạ trên lập trường, gặp được như thế một cái có thể sẽ liên lụy đến toàn bộ mỹ thực hệ người, cũng không thể an tâm. Ngươi cảm thấy phương pháp tốt nhất là cái gì? Sunder lúc này đột nhiên mở miệng, tại tâm linh dây buộc hướng gợt dạ hỏi. Không hề nghi ngờ, để hắn vĩnh viễn biến mất chính là phương pháp tốt nhất. Mà biến mất phương pháp, không ở ngoài chính là triệt để giết chết hắn. Có thể giết chết hắn, ác ma lại cũng không chết. Ác ma có thể tiếp tục lựa chọn người kế tiếp tiến hành dụ hoặc, nhất là cái này ác ma đã đến Nam vực. Sunder nói. Gợt dạ rất muốn nói đem ác ma cũng xử lý, nhưng ác ma từ trước đến nay rất giàu hạn, nhất là giấu kín trong hư không ác ma, vu sư rất khó chân chính định vị, đồng thời thuận lợi ngắm bắn. Nếu quả thật đơn giản như vậy, Bắc Lĩnh mỹ thực giới cũng không đến nỗi tiếng xấu lan xa. Trừ phi cái này ác ma vượt qua giới hạn, đi tới trong hiện thực. Đáng ghét ma hiển nhiên không có quyết định này, bằng không hạ giặt liền không đến mức bị bọn hắn bắt lấy. Gợt dạ nhíu mày lại, vậy phải làm thế nào? Sunder, biện pháp tự nhiên rất nhiều, nhưng muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã biện pháp, lại cần chính ngươi chấm trước. Bất quá, ta ngược lại là có chút hiếu kỳ, một cái hỏa văn ác ma, tại sao lại lựa chọn vu sư học đồ làm dâng hiến người? Sunder nhìn về phía A giặt, chậm rãi nói, ta muốn cùng ngươi dâng hiến hỏa văn ác ma nói chuyện. Hỏa văn ác ma? A Dật trước đó liền nghe A Nghèo nói qua hỏa văn ác ma, nhưng hắn cũng chưa kịp phản ứng, cái này hỏa văn ác ma chỉ chính là Sẹ Bạt Sen. Xem ra, hắn ngay cả mình chủng tộc đều không có nói cho ngươi biết. Sơn Đở nói khẽ. A Dật có chút trầm mặc, không biết nên nói cái gì. Đúng lúc này, trên người hắn đột nhiên chui ra một đạo khói đen, đạo này khói đen biến thành một cái ác ma hư ảnh. Nhìn qua giống như là mặc trang phục ưu nhã quý tộc, chỉ là hư ảnh trên đầu mọc ra ác ma sừng, trên lưng ẩn ẩn một mảnh khói đen tràn ngập, hiện ra ác ma hai cánh. Nhân loại, ngươi vì sao biết ta là hỏa văn ác ma? Một đạo mờ mịt thanh âm theo ác ma hư ảnh bên trong truyền ra. Làm ác ma bên trong quý tộc, ngươi tại sao lại lựa chọn một cái vu sư học đồ làm người dân những người? Sander không trả lời mà hỏi lại, trong đôi mắt mang theo hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu. Ta coi là nhân loại sẽ so ác ma giảng cứu lễ nghi, có hỏi mới có đáp, không phải sao? Trong nhân loại cường giả, Sẹ Bạt Sen lặng lặng xuyên thấu qua hư ảnh, nhìn chăm chú Sander. Ác ma sẽ cùng nhân loại thảo luận lễ nghi, đây đại khái là ta hôm nay nghe tới buồn cười lớn nhất. Gỡ dạ lúc này đột nhiên cười lạnh. Ác ma cũng hữu lễ nghi, bất quá sẽ chỉ dùng cho cường giả. Sẹ Bạt Sen liếc gỡ dạ liếc mắt, sau đó mới nhìn về Sander. Ta thừa nhận, ngươi rất mạnh. Nhưng là trong hư không vẫn như cũng là địa bàn của ta. Ta cũng không định ra tay với ngươi, nhưng ngươi chủ động nói ra, là bởi vì ngươi đang sợ sao? Sander dựa vào ghế sofa, ngồi so trước đó muốn lười biếng một chút. Ta chỉ là đang nghĩ nói, giữa chúng ta lẫn nhau không liên quan. Coi như ta đánh không lại ngươi, nhưng là ngươi muốn giết ta, cũng không có khả năng. Sẹ Bạt Sen vẫn như cũ duy trì lễ nghi, không giống như là ác ma, ngược lại thật sự là giống như là quý tộc. Bất quá hắn nói cũng là thật, Sander muốn giết chết Sẹ Bạt Sen, đích xác không có khả năng. Đừng nhìn Sẹ Bạt Sen giống như một mực ở sau lưng của A Dạ, nhưng chân thực hắn, ở xa hư không vô biên vô tận bên trong, dù cho có thể ẩn ẩn nhìn thấy hắn hình dáng, cũng định vị không được hắn vị trí. Coi như thật định vị, trong hư không, Sẹ Bạt Sen cơ động năng lực tuyệt đối mạnh hơn vô sư. Dù cho đối mặt Sander, cũng giống vậy. Nguyên nhân chính là này, Sẹ Bạt Sen đối mặt Sander thời điểm, cũng biểu hiện không có sợ hãi. A Nghèo lúc này mở miệng, ngươi muốn biết, chúng ta vì sao biết ngươi là hỏa văn ác ma? Sẹ Bạt Sen nhìn về phía A Nghèo, mặc dù chỉ là ác ma hư ảnh, nhưng vẫn như cũ có thể từ trong ánh mắt hắn nhìn ra ẩn ẩn ánh sáng. Ô đẹp cơ là tấn ký người sở hữu, ta đối với ngươi cũng cảm thấy rất hứng thú. Ngươi nguyện ý nói cho ta? Xem ra ngươi cũng nhận biết ổ đẹp cơ lạc. A Nghèo vuốt ve một chút trên lỗ tai ấn ký, một đạo màu lục quang văn lấp lóe, đem ấn ký triệt để che lại. Vậy ngươi nhưng nhận biết Thản Đinh? Thản Đinh? Sẹ Bạt Sen nhăn lại lông mày, ta biết rất nhiều Thản Đinh, nhưng ta không biết ngươi chỉ là ai. Đừng nói Sẹ Bạt Sen, vợ dạ cũng nghi hoặc nhìn A Nghèo, Thản Đinh là ai? Thản Đinh cái tên này ở trong ác ma như thế đại chúng a. A Nghèo thấp giọng lẩm bẩm một câu, sau đó mới nói, ta nói tới Thản Đinh là một cái thị hỏa ma. Thị hỏa ma? Trong hư không tăm tối, Sẹ Bạt Sen con ngươi rụt rụt, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Bất quá, tại hiện thực trong hư ảnh, hắn vẫn như cũ không có chút nào động tác, thị hỏa ma chỉ là một đám hỏa diễm nô bộc. Làm hỏa văn ác ma, tuyệt đối sẽ không đi nhớ nô bộc danh tự. A Nghèo nhìn thật sâu ác ma hư ảnh liếc mắt, mặc dù ác ma giấu rất sâu, nhưng ngữ điệu hơi có chút biến hóa, A Nghèo lại có thể phát giác được. Hắn trên miệng nói không biết, có lẽ nội tâm của hắn đã có nhận biết. A Nghèo cũng không muốn tiếp tục làm trò bí hiểm, lòng bàn tay vuốt ve một chút, tại vang lên sàn sạt bên trong, trước người hắn nhiều một đạo ác ma huyết tượng. Bất quá cái ác ma này càng giống là nhân loại, hất lên trường bào màu đỏ, ngay cả tướng mạo đều thấy không rõ. Nhưng Sẹ Bạt Sen khi nhìn đến cái này huyễn tượng thời điểm, trong lòng phút chốc lộn bộ một chút. Có lẽ cái này hình tượng rất phổ thông, nhưng Sẹ Bạt Sen làm hỏa văn ác ma, như thế nào không biết. Thản Đinh, quản gia. Ác ma hư ảnh chậm rãi nói ra thân phận của thị hỏa ma. Dù cho hư ảnh nhìn không ra biểu lộ, nhưng cái kia lâu dài dừng lại, cũng có thể khiến người ta cảm thấy được hắn cảm xúc lật đổ. Qua sau một hồi, ác ma mới lấy lại tinh thần, ngươi làm sao lại gặp qua hắn? A Nghèo, xem ra ngươi biết Thản Đinh quản gia. Ta tự nhiên là tại vực sâu nhìn thấy hắn. Ngươi vừa rồi vấn đề là hỏi ta vì cái gì biết hỏa văn ác ma, hiện tại ngươi biết sao? Ác ma hư ảnh trầm mặc một lát về sau mới nói, cho nên ngươi gặp qua ấu hỏa ác ma. Đương nhiên gặp qua. Cái tiểu tử thúi kia còn không có thuế biến. A Nghèo biết, hắn nói tới chính là gờ dạ út. Gờ dạ út lớn nhất chấp niệm chính là thuế biến thành thục, cũng bởi vì cái này chấp niệm, hắn lúc ấy tại dạ sụ giản thời điểm mới cố ý chạy đến A Nghèo trong tiệm muốn sử dụng hải dương vật luật. Ngay từ đầu không có, bất quá về sau hẳn là không sai biệt lắm. A Nghèo nói, ngay từ đầu đích xác không có thuế biến, hải dương vận luật chỉ thích hợp thủy hệ, gợn dột một cái ấu hỏa ác ma, tự nhiên không có khả năng hữu hiệu. Nhưng là, gợn dột tại nguyên thản đại lục bị vẫn lạc vô diễm chi chủ chân linh chỗ thoải mái, khoảng cách thuế biến hẳn là không xa. A Nghèo cùng Sẹ Bạt Sen đối thoại, gợn dạ nghe được không hiểu ra sao. Bất quá nàng lúc này cũng không tốt đánh gãy, chỉ có thể tiếp tục cau mày nghe tiếp. Ngươi là làm sao nhìn thấy nó? Sẹ Bạt Sen vẫn còn có chút không tin, A Nghèo sẽ nhận biết gợn dạ ốt. Gợn dột thế nhưng là chính tông hỏa văn lãnh chúa đi truyền. A Nghèo, ta đã trả lời ngươi ba cái vấn đề. Ngươi trước đó đề cập tới lễ nghi, hiện tại có hỏi có đáp, hẳn là ngươi trả lời thời điểm. A Nghèo dừng một chút, tiếp nhận sấn đỡ vấn đề, hỏi, ngươi tại sao lại lựa chọn A Dật tới làm ngươi dâng hiến người? Cái vấn đề này, A Dật cũng rất tò mò. Sẹ Bạt Sen cười cười, ta không phải nhân loại, làm bất cứ chuyện gì đều cần lý do, mà lại, cho tới bây giờ đều không phải ta lựa chọn. Nói một cách khác, ngươi cảm thấy thần tới chọn tín đồ, còn là từ tín đồ chủ động tới cúng bái thần. Sẹ Bạt Sen nói là nói như thế, nhưng ở đây đại khái cũng chỉ có A Dật sẽ tin. Hắn càng là như thế hời hợt, càng đại biểu hắn kỳ thật đối với ạ giặc cũng không phải là bọn hắn trong suy đoán như vậy không thèm để ý. Nếu quả thật không thèm để ý, trước đó gật dạ cũng không đến nỗi tiếp nhận sẽ bạt sẹn bản thể thả ra ác ma chi hỏa. Tấu chương xong, chương 1621, gật dạ quyết định chương 1621, gật dạ quyết định ạ chỉ hỏi cái vấn đề này, những vấn đề khác lại là sơn đờ cùng gật dạ cắt sách một cái. Sơn đờ chú ý chính là ác ma bản thân, gật dạ thì đang chần chờ muốn thế nào xử lý ạ giặc. Ác ma trả lời cũng rất giàu hạn, liên quan tới chính hắn tin tức, nhìn như nói rất nhiều, nhưng đều là không có chút nào mấu chốt yếu tố nội dung. Đối với ạ giặc, ác ma cũng không mặn không nhạt mang qua. Ngay sau đó đổi thành ác ma đặt câu hỏi, hắn vẫn như cũ rất muốn biết ảng cùng gờ dầu quan hệ. Bất quá lần này, vô luận ảng hay là Sander, đều không nói gì nữa. Ác ma trả lời tất cả đều là giữ kín không nói ra, mặc dù bọn hắn có thể phỏng đoán tin tức, nhưng đây cũng không phải là cái gọi là có hỏi có đáp. Ác ma chỉ có thể mang tiếc nuối biến mất. Tại ác ma rời đi về sau, ạ giặc vẫn như cũ một bộ thấp thỏm bộ dáng. Mặc dù hắn đã đem sự thật nói ra, nhưng hắn dâng hiến ác ma là sự thật. Hắn cũng không biết chính mình hạ chẳng sẽ là cái gì, dù cho hiện tại chính mình nhìn về phía xe bạt sẹn ôm ấp, đối mặt sẵn đờ loại này cấp bậc nhân vật, hắn cũng không cho rằng chính mình có thể đào tẩu. Cho nên, ạ giặc chỉ có thể thấp thỏm chờ đợi gờ dạ quyết định. Đại sảnh trong không khí, lan tràn trầm mặc. Bất quá, a nghèo bọn người ở trong tâm linh dây buộc, lại là nói rất náo nhiệt. Ngươi hiện tại dự định xử lý như thế nào ạ giặc? Cái này vẫn như cũng là sẵn đờ yêu cầu. Lúc này gờ dạ không có ngay lập tức nói giết chết ạ giặc. Vừa rồi sẵn đờ nói không sai. Ạ giặc có thể tùy tiện giết chết, nhưng ác ma sẽ không chết, hắn đã đều đến Nam vực, hoàn toàn có thể đi dụ hoặc cái khác mỹ thực vu sư đến dâng hiến hắn. Mà kế tiếp mỹ thực vu sư, có thể như ạ giặc như vậy, tại tín niệm kiên trì bên trên, tiếp tục cùng ác ma làm đối kháng. Gỡ dạ chính mình cũng không tin. Bởi vì Nam vực mỹ thực giới, đều đối với dâng hiến ác ma không có khái niệm, cho nên bọn hắn phi thường dễ dàng bị ác ma dẫn dắt dụ. Gỡ dạ cũng không dám vào lúc này tuyên đạo dâng hiến ác ma ác quả, bởi vì loại này tuyên đạo, không chỉ có mỹ thực vu sư nghe được, cái khác vu sư cũng nghe được đến. Khi biết dâng hiến ác ma sẽ để cho không phải mỹ thực hệ vu sư gặp, cái này ngược lại sẽ gấp rút vu sư giới đối với mỹ thực vu sư áp bách. Cho nên hiện tại liền lâm vào lưỡng nan, giết cũng không phải, không giết tựa hồ cũng không tốt. Người thật muốn giết, nhất định phải đem ạ giặc phía sau hỏa văn ác ma cũng cùng một chỗ giết chết, nếu không hậu hoạn vô tận. A nghèo nói, gỡ giả cũng rõ ràng đạo lý này, trọng yếu nhất chính là, coi như hỏa văn ác ma hiện thân, nàng cũng không nhất định có thể đánh được đối phương. Ta ngẫm lại nên xử lý như thế nào. Gỡ giả đột nhiên cảm giác khó giải quyết, chính mình đem chính mình đặt tới một cái đâm lao phải theo lao trên bậc thang. Gỡ dạ cao mày suy tư thời điểm, Ang thì dù bận vật ung dung cùng ạ giặc hàn huyên. Có lẽ Ang thanh âm có chấn an ma lực, lại hoặc là ạ giặc rõ ràng, Ang thay hắn nói qua nhiều lần lời nói, cho nên đối mặt Ang chủ động bắt chuyện, hắn không dám, cũng sẽ không cự tuyệt. Ang trò chuyện đều là đơn giản một chút nội dung, thí dụ như ạ giặc tại Vịnh Sơ Bệ ở sinh hoạt, ạ giặc đối với đồ ba ngươi cách nhìn, hắn như thế nào đối đại mỹ thực vu sư chờ một chút. Ngay từ đầu ạ giặc vẫn không rõ Ang có ý tứ gì, nhưng theo trò chuyện làm sâu sắc, hắn cũng rõ ràng, Ang nghèo đại khái là muốn thông qua một chút tra hỏi, đến phân tích tính cách của hắn. Gỡ dạ thậm chí đều đình chỉ suy nghĩ, lặng lặng nghe ảng cùng ạ giặc nói chuyện. Ạ giặc tại minh bạch điểm này về sau, hơi có chút hồi hộp, hắn cũng không biết câu trả lời của mình có thể hay không để ảng nghèo hài lòng, nhưng hắn còn là dựa theo giá trị của mình xem đến làm ra phán đoán. Thời gian chậm rãi trôi qua, ảng ánh mắt lóe lên vẻ hài lòng. Hắn hỏi thăm ạ giặc, đích thật là nghĩ theo một chút vụn vặt trong sự tình, nhìn ra ạ giặc tự thân giá trị quan, đối với thế giới quan suy nghĩ, cùng làm người giới hạn thấp nhất chuẩn tắc. Cho tới bây giờ, ạ giặc biểu hiện đều rất không tệ, thậm chí có chút khuynh hướng học viện phái Bạch Vũ sư. Bất quá tại đối với vu sư giới trong thưởng thức, hắn rõ ràng có một chút thiếu thốn, nhưng cái này cũng bình thường, dù sao hắn sinh ra ở Vịnh Sơ Bệ ở, mặc dù có sư thừa, nhưng được đến dạy học thời gian cũng không nhiều. Hắn còn là khuynh hướng Vịnh Sơ Bệ ở chủ lưu, lang thang vu sư. A ngay tại suy tính không sai biệt lắm về sau, hỏi ra một vấn đề cuối cùng, cắt vợ gìn sự tình, là chủ ý của ngươi sao? A giật thần kinh chính căng thẳng, nghe tới cái vấn đề này lúc, hắn hoảng hốt hơn nửa ngày mới lấy lại tinh thần, cắt vợ gìn chuyện gì? Ngươi không biết cắt vợ gìn sự tình. A giật gật gật đầu, ta chỉ là cùng nàng tại Tân Tinh thi đấu bên trên gặp được một lần. Ta cùng nàng không có cái khác giao tiếp. Chẳng lẽ ngươi quên, chính mình ở trên lôi đài đối với nàng đã làm những gì? Làm cái gì? A giặt một mặt một bức, chính hắn hồi tưởng đến, giống như cũng không có làm cái gì a. A giặt mê hoặc biểu lộ, để A cùng gỡ dạ lẫn nhau dò xét lướt mắt. A giặt cũng không phải là giả vờ, thật sự là hắn không biết cặt vợ gìn sự tình. Xem ra trước đó A suy đoán là đúng, cặt vợ gìn chính là mình vận khí không tốt, thời gian sử dụng không nữa vu phục sông đến trong hư không, xe ba sẹn trong hư không đối với nàng độc thủ. Cứ như vậy, A giặt trên thân tất cả hiểm khích đều tiêu trừ. Gỡ dạ nhìn xem A giặt. Tựa hồ đã có quyết định, vu sư sẽ không để ý thiện ác, nhưng là bọn hắn để ý tự thân lợi ích. Dâng hiến ác ma, có lẽ chỉ là ngươi lựa chọn lấy hướng khác biệt, nhưng là rất có thể sẽ tổn thương đến vu sư lợi ích. Đạo sư của ngươi ví dụ, ngươi hẳn là sẽ không quên. Đồ ba ngươi chính là tại Bắc Lĩnh trở thành chúng nuôi tiên trì, mới có thể chạy trốn tới Nam Vực. Cũng bởi vì dâng hiến ác ma, sẽ động đến những người khác bánh gà tổ. Ta không thèm để ý dâng hiến ác ma con đường này, nhưng là ngươi một khi lựa chọn dâng hiến ác ma, liền rất có thể sẽ tổn thương toàn bộ Nam Vực mỹ thực giới. Gỡ ra lời nói rất nặng, nhưng cái này đích xác là có khả năng. Cho nên, ta hôm nay mang ngươi trở về, ngươi đừng tưởng rằng chính mình hoàn toàn vô tội. Là ngươi làm ra lựa chọn thời điểm, ngươi liền đã mất đi bị đồng tình tư cách. Bởi vì ác ma cùng nhân loại, xưa nay không là bạn đồng hành. Nói đến đây lúc, gật dạ bỗng nhiên thật lâu. Tiếp xuống hiển nhiên chính là đối với ạ giặt xử trí an bài, sống hay chết, ngay tại một câu nói này bên trên. Gật dạ trước đó nói rất nhiều lời nói nặng, tựa hồ đã chú định kết cục, cái này khiến ạ giặt đã tuyệt vọng, lại có chút không biết làm sao, thậm chí không biết nên như thế nào phản bác. Bởi vì gật dạ lời nói mặc dù là lời nói nặng, nhưng cũng là lời nói thật. Tại ạ giặt cảm thấy mình khả năng đã bị phán tử hình thời điểm, gật dạ lúc này lời nói lại phong hồi lộ chuyện. Bất quá, ngươi làm hết thảy, đích thật là thuộc về bị động lựa chọn, mà lại. Gật dạ trầm ngâm một lát, ta nhìn thấy sự kiên trì của ngươi, cùng niềm tin của ngươi. Ngươi tại ác ma dưới sự dụ hoặc, có thể bảo trì tự thân tín niệm, đây cũng là ta chỗ tán thưởng. Nhìn tại mức này, ta có thể không giết ngươi, cho ngươi một cơ hội. Gật dạ tại ạ giặt trong thấp thỏm, cho ạ giặt một lần lựa chọn. Hoặc là chết ngay bây giờ, hoặc là gia nhập ta bạ bi phòng ăn, trở thành công nhân viên của ta. Bởi vì ạ giặt đặc thù nguyên nhân, gật dạ không dám bỏ mặc ạ giặt tùy ý rời đi, dù sao chuyện tương lai ai cũng không nói chắc được, không chừng ạ giặt tại ác ma dưới sự dụ hoặc, liền không kiên trì nổi. Cho nên, gật dạ có thể làm, chính là để ạ giặt lưu ở bên người của nàng. Chỉ ở bên người nàng, gật dạ có thể tùy thời tùy chỗ điều tra ạ giặt tình huống, coi như là một cái đầu đề, tới làm thời gian dài quan sát nghiên cứu. Ạ giặt cả người đều sửng sốt, không nghĩ tới gật dạ sẽ cho ra lựa chọn như vậy. Gật dạ thấy ạ giặt không nói lời nào, cho là hắn có chút không vui lòng, nàng dừng một chút lại nói, ta biết, tại biển sở bệ ở lâu người, đều thích truy cầu cái gọi là tự do. Thế nhưng là bọn hắn theo đuổi tự do, kỳ thật chỉ là bản thân bỏ mặc, cũng không phải là chân chính tự do. Bất quá, ta có thể hiểu được ngươi. Ta cũng sẽ không vĩnh viễn buộc lại ngươi, chỉ ít ngươi trở thành công nhân viên của ta, ta sẽ cho ngươi tương ứng đãi ngộ. Làm ta cảm thấy, niềm tin của ngươi tuyệt đối sẽ không bị ác ma hoang ngôn xảo ngữ lay động lúc, ta sẽ trả cho ngươi, ngươi muốn tự do. Ngươi có bằng lòng hay không? Ngươi có bằng lòng hay không? Làm gật dạ lần thứ hai lặp lại thời điểm, ạ giặt mới giật mình hoàn hồn, liên tục không ngừng gật đầu. Ta nguyện ý. Hắn sững sờ là bởi vì, hắn bây giờ mới biết, nguyên lai người trước mắt này chính là trong truyền thuyết Kim Công Bà Bì, gật dạ. Chính hắn lúc tuổi còn trẻ mộng tưởng, kỳ thật chính là đi căn nhà bánh kẹo bồi dưỡng, có thể leo lên bà bì phòng ăn. Chỉ có điều bởi vì dâng hiến ác ma quan hệ, hắn không dám đi căn nhà bánh kẹo. Mà bây giờ, quên đi còn lại, tại hắn cho là mình sắp ngã vào vực sâu tử vong thời điểm, nhưng lại phong hồi lộ chuyện. Thở thiếu thời mộng tưởng, dùng một loại hắn không tưởng được phương thức, lần nữa bày ở trước mặt hắn. Hắn như thế nào không vui lòng? Tấu chương xong, chương 1622, truy tung chương 1622, truy tung ạ giặt đang quyết định gia nhập bạ bị phòng ăn về sau, tự nhiên là đi theo gật dạ bên người. Cho nên, ngay lập tức chính là về nguyên bản chỗ ở lữ điếm, sửa sang vật phẩm. Gật dạ cùng á nghèo cũng cùng theo đi. Bất quá, bọn hắn đi không phải vì giám thị ạ giặt, mà là bởi vì ạ giặt chỗ ở lữ điếm, vừa lúc tại một nguyên quán ba phụ cận, bọn hắn chuẩn bị đi phương linh quán. Gật dạ hôm qua đã đáp ứng nghèo lần, cắt vợ gìn sự tình tự nhiên sẽ không mặc kệ. Tại đi hướng chạm đường trên đường, ạ giặt cũng rõ ràng. Nguyên lai cặt vợ dịn xâm nhập hư không thời điểm, bị xe bạt sẻn biến thành cơ thể sống nguyên liệu nấu ăn. Khó trách, trước đó xe bạt sẻn khi đi ngang qua một nguyên quán ba thời điểm, sẽ cố ý nói bên trong có một cái mỹ bị cơ thể sống nguyên liệu nấu ăn. Hắn vốn cho là nói chính là một nguyên chủ quán, nguyên lai chỉ nhưng thật ra là cặt vợ dịn. Chính là bởi vì cặt vợ dịn sự tình, để éo lần tìm tới cơ dạ, này mới khiến cơ dạ để mắt tới hắn. Cái này cũng khó nói là tốt là xấu. Hoa phúc khó liệu, ngay từ đầu tưởng rằng hoa, nhưng bây giờ có thể gia nhập bạ bị phòng ăn, đối với hắn mà nói kỳ thật càng giống là phúc. Gật dạ cùng Á Nghèo đi một nguyên quán ba, Á Giặt lúc đầu dự định cùng đi, thuận tiện chịu nhận lỗi. Bất quá gật dạ cũng không có để hắn đi, dù sao việc này liên quan dâng hiến ác ma. Á Giặt một mình về lữ điếm thu xếp đồ đạc lúc, trầm mặc thật lâu ác ma, rốt cục lần nữa ở trong đầu hắn vang lên mở miệng thanh âm. Nàng chính là ngươi một mực sùng bái vị kia mỹ thực vũ sư. Á Giặt không để ý đến, tiếp tục sửa sang vật phẩm của mình. Nàng ngay từ đầu thế nhưng là muốn giết ngươi, ngươi đi theo nàng, không lo lắng lúc nào cũng có thể sẽ ở vào trong nguy hiểm sao? Á Giặt tra hỏi, vẫn không có được đến trả lời. Nhân loại các ngươi, thật rất kỳ quái. Thế mà lại đợi tại đã từng uy hiếp qua nhân thân của ngươi một bên, ngươi còn vui vẻ chịu đựng. Nếu như đổi lại là ta, ta nhất định sẽ tìm cơ hội giết nàng. A Giặt lúc này rốt cục mở miệng nói, dựa theo ngươi logic, ta hiện tại liền nên giết chết ngươi. Ta thân ái mỹ lọ ly, ta lúc nào uy hiếp qua ngươi? Bất cứ lúc nào. Xe Ba Sen nở nụ cười, vậy ngươi coi như hiểu lầm, ta chỉ là tùy thời tùy chỗ giang hai tay ra, chờ đợi ngươi ôm. Chúng ta thế nhưng là trao đổi qua dòng họ quan hệ. A Giặt cười lạnh không nói, Xe Ba Sen mục đích đúng là muốn để hắn xa đoạn, có lẽ là hắn ác thú vị, lại hoặc là có khác mục đích. Nhưng ạ giặt đã lựa chọn kiên trì, hắn tự nhiên sẽ không nửa đường hủy bỏ. Tốt ta, mặc dù ta rất chán ghét nữ nhân kia, nhưng ngươi đi theo nàng cũng không sao. Xe Bạt Sen đột nhiên hạ giọng, nguyên bản hắn thanh âm liền rất mờ mịt, lúc này càng là giống như trùng rồi thanh âm, ở bên thai nói nhỏ, nàng sẽ để cho ngươi lớn lên, biết ai mới là thật quan tâm ngươi. Ác ma tiếng cười, ở bên thai chậm rãi tiêu ẩn. Ạ giặt sắc mặt vẫn như cũ không thay đổi, liếm xuống lông mày tiếp tục làm lấy trong tay sống. Một bên khác, gợn dạ tại xác định đây là ác ma thủ đoạn về sau, tự nhiên tìm tới giải trừ cặt vợ dịn cơ thể sống nguyên liệu nấu ăn phương pháp. Gợn dạ ở bên trong ở giữa vì cặt vợ gìn trị liệu, Áng thì trong sân huấn luyện, nhìn xem đẹp cùng Ly ông đối luyện. Tại Tân Tinh thi đấu trong khoảng thời gian này, Ly ông tốc độ tiến bộ nhanh chóng. Loại này tiến bộ, không chỉ là thực lực bản thân bên trên, còn có mắt giới bên trên. Lucy, có giản, Sajun, mỗi người đều tại vu sư giới trà trộn hồi lâu, bọn hắn dẫn đầu Ly ông chân chính tiến vào vu sư giới. Nếu như nói một tháng trước, Ly ông còn là một cái có thiên phú phàm nhân. Hiện tại, hắn đã coi như là một cái hợp cách vu sư học đồ. Tại thiên không cơ giới thành, Ly ông mỗi một phút mỗi một giây đều không có phí thời gian. Bao quát hiện tại, hắn cùng đẹp đối luyện về sau, liền sẽ đi thiên không tháp bỏ tháp. Bởi vì tương đối cường đại tuyển thủ, hiện tại đều chú ý tân tinh thi đấu, bây giờ còn đang bỏ thiên không tháp, đều là cùng Ly ông thực lực không kém bao nhiêu người, chính hắn mỗi ngày đánh quên cả trời đất. Thắng lợi không chỉ có điểm tích lũy, còn có ma tinh cầm, cớ sao mà không làm. Tại phanh 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 tiếng đánh nhau bên trong, cửa viện bị đẩy ra. Đi vào là mặt mũi tràn đầy ưu tư tiểu mập mạp Kéo Lần, ngươi trở về vừa vặn, ta vừa mua thịt nướng, liền chờ ngươi đến. Cô giản hương phấn vung vẩy trong tay mang xương thịt heo, chào hỏi Kéo Lần tới. Kéo Lần bây giờ tâm sự nặng nề, rất muốn cự tuyệt. Nhưng là, hắn hôm qua đáp ứng phải chịu trách nhiệm cơm nước, không có trái với điều ước lý do. Hắn thở dài một hơi, nhận mệnh cầm lấy thịt, ngồi tại bên đống lửa. Bất quá, Kéo Lần hôm nay thịt nướng rõ ràng không tại trạng thái, ở giữa thả ra ngọt ngào chi hỏa cùng bơ chi phong lúc, đều không có một lần thành công. Cô giản nhìn xem Kéo Lần bộ kia tâm thần bất định bộ dáng, nhịn không được hỏi, vẫn là không có muội muội của ngươi tin tức. Cô giản nghe nói Kéo Lần sự tình, cho nên cũng biết Kéo Lần là đang vì mình muội muội ưu phiền. Hôm nay thông qua tháp tín hiệu liên hệ đến Gia Gia, được đến một chút tin tức, chỉ có điều không phải quá tốt. Kéo Lần nói đơn giản một chút tình huống. A, muội muội của ngươi tại thiên không cơ giới thành mất tích rồi. Cô giản có chút kinh nghi, bên ngoài bầu trời nhiều như vậy ma năng mắt, bọn chúng hẳn là có nhìn thấy a. Lần bây giờ ngay tại giúp ta từ ma năng mắt vào tay, tra tìm muội muội tung tích. A, hoàng bét, lửa quá mức. Kéo Lần nói phân nửa, liền gặp trên đống lửa thịt phát ra một cỗ mùi khét. Chỉ là cỗ này mùi khét cũng không có nghe, vẫn như cũ mang một cỗ thơm ngọt tiêu hương. Bất quá Kéo Lần lại chấp nhất đem nướng cháy thịt cho mất đi, kiên trì không thể dùng để ăn. Cô giản bụng trộm xé một khối nhỏ nếm nếm, vẫn cảm thấy ăn thật ngon. Nhưng mỹ thực vu sư có sự kiêu ngạo của mình, tại tự mình chế tác trong đồ ăn, không cho phép có một tia tì vết xuất hiện. Kéo Lần lại bắt đầu lại từ đầu thịt nướng, lần này hắn thu hồi tâm, nghiêm túc chế tác. Khệ ạ không tốt lại quấy rầy Kéo Lần, đành phải nhìn về phía A Nghèo, nói đến, Kéo Lần muội muội lúc nào mất tích? Miên mưa chi nguyệt. Lúc kia a, ta nhớ được ta cũng đã đến thiên không cơ giới thành, ngươi biết Kéo Lần muội muội dáng dấp ra sao sao? Nói không chừng ta đã từng gặp đâu. Kéo Lần tiếp tục đang chuyên tâm thịt nướng, bất quá hắn hẳn là nghe được có giản tra hỏi, đã hắn không có ngăn cản, A Nghèo liền nhẹ nhàng gậy gãi búng tay. Có giản trước mặt lập tức xuất hiện đầy lìn huyết tượng, ta còn tưởng rằng cũng là đại mập mạp đâu, không nghĩ tới da trắng mỹ mạo, dáng người rất hoa cay, trọng yếu nhất chính là thế mà còn cao như vậy, ta không thích. Một mực duy trì la lị bộ dáng có giản, ao ước thầm nói, ngươi gặp qua nàng sao? A Nghèo hỏi. Có giản lắc đầu, ở trong ấn tượng của ta hẳn là chưa thấy qua. Kéo Lần lúc đầu dựng thẳng lỗ tai ở bên nghe, lúc này cũng gục xuống. A Nghèo lúc đầu dự định đem huyễn tượng bỏ, bất quá lúc này, trên lầu 2 truyền đến một trận thanh âm, nữ nhân này, ta giống như gặp qua. Kéo Lần nháy mắt ngẩng đầu, nhìn về phía lầu 2. Nói chuyện chính là Sa Dũng, hắn ôm hắc điện ở trên ban công phơi nắng, hắn kỳ thật một mực nghe xong trong sân nhỏ đối thoại, bất quá cũng không có đi để ý, dù sao hắn cùng Kéo Lần cũng không quen. Bất quá, vừa rồi trong lúc vô tình liếc tới áng chế tạo huyễn tượng, lại là để Sa Dũng nghĩ đến một cái một đoạn ký ức. Ngươi xác định nhìn thấy qua muội muội ta, ngươi ở nơi nào nhìn thấy nàng? Kéo Lần nhịn không được hỏi. Khệ ạ tò mò nhìn Sa Dũng. Ngươi nói chính là thật. Sa Dũng lần nữa xác nhận một chút ký ức, gật gật đầu, hẳn là hắn, ta lúc ấy đến thiên không cơ giới thành trên đường, nhìn thấy qua nàng. Đến thiên không cơ giới thành trên đường. Ngươi không phải tại thiên không cơ giới thành nhìn thấy nàng. Kéo Lần nghi ngờ nói. Sa Dũng rất xác nhận gật gật đầu, ta lúc ấy khoảng cách thiên không cơ giới thành còn có mấy chục dặm đi, đã xa xa có thể nhìn thấy thiên không cơ giới thành. Lúc ấy ta nhìn thấy một cái nữ học đồ, theo thiên không cơ giới thành phương hướng bay tới, chính là huyễn tượng bên trong nàng. Nàng lúc ấy tình huống là thế nào? Có nói muốn đi đâu sao? Còn có là cùng ai cùng một chỗ. Kéo Lần vấn đề giống như là như pháo liên châu hoành đến. Ta lại không biết nàng, làm sao có thể đi hỏi nàng muốn đi đâu. Sa Dũng im lặng nói, ta chỉ là cùng nàng gặp thoáng qua thôi, cũng không chú ý nàng đi đâu. Bất quá nhìn nàng biểu lộ, không có gì cổ quái, giống như còn rất nhẹ nhõm. Còn có, nàng là một người. Dừng một chút, Sa Dũng đem cái cuối cùng tin tức nói xong, thời gian ngay tại miền mưa chi nguyệt đầu tháng. Cũng chính là nửa tháng trước. Với lúc là ấy Lìn mất tích thời điểm. Nếu như Sa Dũng là khi đó nhìn thấy ấy Lìn, nói cách khác, ấy Lìn nàng kỳ thật không phải tại thiên không cơ giới thành mất tích, là đến ngoài thành. Bất quá, nàng vì sao đi ngoài thành? À ngươi cao mày nói. Nếu như ấy Lìn tại thiên không cơ giới thành mất tích, có lẽ mình còn có biện pháp tìm tới ấy Lìn tung tích, nhưng là dựa theo Sa Dũng lý do thoái thác, ấy Lìn nàng rời đi thiên không cơ giới thành. Nếu như nàng đến tận đây rốt cuộc không có trở về. Thế giới chi lớn, ai biết ấy Lìn đi nơi nào? Kéo Lần lúc này cũng có chút hoang mang lo sợ, thậm chí liền trong tay thịt nướng đã biến đen cũng không có phản ứng. À Nghèo nghĩ nghĩ, nói, còn là ta trước đó nói tới, nếu như thực tế tìm không thấy, chờ ta về dã man hang động về sau, ta sẽ để cho bằng hữu của ta giúp ngươi tiên đoán. Kéo Lần lúc này cũng chỉ có thể kỳ vọng như thế, hắn hướng áng nghẹo lộ ra cảm kích biểu lộ, kia liền phiền phức, lời vừa nói ra được phân nửa, Kéo Lần nhìn thấy máy truyền tin của mình đột nhiên sáng. Hắn cúi đầu sau khi xem xong, ánh mắt lóe lên một tia sáng, liền nói, hắn bên kia có chút tin tức, ta hiện tại liền đi qua nhìn xem. Kéo Lần liên tục không ngừng đứng dậy, lần nữa hướng áng cùng Sa Dũng nói cảm ơn, sau đó đối với cỏ giàn nói, thịt nướng chỉ có thể chờ đợi ta trở lại hắn nói. Khệ ạ rõ ràng Kéo Lần nóng lòng, lý giải gật đầu. Éo Lần lập tức hướng Phương Linh quán bên ngoài, nhanh chân đi đến. Cố Dạn nhìn xem Éo Lần bóng lưng, nhẹ giọng thở dài, hy vọng muội muội của hắn còn tại Thiên Không Cơ Giới thành đi. Nếu quả thật ra khỏi thành, muốn tìm liền phiền phức. Nửa giờ sau, Gỡ Dạ theo nội gian đi ra, cùng nàng cùng một chỗ còn có Sạn Nghị Chỉ Dạ. Tỉnh rồi sao? À nghe hỏi. Cắt vợ gìn cơ thể sống nguyên liệu nấu ăn trạng thái đã biến mất, lại nghỉ ngơi mấy ngày liền có thể hoàn toàn khôi phục. Gỡ Dạ gật gật đầu, tiếp tục nói, ta đi trước, đi qua nhìn một chút ạ giặt bên kia. Gỡ Dạ đang chờ rời đi, Sạn Nghị Chỉ Dạ đột nhiên nói, bà Bì đại nhân, đã cắt vợ gìn đã khôi phục, ta sẽ dựa theo trước đó ước định, trả giá đắt. Không biết đại nhân muốn ta làm cái gì. Gỡ Dạ liếc nàng liếc mắt, cái này sau này hay nói, ngươi nhớ ở trong lòng là đủ. Dứt lời, Gỡ Dạ cũng không để ý tới Sạn Nghị Chỉ Dạ, quay người liền rời đi Phương Linh quán. Lễ tình nhân vui vẻ, tấu chương xong, chương 1623, phá giải ma năng mắt chương 1623, phá giải ma năng mắt thời gian nhoáng một cái, đến ngày thứ hai. À nghèo đêm qua cùng Sơn Đở đàm một đêm, liên quan tới mộng chi hoang dã năng lượng cơ cấu vấn đề. Đang chuẩn bị trở về phòng tiếp tục đi làm biến hình thuật bổ sung nghiên cứu, bất quá lúc này, máy truyền tin của hắn thu được một đầu đến từ Glenn tin tức. Sau 20 phút, A Nghèo đi tới Hồng Quỳ Phường. Hồng Quỳ Phường tại khu chủ thành biên giới vị trí, là một đầu tiên hướng về phạm nhân cửa hàng đường đi, có rất nhiều phạm nhân đồ dùng hàng ngày, cùng phạm nhân khu dân cư. Nơi này cũng là Thiên Không Cơ Giới thành khu chủ thành bên trong, thảm thực vật tỷ lệ bao trùm cao nhất địa phương. A Nghèo tại một mảnh ẩn nấp trong rừng cây, tìm tới Glenn. Glenn đang ngồi ở trên ngọn cây, không biết đang suy nghĩ gì. Mà Éo Lần thì dưới tảng cây, mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn quanh, nhìn thấy A Nghèo lúc đến, Éo Lần hai mắt bỗng nhiên sáng lên. Phá hư ma năng mắt ở đâu? A Nghèo hỏi. Hắn thu được lần tin tức, chính là hy vọng hắn có thể trợ giúp mở ra một cái ma năng mắt. Ở ta nơi này. Lần theo trên ngọn cây nhảy xuống tới, sau đó đem một cái màu bạc trắng kim loại viên cầu đưa cho A Nghèo. A Nghèo một bên nhận lấy kiểm tra, một bên hỏi tình huống. Lần giải thích nói, sự tình là dạng này. Thời gian đổ về đến hôm qua chập tối, Lần vận dụng chính mình quan hệ, đến các phương tìm kiếm ấy lìn tung tích. Tại tốn dòng dã thời gian một ngày đi tìm, cuối cùng hắn tại một cái ma năng mắt trong ghi chép, nhìn thoáng qua ấy lìn. Lúc ấy, ấy lìn xuất hiện vị trí ngay tại Hồng Quỷ Phường đường đi miệng. Nhìn nàng phương hướng đi tới, tựa hồ là chuẩn bị tiến vào Hồng Quỷ Phường. Chúng ta trước đó tại con đường này lối vào phụ cận hỏi thăm, tìm tới một cái tại phụ cận đội chấp pháp đội viên, hắn thông qua đối với ký ức quay lại, xác nhận tại Miên Mưa Chi Nguyệt đầu tháng, nhìn thấy qua ấy lìn tiến vào Hồng Quỷ Phường. Éo Lần cũng nói bổ sung. Bất quá, bọn hắn tiến vào Hồng Quỷ Phường muốn tiếp tục tìm kiếm ấy lìn tung tích, lại gặp được vấn đề khó khăn. Hồng Quỷ Phường khuynh hướng phàm nhân khu vực, ngày thường cũng không đội chấp pháp tại phụ cận, tuần sát ma năng mắt tổng cộng cũng chỉ có 10 cái. Bọn hắn đi kiểm tra ma năng mắt, phát hiện tất cả ma năng mắt đều không có ghi chép đến ấy lìn thân ảnh. Tại Éo Lần đều chuẩn bị tại Hồng Quỷ Phường thăm viếng hỏi thăm thời điểm, liền phát hiện không thích hợp, Miên Mưa Chi Nguyệt tại Hồng Quỷ Phường ma năng mắt ghi chép có 11 cái. Lưu Hỏa Chi Nguyệt mới đưa Hồng Quỷ Phường ma năng mắt giảm đến 10 cái, nói không chừng ấy lìn đi khu vực, chính là cái kia duy nhất bị bọn hắn phát hiện lỗ hổng ma năng mắt khu vực. Bọn hắn tiếp tục hướng xuống tra, phát hiện Hồng Quỷ Phường ma năng mắt cũng không phải là cởi giảm, mà là trong đó một cái xấu. Tại Miên Mưa Chi Nguyệt hạ tuần, khi đó Tân Tinh thi đấu sự tỉnh vừa mới lên đường, rất nhiều tuyển thủ theo các nơi chạy đến, như là sợ ly loại kia chỉ sợ thiên hạ không loạn người còn không ít, dẫn đến đoạn thời gian đó trên đường phố mỗi ngày đều có đánh nhau. Bởi vì đánh nhau quá tấp nập, phụ trách ghi chép cùng chấp pháp ma năng mắt, tự nhiên trở thành đánh nhau song phương đều sẽ khó chịu đối tượng, cho nên đoạn thời gian kia hao tổn ma năng mắt tỷ lệ phi thường cao. Hồng Quỷ Phường bởi vì khuynh hướng phàm nhân khu vực, 11 cái ma năng mắt chỉ xấu một cái, đã là vận hạnh. Mà lần bọn hắn phải tìm, chính là cái này hư hao ma năng mắt. Cái này ma năng mắt mặc dù đã không thể dùng, nhưng dựa theo máy móc pháp quy định, số ma năng mắt sẽ bị đưa đến xử lý nhà máy một lần nữa đông nóng. Vẫn như cũng không thể chạy tới bên ngoài, cho nên cái này còn là ta vụng trộm theo xử lý nhà máy lấy ra. Lần nói đến đây lúc, thanh âm đệ thấp chút, ma năng trong mắt có lưu ảnh thạch, bên trong hẳn là có ký ức hạch tâm. Thông qua ký ức hạch tâm, nói không chừng có thể tìm được Miên Mưa Chi Nguyệt ghi chép. Bất quá, chúng ta không thế nào sẽ lợi kim, ma năng mắt lại phi thường tinh vi, ta không dám lập phá. Mà lại bởi vì là vụng trộm lấy ra, ta cũng không dám để cái khác luyện kim thuật sĩ biết, chỉ có thể liên hệ bạn đại nhân. Lần sau khi nói xong lần đầu, xuyên thấu qua cảnh lá rậm rạp bóng cây, ẩn ẩn có thể nhìn thấy bên ngoài ma năng mắt bay tán loạn tình huống. Lúc đầu, nên chúng ta đi qua tìm đại nhân. Thế nhưng là, ma năng mắt bị ta trộm ra thời điểm, năng lượng còn không có đoạn tuyệt, dẫn đến xử lý nhà máy bên kia phát hiện ma năng mắt mất tích, thế là phái đại lượng ma năng mắt tới truy tra. Ta đóng lại ma năng mắt năng lượng thời điểm, đã bị bọn hắn khóa chặt khu vực, chúng ta không có cách nào, mới trốn ở chỗ này chờ đợi đại nhân tới. Lần nhìn qua so ngày thường chật vật nhiều, hiển nhiên vì trợ giúp Éo Lần, hắn chịu không ít khổ đầu. Éo Lần nhìn về phía Lần lúc, cũng mang biểu tình ngượng ngùng. Ta biết, chỉ cần hủy đi cái này, đem ma năng mắt ký ức hạch tâm lấy ra a. À, ngươi không có đi quản những này vụn vặt sự tình, trực tiếp hỏi kết luận. Lần gật gật đầu, đúng thế. Có thể. À, nghèo cũng không lời vô ích, trực tiếp thông qua tinh thần lực bắt đầu điều tra lên ma năng mắt. Nói đến, hắn đối với cái này loại vụ sư trí nhãn dụng cụ luyện kim cũng có chút hứng thú, bằng không hắn cũng sẽ không ân cần trực tiếp tới Hồng Quỷ Phường. Tại áng kiểm tra thời điểm, ngoại giới siêu tầm ma năng mắt lại là phát hiện mảnh này ẩn nấp rừng cây nhỏ. Lấy thân phận của áng nghèo, coi như bị ma năng mắt phát hiện, cũng sẽ không như thế nào. Bất quá, vì để tránh cho phiền phức, áng còn là phóng thích một cái huyễn thuật che đậy tình huống bên này. Áng tốn nửa giờ, cơ bản hiểu rõ ma năng mắt cấu tạo. Bất quá, Ma năng mắt không hổ là thiên không cơ giới thành độc môn dụng cụ, nội bộ chi phức tạp, ý nghĩ chi khéo léo, để Á Nghèo cũng không nhịn được liên tục ngợi khen. Nhất là trong đó năng lượng lô, chấp pháp lôi địa khu, cỡ nhỏ tháp tín hiệu cùng lo di hoạch tâm phức tạp nhất, trong đó cỡ nhỏ tháp tín hiệu bên trong còn có nguồn năng lượng chuẩn bị trở. Nếu như giao cho gần đi phá giải, khi hắn mở ra thời điểm, tháp tín hiệu tất nhiên sẽ phát ra tin tức, liên lạc đến chủ tháp tín hiệu, đồng thời còn sẽ kích hoạt năng lượng lô cùng chấp pháp lôi địa khu, để ma năng mắt tự bạo. Cho nên, không phải nhân sĩ chuyên nghiệp đi phá cái này, không chỉ có lại bởi vì ma năng mắt tự bạo mà lâm vào nguy hiểm, sẽ còn bị phát hiện. Lần tìm tới A Nghèo, lại là tìm đúng. Bất quá, A Nghèo hiện tại cũng không dám dây vào cỡ nhỏ tháp tín hiệu phụ cận khu khối, bởi vì quá phức tạp, muốn hoàn chỉnh chia tách nhất định phải đối ứng chuyên nghiệp công cụ. Chỉ là, may mắn là, Lần muốn tìm kiếm ký ức hạch tâm, cũng không tại cỡ nhỏ tháp tín hiệu khu khối phụ cận. A Nghèo coi như hủy đi, cũng sẽ không khiến cho phản ứng gì. Kiểm tra tốn nửa giờ, chân chính đem ký ức hạch tâm chia tách xuống tới, chỉ dùng 2 phút đồng hồ. Tại được đến ký ức hạch tâm về sau, Lần lập tức liền bắt đầu tìm kiếm bên trong ký ức hình ảnh. Đáng tiếc, không có lo di hoạch tâm phối hợp, Lần chỉ có thể mở ra bên trong lưu ảnh thạch, một chút xíu đi lật sách. May bọn hắn phải tìm chính là gần đây ký ức, chỉ phí hơn 20 phút, Lần liền lật đến miên mưa chi nguyệt đầu tháng hình ảnh. Kéo Lần đã ghé vào Lần bên người, bắt đầu đi coi trọng tháng ảnh lưu niệm ghi chép. A Nghèo nghĩ đến như là đã đến, cũng không có lập tức rời đi, dứt khoát chờ đợi xem, ấy liền đến cùng cuối cùng đi nơi nào. Cùng gió quét, pha tạp bóng cây vẩy xuống, A Nghèo nhàn nhã hưởng thụ một quãng thời gian. Tìm tới. Quả nhiên, Aelin là đi tới cái này ma năng mắt tuần sát khu vực. Kéo Lần kinh hỉ tiếng hô, đánh vỡ phần này thanh thản. Áng ánh mắt cũng nhìn về phía ký ức hạch tâm thả ra hình ảnh, bên trong cho thấy một đoạn ghi chép, rõ ràng có thể thấy được, ma năng mắt là ở trên không tuần tra, Hồng Quy phường bên trong người đến người đi, bởi vì cư trú đại bộ phận là phạm nhân, nhìn qua tựa như là phạm nhân phiên trợ. Aelin ở trong lúc lơ đãng, đi vào nơi này. Bởi vì tướng mạo cùng khí chất phi thường xuất chúng, Aelin xuất hiện tại hình ảnh ngay lập tức, liền bị Kéo Lần phát hiện. Ma năng mắt cũng không có cẩn thận đi nhìn Aelin, nhưng là nó toàn cảnh ghi chép, đem Aelin hành động vĩ tích toàn bộ triển lộ đi ra. Aelin đi tới Hồng Quỷ Phường về sau, chỉ đi một chỗ, theo chỗ kia đi ra về sau, liền rời đi Hồng Quỷ Phường. Mà nơi này, là một nhà cũng không thu hút tiểu điếm. Tấu chương xong, chương 1624, cao thạch chương 1624, cao thạch ngạc thạch cửa hàng. A Nghèo đứng tại tiệm này dưới chiêu bài mặt, phía sau hắn đi theo Kéo Lần cùng nhận. Muội muội chính là cái này đến tiệm này. Ngạc thạch cửa hàng. Tiệm này sẽ không phải có cái gì mở ám a. Kéo Lần suy đoán nói. Đây là ở giữa phàm nhân cửa hàng, bên trong cũng chỉ có mấy cái phàm nhân. Nguyên nói, mà lại, muội muội của ngươi cũng chỉ là đi vào đi dạo, sau đó liền đi, nói không chừng chỉ là tới mua đồ. Muội muội ta cũng không thiếu tài nguyên, làm sao lại đến phàm nhân cửa hàng mua đồ vật? Kéo Lần vẫn là không tin. Đi vào hỏi một chút liền biết. Áng trực tiếp đẩy cửa ra cản, đi vào nhà này cũng không tính lớn cửa hàng. Theo cửa hàng bảng tên bên trên, bọn hắn còn rất khó đoán ra tiệm này đến cùng là làm cái gì. Sau khi đi vào mới phát hiện, nguyên lai là một nhà kinh doanh cao vật liệu đá liệu. Trong không khí tràn ngập cao thạch hương vị. Nguyên bản cao thạch là mang ngột ngạt cắt đất mùi, có lẽ là gia nhập lương tài, hương vị cũng không có người. Chỉ là quá mức nồng đậm, để người lập tức nhớ tới cung đình trong yến hội trang điểm đậm quý tộc các phu nhân. Không sai, cao thạch là nữ sĩ dùng để ăn diện một loại ngọn nguyên liệu. Tại phàm nhân quốc gia bên trong, phổ thông dân chúng dùng chỉ là phi thường nguyên thủy cao bột đá, không chỉ có sẽ thương tổn làn da, mà lại màu sắc cũng mất tự nhiên. Mà đặc biệt giọng cao bột đá, giá cả cực cao, bảo dưỡng làn da đồng thời còn có thể để cho da thịt càng thêm nhắn mịn, là quý tộc chuyên dụng phẩm. Nhà này ngạc thạch cửa hàng chính là bán đặc biệt giọng cao bột đá. Ô đồn từng cái quốc gia đặc sắc, thí dụ như Y Vinh quốc vương thất chuyên dụng mềm mại nu kim á lệ công quốc thơm ngọt mơ mộng ngọ nông công quốc thủy yêu chờ một chút, thậm chí Áng còn chứng kiến cựu thổ đại lục cao bột đá. Cái này hiển nhiên là độc quyền bán hàng nữ sĩ cửa hàng, Áng nghe bọn người đi tới, để bên trong khách hàng cùng nhân viên cửa hàng đều nhao nhao ghé mắt. Bất quá, vừa nhìn thấy trên người bọn hắn khí chất, tất cả mọi người lập tức túi đầu xuống không dám nhìn nhiều. Phàm nhân cùng siêu phàm, mặc dù đều sinh hoạt tại thiên không cơ giới thành, lại có được một đầu không thể vượt qua là trời. Cái này không chỉ là sinh hoạt khu vực, bao quát bình thường lễ nghi, đều có thể nhìn ra. A Nghèo bọn người rõ ràng là siêu phàm giả, nhân viên cửa hàng cùng khách hàng cũng không dám quan sát, sợ đắc tội. Nguyên lai là cao thạch cửa hàng, muội muội ta trước kia đích xác rất thích loay hoay cao thạch, nhưng đó là còn không có tiến vào vu sư giới trước a. Kéo Lần thầm nói, vu sư giới nữ vu cũng không ít, nữ vu bên trong thích trưng diện cũng có, bằng không cũng sẽ không có cái gì phẩm hương hội. Cho nên, các phù thủy mân mê ở trên da trang liệu, tự nhiên có rất nhiều. Kéo Lần mặc dù không có đi dạo qua, nhưng hắn cũng là hiểu rõ một chút. Cao thạch là phàm nhân dùng, ấy liền làm sao hiện tại còn tới đi dạo cao thạch cửa hàng. Đối mặt Kéo Lần nghi hoặc, Lần nhịn không được nói, ngươi có phải hay không chưa từng thử qua không có ma tinh cổ? Ngươi cho rằng tất cả học đồ cũng giống như ngươi, có thể thông qua chế tác mỹ thực kiếm tiền? Rất nhiều học đồ đều là nhập không đủ suất. Mỗi lần mạo hiểm, mỗi lần học tập, mua vật liệu, nghiên cứu ảo thuật, đều cần đại lượng ma tinh, một chút chính thức vu sư còn ma tinh không đủ, càng không nói đến học đồ. Lần một phen chửi bậy, rõ ràng đưa vào chính mình. Dù cho hắn có một cái không sai xuất thân, còn có rất tốt đạo sư, cũng cùng vô hạn chiến tháp cao tầng quan hệ không tệ, nhưng cái này không có nghĩa là hắn có tiền a. Hắn muốn ma tinh còn là cần cẩn trọng đi làm nhiệm vụ hoặc là thu thập vật liệu. Kéo Lần tiến vu sư giới, liền tiến vào không thiếu ma tinh, không thiếu tài nguyên căn nhà bánh kẹo, hơn nữa còn bị phệ lịn xì a nhận lấy, ở trong hồ điệp tiểu quán không lo vật liệu, chỉ cần chế tác mỹ thực liền có thể kiếm tiền. Quả thực chính là không biết nhân gian khó khăn. Gần ở trong lòng thở dài. Theo gần biết, Aelin cũng không có đặc thù gì kỹ năng, lại thêm, Aelin trước mắt vừa mới đột phá cấp 2 học đồ, cần củng cố cảnh giới, trên người nàng ma tinh khẳng định có hạn, cung cấp tu hành cũng còn không đủ, làm sao lại đi tiêu vào trang dung bên trên. Cho nên, nàng sẽ tiêu phàm nhân tiền tệ đến đi dạo cao thạch cửa hàng, quá bình thường cực kỳ. Gần dừng một chút, mà lại, vũ sư bên trong có cất giữ đam mê không ít, lần này tân tinh thi đấu liền có một cái yêu quý thu thập mũ nữ nhân, các nàng quan tâm cũng không phải phàm vật cùng siêu phàm. Cho nên, muội muội của ngươi coi như ma tinh sung túc, nàng cũng có thể đi dạo cao thạch cửa hàng, nói không chừng nàng chính là đối với cao bột đá thu thập thành đam mê đâu. Kéo lần bị phản bác một câu cũng nói không nên lời, hắn nhịn không được quay đầu nhìn về phía A Nghèo, gần nói chính là thật sao? Ma tinh thật sự có khó như vậy kiếm? Có lẽ vậy. A Nghèo chần chờ một chút, nói. Gần nhìn xem hai người có tiền đối thoại, nhịn không được che ngực, hắn cảm giác có chút thở không nổi. A Nghèo ho khan một tiếng, kéo về chạy xa chủ đề, bất quá đây không phải trọng điểm, lần này tới là phải tìm Aelin. Kéo lần cũng lấy lại tinh thần, không còn xoắn suýt Aelin tại sao lại đến cao thạch cửa hàng cùng ma tinh rất khó kiếm chủ đề. Xài bước đi đến trước quầy, cùng nhân viên cửa hàng tiến hành bắt chuyện. Hoặc là nói, chất vấn. Đối mặt khí thế hung hung kéo lần, hai cái nhân viên cửa hàng dọa đến sắc mặt tái nhợt, nói chuyện cũng tại thẳng run. Kéo lần cầm ra vụng về huyễn thuật, mô phỏng ra Aelin bộ dáng, liên tục chất vấn mấy lần, nhân viên cửa hàng đều đóng chặt miệng lắc đầu. Người là không muốn nói. Kéo lần mặt tâm trầm. Nhân viên cửa hàng vẫn như cũ lắc đầu. A ngửa thở dài một hơi, đi tới, đốt ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn một cái. Một cỗ kỳ dị huyễn thuật năng lượng liền chui vào nhân viên cửa hàng mi tâm. Trước đó còn sắc mặt trắng bệnh nhân viên cửa hàng, tại huyễn thuật dưới sự tác dụng, chậm rãi bình tĩnh trở lại. Các nàng không phải không nguyện ý nói, là bị ngươi hù đến. Coi như thật nhớ kỹ, cũng bị dọa quên. Gần lúc này cũng đi lên trước, mà lại, các nàng cũng chỉ là phàm nhân, đại não che đậy các nàng tuyệt đại đa số không tất yếu ký ức, coi như không nhớ ra được cũng rất bình thường. Kéo lần nghe xong, tựa hồ cũng rõ ràng là chính mình có chút quá vội vàng sao động, hắn nuốt nghẹn một miếng nước bọt, một lần nữa mở miệng, dùng bình tĩnh ngữ điệu hỏi, ngươi gặp qua nàng sao? Aelin huyết tượng, lần nữa bày tại nhân viên cửa hàng trước mặt. A Nghèo cũng hợp thời dùng huyết thuật, kích thích nhân viên cửa hàng ký ức. Hai cái nhân viên cửa hàng lẫn nhau dò xét liếc mắt, trong đó một cái đoán xuống, ta giống như có một chút ấn tượng. Một cái khác nhân viên cửa hàng cũng nói, có phải là muốn mua biển mưa đêm lộ khách hàng? Đúng, đúng đúng. Tựa như là nàng, ta nhớ được nàng tướng mạo cùng dung mạo đều rất xuất chúng, khí chất nhìn qua giống như là vu sư đại nhân. Hai cái nhân viên cửa hàng lẫn nhau nên chứng đối phương, rất nhanh, liền đem tình huống lúc đó hoàn nguyên đi ra. Aelin đích xác tới qua tiệm này, vì mua một loại tên là biển mưa đêm lộ cao bột đá, loại này cao bột đá là mảnh đạt mẹo lặt quần đảo một loại đặc biệt điều cao bột đá. Hương vị thanh đạm, có một loại phù hợp biển cả nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. Bất quá, Aelin đến thời điểm, bọn hắn nơi này cũng không có biển mưa đêm lộ. Bởi vì tuyệt đại đa số cao bột đá đều là đậm rực rỡ hình, 10 cái khách nhân có 9 cái mua đều là đậm rực rỡ hình, mà biển mưa đêm lộ lại là cực ít thanh đạm hình, lượng tiêu thụ cực ít, một năm trước bán đi về sau, liền không có lại nhập hàng. Aelin thấy không có biển mưa đêm lộ, cũng không có mua những vật khác, liền rời đi. Nhân viên cửa hàng sau khi nói xong, A Nghèo nhìn về phía Éo Lần, các nàng nói đều là thật. Nhân viên cửa hàng đều là phàm nhân, các nàng đối thoại tại Éo Lần bọn người trước mặt, liếc mắt liền có thể đánh giá ra có phải là đang nói láo. Hiển nhiên, các nàng cũng không có nói láo, mà lại ấy liền mua biển mưa đêm lộ, cũng có thể thuyết phục. Bởi vì biển mưa đêm lộ làm ra, mảnh ngạt mẹo lạc quần đảo, kỳ thật khoảng cách Bạch San Hô phù đảo học viện vô cùng gần. Ấy liền nói không chừng những năm này liền dùng biển mưa đêm lộ, dùng quen thuộc tự nhiên sẽ tìm đến quen thuộc cao bột đá. Đã các nàng không có nói láo, như vậy hiện tại tìm người lại lâm vào cục diện bế tắc. Aelin đến tiệm này cũng không có đặc thù mục đích, theo nhân viên cửa hàng nói chuyện đến xem, tiệm này cũng bình thường. Aelin mất tích, vẫn không có một cái đầu mối. Kéo lần một mặt phiền muộn, bây giờ lại lâm vào tử cục, thật chẳng lẽ chỉ có dựa vào tiên đoán vu sư sao? Liên tại bọn hắn dự định rời đi thời điểm, trong đó có một cái nhân viên cửa hàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, đúng rồi, ta nhớ tới một sự kiện, vị nữ sĩ này lúc rời đi còn hỏi qua chúng ta một vấn đề. Nàng hỏi thăm, phu cận có hay không địa phương khác có thể mua được biển mưa đêm lộ. Kéo lần, vậy ngươi nói thế nào? Nhân viên cửa hàng rất thành thật mà nói, ta nói thiên không cơ giới thành hẳn không có bán biển mưa đêm lộ, nhưng là vạ lạ đổ vạ hẳn là có. Bọn hắn rời đi ngạc thạch cửa hàng. Kéo lần tại cửa tiệm rơi vào trầm tư, vạ lạ đổ vạ. Vạ lạ đổ vạ. Vạ lạ đổ vạ ở đâu? À nghe hiếu kỳ hỏi nền. Gần có chút cung kính trả lời, vạ lạ đổ vạ là Y Vinh quốc một tòa thành thị, tới gần Bắc Hải. Dừng một chút, gần lại nói đến, miên mưa chi nguyệt đầu tháng, thiên không cơ giới thành vừa lúc bay tới Bắc Hải phụ cận, khoảng cách vạ lạ đổ vạ phi thường gần. Gần dứt lời, kéo lần duỗi ra nắm đấm vỗ tay lớn một cái, làm tỉnh ngộ hình dáng, kia liền không sai. Muội muội ta nói không chừng chính là đi vạ lạ đổ vạ. Sa Jun nhìn thấy ấy liền rời đi thiên không cơ giới thành, mà ấy liền trước khi đi đã từng tới nhà này bán cao bột đá cửa hàng. Bởi vì tân tinh thi đấu sắp bắt đầu thi đấu, ấy liền không có khả năng vô duyên vô cớ rời đi thiên không cơ giới thành, nàng coi như rời đi cũng khẳng định là tại thiên không cơ giới thành phụ cận. Liên tưởng đến nhân viên cửa hàng cuối cùng nói câu nói kia, ấy liền nói không chừng thật sẽ vì mua biển mưa đêm lộ đi vạ lạ đổ vạ. Bởi vì vạ lạ đổ vạ lúc ấy khoảng cách thiên không cơ giới thành rất gần, một ngày vừa đi vừa về tuyệt đối có thể làm được. Tất cả mọi chuyện đều liên hệ đến cùng một chỗ, Kéo lần hiện tại trong lòng cũng có 7-8 phần khẳng định, Aelin đi vạ lạ đổ vạ. Kéo lần phân tích sau khi nói xong, Glenn cũng rất đồng ý, đích xác, nàng có khả năng đi vạ lạ đổ vạ. Bất quá chính như lời ngươi nói, nàng đi vạ lạ đổ vạ mua cao bột đá, trong vòng một ngày khẳng định có thể vừa đi vừa về. Nhưng hết lần này tới lần khác cho tới bây giờ, nàng cũng còn không trở về. Chỉ sợ. Glenn mặc dù không có nói kết quả cụ thể, nhưng éo lần như thế nào không rõ, ấy lìn lâu như vậy không có trở về, có thể là trên đường xảy ra chuyện. Éo lần sắc mặt có chút khó coi, nói không chừng, ấy lìn chỉ là lạc đường. Glenn cười cười, không có vạch trần éo lần chính mình cũng không tin hoang luôn. Bất kể như thế nào, ta muốn trước đi vạ lạ đổ vạ tìm hiểu tình huống về sau lại nói. Tấu chương xong, chương 1625, người săn ma số liệu chương 1625, người săn ma số liệu mộng chi hoang dã, nghiệt ma phòng thí nghiệm. À nghèo đi liếc mắt nhìn phở lột đối với nghiệt ma thí nghiệm tiến độ, chỉ là mấy ngày nay thời gian, nghiệt ma nghiên cứu liền đã đột phá đến số 13, lấy tốc độ đến nói, có thể nói là cực nhanh. Bây giờ, số 13 nghiệt ma cũng tiến vào chiến đấu kỹ năng trong nghiên cứu, từ lặt cùng số 13 tiến hành đối chiến. Thí nghiệm tiến hành hừng hực khí thế, Ang xác nhận tạm thời không có cần hắn địa phương, liền trở lại phòng thí nghiệm thượng tầng. Cầm thớ luật gần nhất viết báo cáo, bắt đầu đọc. Những báo cáo này đều là đối với phía trước 12 cái nghiệt ma một cái tập hợp tin tức, cùng nghiên cứu trên đường gặp được vấn đề. Thớ luật tại vu sư giới trà trộn thật lâu, hắn tại đầu để nghiên cứu cùng thí nghiệm trên ghi chép, có thể nói so Ang nghèo cũng còn muốn tinh thông. Ang nghèo nhìn xem phần này báo cáo, cũng không nhịn được liên tục gật đầu. Nửa giờ sau, Ang nghèo buông xuống báo cáo, liền trước mắt nội dung của báo cáo nhìn lại. Nghiệt ma phòng thí nghiệm hiện tại cơ bản có thể buông tay cho phơ luật, hắn đối với thí nghiệm tỉ mỉ xử lý, đều phi thường đúng chỗ. Chỉ có tại bắt giữ nghiệt ma, áp chế nghiệt ma bên trên, trước mắt còn cần A nghèo hỗ trợ. Bất quá, những này tương lai đều có biện pháp giải quyết. A nghèo đang suy tư thời điểm, tiếng đập cửa truyền vào trong thai của hắn. Vào đi. Theo A nghèo tiếng nói vừa ra, cửa bị đẩy ra, một thân màu trắng nghiên cứu bảo phơ luật đi đến. Ta đang nghĩ ngợi ngươi, ngươi liền đến. A nghèo ra hiệu phơ luật tòa hạ, số 13 nghiệt ma thí nghiệm làm như thế nào? Phơ luật gật gật đầu, đã làm xong. Số 13 nghiệt ma có thể dựa vào thanh âm đến công kích đối thủ, xem như tương đối đặc biệt năng lực. Bất quá, đáng tiếc chính là, dựa theo trước mắt thông qua thú nghiệt tổ sơ tuyển người đến xem, tạm thời vẫn chưa có người nào có thể phù hợp số 13 nghiệt ma. Cái kia trừ ra số 13 nghiệt ma bên ngoài, những này nghiệt ma bên trong nhưng có phù hợp. Ang chỉ trên bàn phần báo cáo kia. Phớt luôn, có, trong đó có 7 loại nghiệt ma, là đơn thuần cường hóa tự thân. Từ tốc độ, phòng ngự, lực lượng trở lấy tay cầm thăng, loại này nghiệt ma, chỉ cần mộng giới cư dân ý chí hợp cách, đều có thể phù hợp. Nói ngắn gọn, có được kỹ năng đặc thù nghiệt ma, muốn tìm được phù hợp đối tượng không dễ dàng, nhưng đối tự thân tiến hành cường hóa, ngược lại là tương đối dễ dàng phù hợp. Đương nhiên, loại này cái gọi là độ phù hợp chỉ là một loại giả lập khái niệm, liền xem như kỹ năng đặc thù nghiệt ma, kỳ thật bất luận kẻ nào đều có thể cùng với dung hợp. Nhưng là, bởi vì cùng tự thân thuộc tính không phù hợp, liền rất khó phát huy nghiệt ma lực lượng bản thân. A nghèo, vượt qua một nửa nghiệt ma có thể dung hợp, thế thì cũng không tệ. Đợi đến thú nghiệt tổ thành lập hoàn thiện về sau, cũng coi là một cố không nhỏ lực lượng. Thật luôn, đúng là như thế. Bất quá, chúng ta thí nghiệm trước mắt vẫn còn có chút không đủ. Quyết thiếu người săn ma số liệu. Ang trước đó xem hết báo cáo, liền đã phát ra được. Trong báo cáo rất hoàn thiện, nhưng là phần này báo cáo chỉ là thành lập một cái nghiệt ma tài liệu, đối với một cái khác hệ thống người săn ma, lại không nói tới một chữ. Đúng vậy, coi như nghiệt ma đã nghiên cứu đến số 13, nhưng liên quan tới nghiệt ma nhập thể về sau người săn ma lại còn chưa sinh ra, không cách nào ghi chép người săn ma tin tức, tương đương nói những báo cáo này đều chỉ là hợp với mặt ngoài, không có rót vào linh hồn. Bọn hắn giai đoạn trước làm tất cả thí nghiệm, đều là vì phục vụ nghiệt ma nhập thể về sau tình huống. Người săn ma có thể hay không khống chế tốt nghiệt ma giải phóng trình độ. Người săn ma cùng nghiệt ma phù hợp có thể hay không thành lập thực thể kho tài liệu. Người săn ma cùng nghiệt ma năng không đạt thành thời gian giải cộng sinh quan hệ. Chờ một chút vấn đề, đều cần người săn ma đến cho ra đáp án. Ta rõ ràng, người săn ma đích thật là thời điểm xuất hiện. A nghèo gật gật đầu, ngươi dự định làm sao dung hợp, cùng để ai đến dung hợp? Xa bèn kỵ sĩ cùng số 7 nghiệt ma. Số 7 nghiệt ma chính là A nghèo lần trước trợ giúp khảo nghiệm cái kia mọc đầy xúc tu to lớn mâm tròn, miệng mở ra lúc, bên trong răng nanh vô số, nhìn từ xa tựa như là hoa quái. Cái này nghiệt ma hình tượng rất khó coi, nhưng là không thể không nói, nó cùng xạ bèn kỵ sĩ phong cách chiến đấu rất dự. Xạ bèn thuộc về điển hình lấy trông chờ công, mà số 7 nghiệt ma tại cường hóa phòng ngự đồng thời, còn có thể thông qua xúc tu tiến hành phòng thủ phản kích. Bọn hắn dung hợp về sau, xạ bèn đoán chừng sẽ trở thành sơ tâm thành đệ nhất khiên thịt. Hơn nữa, còn là khiên thịt chiến sĩ, Áng tự mình kiểm tra qua, cho nên rất rõ ràng số 7 nghiệt ma xúc tu lực lượng mạnh đến mức nào. Xạ bèn kỵ sĩ ý nguyện đâu? Áng cảm thấy cái an bài này có thể, bất quá số 7 nghiệt ma hình thái liền có thể cho người ta tâm linh tạo thành tổn thương. Nó xấu đã thuộc về đăng phong tạo cực, xạ bèn kỵ sĩ sẽ nguyện ý cùng nó dung hợp sao? Dù sao, tương lai người săn ma lúc chiến đấu, hình thái khẳng định sẽ theo nghiệt ma mà dị hóa. Xạ bèn kỵ sĩ đã đồng ý. Phớt luật lúc nói lời này có chút may mắn xạ bèn cũng không phải là một cái do ngoại ý muốn hình người. Vậy được, chờ chút kia liền thử một chút đem số 7 nghiệt ma phong ấn đến xạ bèn kỵ sĩ thể nội đi. Tại an bài xong người săn ma về sau, Á nghéo lại cùng phớt luật trò chuyện những ngày này thí nghiệm tình huống, cường điệu hỏi thăm lạ buồn sự tình. Dù sao, Lạ Bùn là trước mắt một cái duy nhất có thể kế thừa nghiệt vụ quyền năng người. Căn cứ phở luật nói tới, Lạ Bùn đã bị tiếp vào nghiệt ma phòng thí nghiệm. Hắn đã biết liên quan tới nghiệt ma một ít chuyện, trước mắt lấy nghiên cứu viên trợ thủ thân phận, đi theo phở luật bên người làm nghiên cứu. Trong khoảng thời gian này tiếp xúc xuống, ngươi cảm thấy lạ bùn có tư cách gánh chịu nhiệm vụ quyền năng sao?
À nghe hỏi.
Phật luật trịnh trọng suy nghĩ một lát về sau, gật gật đầu, hẳn là có thể, lạ bùn tính cách trước mắt đến xem, là không có vấn đề. Mà lại, căn cứ quan sát của ta, hắn là một cái phi thường có trách nhiệm cảm giác người. Đối với nhiệm vụ có thể sẽ để sơ tâm thành con dân bị liên lụy, lo lắng của hắn trình độ, đoán chừng cùng bọn rộ không sai biệt lắm. Bọn rộ là sơ tâm thành thành chủ, tự nhiên phi thường lo lắng nhiệm vụ sẽ cho sơ tâm thành mang đến tổn thương. Nhưng lạ bùn trước mắt chỉ là phổ thông mộng giới cư dân, sự lo lắng của hắn trình độ có thể cùng bọn rộ so sánh, cái này liền rất thú vị.
Vì cái gì?
À nghe tò mò hỏi. Bởi vì sơ tâm thành đối với hắn mà nói, đại khái chính là trong giấc mộng đảo nguyên. Mà lại, nơi này có hắn để ý người.
Lạ bùn để ý nhất, tự nhiên là đệ đệ của hắn Lạ Đồ. Hắn hy vọng dốc hết toàn lực, có thể cho Lạ Đồ một cái tốt hoàn cảnh sinh hoạt.
Sơ tâm thành, chính là hắn một mực tha thiết ước mơ địa phương.
Lạ bùn tự nhiên không hy vọng có bất kỳ ngoại lực đến phá hư sơ tâm thành.
Bởi vì lòng có nhớ mong, mới có thể tại ven núi treo leo duyên, bộc phát ra khôn cùng lực lượng.
Phớt luôn, Lạ Bùn theo bất luận cái gì phương diện đến xem, đều tương đối thích hợp nhiệm vụ quyền năng.
Bất quá, hắn hiện tại vừa mới tiếp xúc nghiệt ma, cảm xúc còn có chút không ổn định, có thể lại quan sát nhìn xem.
À nghèo lúc đầu đã quyết định đem nhiệm vụ quyền năng trao tặng Lạ Bùn, nhưng Phớt luôn đã nói như vậy, hắn nghĩ triệt để hợp lý vung tay trưởng quỹ, đại khái còn muốn đang chờ một đoạn thời gian.
Bên này cho chuyện xong, Phớt luôn liền chuẩn bị rời đi, đi thông báo xạ bện kỵ sĩ tiến hành dung hợp chuẩn bị.
Tại Phớt luôn trước khi đi, à nghèo đột nhiên nghĩ đến cái gì.
Đúng rồi, ngươi trước đó tại Vu sư giới trà trộn thật lâu, ngươi đối với Phạ Lạ Đổ Vạ có cái gì hiểu rõ?
Tấu chương xong, chương 1626, xạ bèn cùng lợi sĩ quỷ chương 1626, xạ bèn cùng lợi sĩ quỷ Phạ Lạ Đổ Vạ.
Đây cũng là Ý Vinh Quốc một tòa thành thị a.
Phớt luôn cẩn thận hồi ức một chút, ta mấy năm trước đi tiên không cơ giới thành thời điểm, đã từng đi ngang qua Phạ Lạ Đổ Vạ, khi đó thành thị lối kiến trúc vẫn còn cũ mới xen kẽ, hiện tại hẳn là triệt để cùng Ý Vinh Quốc phong cách thống nhất đi.
Đại nhân, ngươi muốn hỏi cụ thể là phương diện nào?
Chính là muốn hỏi một chút nơi đó có cái gì siêu phàm thế lực.
Siêu phàm thế lực?
Ý Vinh Quốc duy nhất siêu phàm thế lực chính là Thiên Không Cơ Giới Thành.
Toàn bộ Ý Vinh Quốc phía sau đều có Thiên Không Cơ Giới Thành cái bóng.
Thế lực khác có lẽ có một chút không biết tên Vu sư gia tộc đi, nhưng ta không thế nào hiểu rõ.
À nghèo gật gật đầu, không tiếp tục hỏi thăm, để Phở Lột rời đi trước.
Hắn sở dĩ hỏi vạ là đồ bạ, hay là bởi vì ấy lịn sự tình.
Dựa theo lần hôm qua thuyết pháp, miên mưa chi nguyệt đầu tháng, vạ là đồ bạ khoảng cách Thiên Không Cơ Giới Thành là phi thường gần, đoạn đường này bên trên đều là phổ thông sân dã, hẳn không có nguy hiểm gì.
Cho nên, A Nghèo muốn biết Phạ Lạ Đổ Vạ bản thổ có cái gì không bình thường địa phương.
Nhưng hiện tại xem ra, giống như Phạ Lạ Đổ Vạ cũng không có gì dị thường.
Như vậy ấy liền rất có thể, chính là tại vừa đi vừa về trong quá trình, gặp được chuyện gì, hoặc là nói gặp được người nào.
Bây giờ éo lần một người đi Phạ Lạ Đổ Vạ điều tra, cũng không biết hắn có thể hay không tìm tới ấy liền tung tích.
A Nghèo nhẹ nhàng thở dài một tiếng, dù sao ấy liền là bọn hắn đi ra đến bằng hữu, hắn vẫn là hy vọng ấy liền có thể bình an không việc gì.
Vứt bỏ những này phiền phức suy nghĩ, A Nghèo liên hệ lên quyền năng tụ, bắt đầu vì tiếp xuống áp chế nghiệt ma làm chuẩn bị.
Sau một giờ, tại nghiệt ma phòng thí nghiệm cấp bậc an toàn cao nhất phòng quan sát bên ngoài đã che kín nghiên cứu viên. Những này tham dự nghiệt ma nghiên cứu nhân viên công tác trên mặt mang một tia trở mong, lại có chút lo âu.
Không lâu sau đó, ngay tại phòng quan sát bên trong sẽ tiến hành ví dụ đầu tiên chủ động nghiệt ma dung hợp.
Mặc dù bọn hắn đã làm rất nhiều trước đó chuẩn bị, nhưng ai cũng không biết sẽ hay không có ngoại ý muốn phát sinh. Dù sao đối mặt chính là vô cùng cường đại nghiệt ma,
nghiên cứu viên chỉ có thể không ngừng loại bỏ các loại lỗ thủng, hy vọng nhờ vào đó làm dịu tâm tình hồi hộp.
Phớt luôn tự nhiên rõ ràng những người này tâm tư, hắn cũng không tiếp tục căn dặn cái gì, bởi vì hắn hiện tại nói cái gì, đoán chừng đều sẽ cho những nghiên cứu viên này mang đến áp lực lớn lao.
Yên tĩnh không khí duy trì thêm vài phút đồng hồ về sau, màu bạc trắng cánh cổng kim loại chậm rãi mở ra.
Ang từ bên ngoài đi vào.
Nghiên cứu viên nhao nhao không mình hành lễ, Ang hướng bọn hắn nhẹ gật đầu, sau đó đi đến Phớt luôn bên người, xạ bèn kỵ sĩ thế nào rồi?
Phớt luôn chỉ hướng phòng quan sát bên trong, hắn đã đi vào, xem ra cũng không có vấn đề.
Ang nghẹo lập tức nhìn về phía phòng quan sát, đây là một phương hình bầu dục chống trải gian phòng. Duy nhất vật phẩm là chính giữa một cái ghế. Trung quanh là một mảnh đen kịt, chỉ có trung ương đỉnh chót có hình thạch chiếu rọi tiếp theo trùng sáng, vừa lúc bao quát tại cái ghế trong phạm vi.
Xạ bèn kỵ sĩ bây giờ an vị trên ghế. Hắn không có mặc trong ngày thường bộ kia kỵ sĩ áo giáp, mà là một thân lộ bảng màu trắng quần áo bó.
Không có áo giáp che lấp, có thể thấy rõ ràng, xạ bèn hai tay cơ bắp phi thường trắng kiện, ngực của hắn cơ cũng gần như sắp muốn theo gấp chói trong quần áo bành trướng đi ra. Nếu không phải hắn cái kia mọc đầy râu trắng cái cằm, chỉ xem dáng người, rất khó nhìn ra đây thật ra là một cái lao nhân. Có lẽ là trải qua rất nhiều, xạ bèn một chút cũng không thần trường, nét mặt của hắn cùng ánh mắt đều lộ ra bình tĩnh.
Loại an tĩnh này, tất cả mọi người có thể nhìn ra, tuyệt đối không phải tận lực giả vờ.
Bất quá, tại loại này cấp bách thời khắc, xạ bèn không có khả năng tâm hồ một điểm gợn sóng đều không có. Hắn sở dĩ có thể làm đến như thế núi lở tại trước mà mặt không đổi sắc bộ dáng, hoàn toàn là bởi vì hắn đối bản thân cảm xúc khống chế, đã đạt tới điều khiển tự nhiên tình trạng.
Cái thứ nhất chủ động gánh chịu nghiệt ma người, giao cho xạ bèn loại này ổn trọng kỵ sĩ, tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất.
Xạ bèn bình tĩnh thái độ, không chỉ để phở lộ yên tâm, cũng làm cho các nghiên cứu viên hồi hộp cảm giác tiêu giảm rất nhiều.
Đã xạ bèn kỵ sĩ đã không có vấn đề, kia liền chuẩn bị bắt đầu đi.
Theo Á Nghèo lời nói này rơi xuống, nghiên cứu viên tất cả đều nhanh chóng bắt đầu chuyển động, phòng quan sát bên trong cũng xuất hiện một tia biến hóa.
Bốn phía miệng cống bị mở ra, sương mù màu đen chậm rãi phiêu vào.
Những sương mù này nhưng thật ra là pha loãng qua nghiệt vụ, chủ yếu là vì duy trì nghiệt ma hình thái. Sương mù màu đen cũng không có quá đậm, đám người vẫn như cũ có thể nhìn thấy mình dưới đá xạ bẹn bộ dáng. Theo ầm ầm thanh âm, một cái nghiệt ma chậm rãi từ ngọn nguồn đài thăng tới, chính là được mệnh danh là lợi sĩ quỷ số 7 nghiệt ma. Trước đó, nghiên cứu viên vì thư giãn dung hợp nghiệt ma người cảm xúc, phòng quan sát bên trong chỗ ngồi, vừa lúc cùng nghiệt ma chuyển vận ngọn nguồn đài trái ngược. Nói cách khác, bây giờ xạ bẹn kỵ sĩ là đưa lưng về phía nghiệt ma, lợi sĩ quỷ cũng không thể nhìn thấy nó tướng mạo. Xạ bẹn mặc dù không nhìn thấy lợi sĩ quỷ, nhưng hắn có thể nghe tới sau lưng truyền đến khủng bố tiếng hô. Bởi vì không nhìn thấy cụ thể bộ dáng, ngược lại để xạ bẹn cảm thấy chút khó chịu, nhịn không được hơi bỗng nhúc nhích. Bất quá cường đại tự điều khiển lực, vẫn là để xạ bẹn đè nén nội tâm bất an, lần nữa vào chỗ. Thấy cảnh này, Phật Luật nhịn không được quay đầu nhìn về phía nghiên cứu viên chúng. Xem ra các ngươi đều không có đọc qua Ni Phụ Tạ Tội Chi Tháp. Trong bóng tối mèo lại biến thành núi cao cự thú, mà trước mắt lão hổ chỉ là một con hổ. Phật Luật nói tới mèo cùng hổ kể rõ, xuất từ Tạ Tội Chi Tháp, chính là miêu tả nhân loại đối với không biết hoảng hốt, lớn hơn hiện thực nguy cơ. Giấu kín trong bóng đêm một cái nhỏ hấu mèo, bởi vì không bị nhân loại cảm giác, có chút gió thổi cỏ lay, nhân loại đại não thậm chí có thể đem hắn não bổ thành núi cao cự thú, cuối cùng sợ hãi bị hủ chết cũng có khả năng. Nhưng trước mắt ngươi nhìn thấy một con hổ, là ngươi bắt được nó hình thái thời điểm, dù cho nó lực sát thương so hấu mèo lớn hơn nhiều, nó cũng chỉ là một con hổ. Nghiên cứu viên tự cho là đúng cho rằng, để xa bèn đưa lưng về phía nghiệt ma, không nhìn thấy nghiệt ma hình tượng, dạng này liền sẽ tốt một chút. Nhưng trên thực tế, cái này ngược lại là để xạ bẹn phi thường bất an. Cũng may mắn là xạ bẹn có thể ngăn chặn sinh lý cùng tâm lý song trọng khó chịu. Nếu như đổi thành lặn, hiện tại đoán chừng đều đã sù lông. Nghiên cứu viên cúi đầu, mặc cho Phở Lột giáo huấn, không dám phản bác một câu. Phòng quan sát bên trong, lợi sĩ quỷ tốc độ phi thường chậm, chỉ có thể một chút xíu tới gần xạ bẹn. Loại tốc độ này nếu như đổi thành những người khác, không khác cực hình tra tấn, nhưng xạ bẹn tại kiểm chế thấp thỏm trong lòng về sau, lại là có thể bình tĩnh đối mặt. Ngay từ đầu, lợi sĩ quỷ là trong bóng đêm, thấy không rõ bộ dáng. Nhưng bây giờ, theo hắn tiến vào hình thạch chiếu sáng xuống, tất cả mọi người nhìn thấy nó giữ tận bộ dáng. Cho dù là mỗi ngày đối với hắn nghiên cứu viên, lúc này cũng nhịn không được nhắm mắt lại. Thực tế là quá xấu xí buồn nôn. To lớn hình bầu dục thịt trên bàn, mọc đầy đủ để cho dày đặc hoàng hốt chứng sụp đổ xúc tu. Xúc tu trung ương có một tấm miệng lớn, trong mồm là hơi cong răng nhọn, những này răng nhọn hiện hình khuyên xoay tròn, một vòng tiếp một vòng, càng đi bên trong càng dày đặc, nhìn từ xa tựa như là hoa cúc nở rộ. Có lẽ là xã bèn kỵ sĩ không có phản kháng, lợi sĩ quỷ cũng không có thể hiện ra công kích hình thái, chỉ là chậm rãi đem xúc tu ngả vào xạ bèn trên thân. Ở mức dính cảm giác, để xạ bèn dùng mình một cái. Mọc ra gai ngược xúc tu, cuối cùng nuốt ve đến xạ bèn trên miệng. Xạ bèn vẫn không có động tác. Làm xúc tu nhét vào xạ bèn trong một lúc, một trận âm hàn khí tức hiện lên, xấu xí lợi sĩ quỷ bắt đầu hướng xạ bèn trong miệng chen. Màn này phi thường rung động lòng người. Lợi sĩ quỷ hình thể thế nhưng là so xạ bèn lớn hơn nhiều, nhưng bây giờ nhìn qua, lợi sĩ quỷ tựa như là ký sinh trùng, tại hướng xạ bèn trong thân thể chui. Mà xâm nhập cửa vào chính là xạ bèn miệng. Mặc dù nghiên cứu viên một mực tại đối với nghiệt ma tiến hành nghiên cứu, nhưng bọn hắn kỳ thật cũng không biết cái gọi là nghiệt ma xâm nhập là cái dạng gì, đây là lần đầu nhìn thấy. Cơ hồ chín thành nghiên cứu viên trực tiếp đè lại ngực, một trận phản nghẹn. Hình ảnh này quá dọa người. Lớn như vậy hình thể, liền thông qua như thế tiểu nhân miệng tiến vào xạ bẹn trong thân thể. Không nói cái khác, chỉ là suy nghĩ xúc cảm, chính là cực kỳ buồn nôn một sự kiện. Nguyên bản còn có nghiên cứu viên cũng muốn dung nhập nghiệt ma nhìn xem, trải qua này về sau, không ai nhắc lại chuyện này. Bọn hắn nhìn về phía xạ bẹn kỵ sĩ, một mặt khâm phục. Bất quá nghiên cứu viên ngược lại là hiểu lầm, bọn hắn còn là vô ý thức đem lợi sĩ quỷ xem như sinh vật, mặc dù đưa chúng nó nói thành sinh vật cũng không thành vấn đề, nhưng truy cứu nguồn gốc, nghiệt ma kỳ thật vẫn là nghiệt vụ tạo thành. Lợi sĩ quỷ xâm nhập xạ bèn hình ảnh rất khủng bố, nhưng trên thực tế lợi sĩ quỷ xúc tu, nhục thể, răng nhọn chờ một chút, khi tiến vào xạ bèn miệng trong chớp mắt ấy, liền đã biến thành khói đen. Tương đương nói, nhìn qua dọa người, nhưng xạ bèn chỉ là nuốt sống những sương mù này thôi. Làm lợi sĩ quỷ triệt để biến mất không thấy gì nữa lúc, trong không khí trầm mặc mấy phút. Phình một tiếng, xạ bèn ngã trên mặt đất. Xạ bèn kỵ sĩ, ngươi không sao chứ? Phòng quan sát bên ngoài, nghiên cứu viên nhao nhao lo lắng nhìn về phía nằm rạp trên mặt đất xạ bèn. Liên tại bọn hắn đào tại cửa sổ thủy tinh bên trên lo âu kêu gọi lúc, xạ bèn đống nhiên ngẩng đầu, phát ra một tiếng kinh thiên rít gào. Chỉ thấy xạ bèn hai mắt đã biến thành một mảnh đen kịt, dưới làn da tựa như là côn trùng đang bặm mẹo, mồm dài rất lớn, thật dài xúc tu thay thế đầu lưỡi. Mà lại, xạ bèn còn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dị hóa. Một đám nghiên cứu viên nơi nào nhìn thấy qua loại này quỷ dị tình huống, doa đến trái tim kém chút ngừng đập. Phớt lột đẩy ra giống như tượng đá đóng chặt ở nghiên cứu viên, đi đến cửa sổ thủy tinh tiến về phòng quan sát bên trong nhìn một chút, sau đó đối với A Nghèo nói, hắn đã bị nghiệt ma xâm nhập. A Nghèo rõ ràng Phớt lột ý tứ, hiện tại nên áp chế nghiệt ma. Chỉ có áp chế nghiệt ma, mới có thể để cho Phớt lột khôi phục lý trí, trở thành chân chính người săn ma. Áp chế nghiệt ma giai đoạn này, tại Lạ Bùn không có đến tụ nghiệt vụ quyền hành trước, chỉ có A Nghèo có thể làm đến. A Nghèo cũng không nhiều lời, nhắm mắt lại liên hệ lên quyền năng tụ, tìm kiếm được nghiệt vụ quyền năng, đối trước mắt xạ bẹn tiến hành lên nghiệt ma áp chế. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy một trận luồng gió mát thổi qua, lâm vào điên dại bên trong xạ bèn, đột nhiên liền đình chỉ động tác, bình một tiếng, ngã sấp trên đất hôn mê bất tỉnh. Trước đó đã xuất hiện dị hóa hình thể, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. A Nghèo lúc này mở mắt ra, đối với Phở Lột nói, đã tiến hành áp chế, hiện tại liền chờ xạ bèn tỉnh lại. Tấu chương xong, Chương 1627, lực lượng tăng lên. Chương 1627, lực lượng tăng lên. Xạ bện hình thể khôi phục bình thường, để nghiên cứu viên cũng thở dài một hơi. Hình thể khôi phục cũng là áp chế nghiệt ma thành công một trong những tiêu chí. Đợi đến xạ bện kỵ sĩ sau khi tỉnh lại, liền có thể nhìn ra hắn có phải là thật hay không thành công. Nghiên cứu viên xì xào bàn tán, truyền vào áng nghèo trong hai. Đối với nghiên cứu viên mà nói, bọn hắn kỳ thật còn không dám khẳng định xạ bện tình trạng, nhưng áng có thể thông qua quyền năng thụ đi xác định, xạ bện thể nội nghiệt ma đã được thành công áp chế. Bất quá, A Nghèo cũng vẫn đang chờ đợi xạ bện kỵ sĩ thức tỉnh. Mặc dù nghiệt ma đã thành công áp chế, nhưng xạ bện có thể phát huy nghiệt ma bao nhiêu thực lực, có thể hay không tại nghiệt ma dưới sự dụ hoặc vẫn như cũ bảo trì bản tâm. Những này đều cần đi kiểm tra. Xạ bện hôn mê ròng rã một ngày. Khi hắn thức tỉnh thời điểm, đã là ngày hôm sau buổi chiều. Xạ bện từ trong bóng tối mở mắt ra thời điểm, chỉ cảm thấy một đạo tiếng ông ông ở bên tai vần quanh. Cẩn thận phân biệt rõ về sau, nhưng lại phát hiện đạo này tiếng ông ông giống như cũng không là từ bên ngoài truyền đến, mà là theo thể nội truyền ra. Bất quá loại này tiếng ông ông chỉ tồn tại mấy giây, làm xạ bện triệt để thức tỉnh lúc, thanh âm liền biến mất không thấy. Xạ bện chống đỡ tay ngồi dậy, khi hắn vào chỗ lúc mới chú ý tới, thân thể của mình tựa hồ càng lợi cho không chế rồi. Xạ bện nhìn xem chính mình tay, biểu lộ mang chần chờ. Suy tư một lát về sau, xạ bện hướng về phía trước vùng một quyền. Với anh, không có chút nào ngoài ý muốn tiếng xé gió, vang vọng chật trội không gian. Xạ bện trước kia liền có thể làm được huy quyền sinh ra tiếng xé gió, nhưng đó là cần thực hiện lực lượng, nhưng hắn vừa rồi chỉ là nhẹ nhàng vùng một quyền, liền đạt tới cùng dĩ vãng toàn lực ứng phó lúc tiếng xé gió tương đương. Nói cách khác, hắn cũng không có sinh ra ảo giác. Thân thể của hắn đích sắc càng thêm lợi cho khống chế, mà lại lực lượng cũng biến lớn rồi. Lúc này, một trận pha lê tiếng gõ truyền vào xạ bện trong tai. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, lúc này mới chú ý tới, chính mình còn đang quan sát trong phòng. Một đám nghiên cứu viên đều đang quan sát phòng tường pha lê bên ngoài, nhìn chăm chú chính mình. Gõ pha lê người là một người mang kính mắt tuổi trẻ nghiên cứu viên. Xạ bện kỵ sĩ, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Xạ bện nhìn quanh một chút xung quanh, khói đen đã biến mất, lợi sĩ quỷ cũng không thấy. Liên tưởng đến thân thể của mình trở nên cường đại, hắn lập tức rõ ràng trong này tình huống. Nghĩ đến, hắn đã dung hợp lợi sĩ quỷ. Suy nghĩ của hắn trước mắt còn có thể vận chuyển bình thường, mang ý nghĩa hắn dung hợp là thành công. Xạ bện kỵ sĩ, bên ngoài lần nữa truyền đến giọng nghi ngờ, ngươi còn tốt chứ? Xạ bện trên mặt lộ ra không có ý tứ biểu lộ, ngẩng đầu lên nói, thật có lỗi, vừa rồi đang suy nghĩ chuyện. Ta hiện tại cảm giác rất kỳ diệu, thân thể trở nên phi thường lạ lẫm, bất quá cũng không xấu. Ta có thể cảm giác được, thân thể mỗi một cái khớp nối phảng phất đều phát sinh biến hóa, liên tục không ngừng lực lượng theo thể nội sinh sôi. Một đám nghiên cứu viên trên mặt đều mang vui mừng, xạ bện tư duy lo dịp trước mắt nhìn qua không có vấn đề, hắn trong lời nói cũng nói, dung hợp tựa hồ cũng không có thất bại. Vậy ngươi bây giờ có thể hoàn toàn khống chế thân thể của mình sao? Có thể. Xạ bện bóp bóp nắm tay, rất chắc chắn nói. Tiếp xuống chúng ta lại phái một đội người đi vào đối với thân thể ngươi tiến hành số liệu ghi chép, hy vọng xạ bện kỵ sĩ không nên phản kháng. Cũng không lâu lắm, một đội người đi vào phòng quan sát. Đi tại phía trước nhất chính là mang sừng châu nón trụ, chân trái là một thanh quang liêm nam tử. Người này chính là tình cảm bên trên cùng xạ bện kỵ sĩ có chút không hợp nhọc lặt. Lặt mang 6 cái nghiên cứu viên, đi tới xạ bện kỵ sĩ trước mặt. Càng đến gần, lặt càng có thể cảm giác được cái kia cố bành trướng mà ra lực lượng. Trong mắt của hắn hiện lên ao ước, bất quá biểu lộ lại là không hiện. Chờ một chút ngươi cũng không nên loạt động, bọn này nghiên cứu viên lá gan đều cùng tây kim, chỉ là mau tới cấp cho ngươi kiểm tra đều dọa đến run lẩy bẩy. Lặt liếc sau lưng một đám bắp chân nhỏ phát run nghiên cứu viên, hướng xạ bện kỵ sĩ nói. Lặt tiến đến tác dụng, chính là bảo hộ bọn này nghiên cứu viên. Chuẩn xác mà nói, là cho những nghiên cứu viên này tăng thêm lòng dũng cảm. Dù sao, bọn hắn chứng kiến xạ bện dị hóa tình huống, phi thường khủng bố dọa người. Mặc dù bây giờ nhìn qua xạ bện khôi phục bình thường, nhưng ai biết có thể hay không lại xảy ra vấn đề. Xạ bện kỵ sĩ đại khái cũng rõ ràng nghiên cứu viên lo âu, ngồi trên ghế, không hề động một chút nào. Tùy ý nghiên cứu viên đối với hắn tiến hành đo lường. Tại đo lường thời điểm, mang theo kính mắt nghiên cứu viên, khoa lở tư còn tại đối với hắn tiến hành hỏi thăm. Đều là một chút vấn đề trụ cột, bất quá bên trong bao hàm xạ bện kỵ sĩ trí nhớ của mình, cùng hắn từng làm qua sự tích. Đây là đối với xạ bện tiến hành tư duy logic, tâm trí ký ức đo lường. Mặc dù Ang cùng Phở Luật đều rất xác nhận, xạ bện kỵ sĩ khẳng định không có biến hóa, nhưng thí nghiệm nhất định phải có như thế một cái cố định quá trình, mà quá trình này không chỉ là ghi chép, cũng có thể để những nghiên cứu viên này tiêu trừ hồi hộp. Khoa lở tư một hơi hỏi tiếp cận 50 cái vấn đề, đáp án hoàn toàn phù hợp bọn hắn tốt nhất tưởng tượng. Nói cách khác, chỉ ít trước mặt xạ bện kỵ sĩ, tại tư duy ý thức bên trên phải cùng đi qua không khác. Lúc này, thân thể số liệu ghi chép nghiên cứu viên cũng hoàn thành công tác, bọn hắn hướng khoa lở tư gật gật đầu, sau đó lui ra phía sau qua một bên. Khoa lở tư đây là cũng hỏi ra một vấn đề quan trọng nhất, xạ bện kỵ sĩ, ngươi bây giờ có thể cảm giác được lợi sĩ quỷ sao? Hoặc là nói một cách khác, ngươi bây giờ có thể điều động lực lượng của nó sao? Xạ bện trầm ngâm một lát, ta thử một chút. Xạ bện nhắm hai mắt, suy nghĩ chậm rãi chìm vào trong vô biên hắc ám. Khi hắn ở vào không suy nghĩ gì cảnh giới lúc, hắn lần nữa nghe tới trước đó thức tỉnh lúc lóe lên một cái rồi biến mất ong 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 thanh âm. Lần theo đạo thanh âm này quy tích, xạ bện cảm giác ý thức của mình dần dần đi tới một mảnh không gian kỳ dị. Nơi này phảng phất như là một cái huyệt động, một cái vô cùng to lớn quái vật đưa vào trong huyệt động. Mà cái quái vật này chính là phát ra ong 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 tiếng vang lợi sĩ quỷ. Xạ bện ý thức thể đứng ở trước mặt lợi sĩ quỷ, nhỏ bé cùng khổng lồ so sánh, tựa như là cự nhân cùng hài nhi. Lợi sĩ quỷ tùy tiện một cây xúc tu, liền có thể đem xạ bèn ý thức cho xé nát. Nhưng lợi sĩ quỷ hiện tại không có bất kỳ động tác gì, không phải nó không muốn động, mà là nó căn bản không thể động. Một loại hùng vị giống như thần uy lực lượng, đem lợi sĩ quỷ hoàn toàn trói buộc chặt. Nó duy nhất có thể làm, chính là phát ra tiếng ông ông. Xạ bèn có thể cảm thấy được lợi sĩ quỷ hoảng loạn cùng hoảng hốt. Hiển nhiên, đối với loại trói buộc này lực lượng của nó sợ hãi cực. Nghiệt ma phong ấn đến trong cơ thể ngươi về sau, ngươi liền có thể vận dụng lực lượng của nó. Xạ bèn nhớ tới Phở Lột đã từng nói câu nói này. Đã lợi sĩ quỷ đã phong ấn ở trong cơ thể hắn, vậy hắn hiện tại có hay không có thể vận dụng nó lực lượng rồi? Làm lòng này niệm mới ra thời điểm, Xạ bèn lập tức cảm giác được một cỗ trước nay chưa từng có lực lượng khổng lồ, giống như là tiết ra một dòng lũ lớn, theo lợi sĩ quỷ trong thân thể bừng lên. Xạ bèn theo hắc ám nơi phong ấn rời khỏi, đột nhiên mở mắt ra. Một cỗ khổng lồ khôn cùng khí thế, nháy mắt từ trên người hắn phát ra. Trung quanh nghiên cứu viên tất cả đều dọa run chân, duy nhất còn đứng chỉ có Lạt. Bất quá, dù cho Lạt Lạt, trong mắt đều mang chấn kinh. Dĩ vãng, Lạt cùng Xạ bèn thực lực chênh lệch cực kỳ bé nhỏ. Thậm chí có thể nói, Lạt chỉ cần thu liễm tính cách của mình, so với Xạ bèn còn mạnh hơn. Nhưng bây giờ, Lạt rõ ràng cảm giác được chênh lệch. Hắn hiện tại đối mặt Xạ bèn thời điểm, chỉ là lực lượng liền đối với hắn hình thành áp bách. Theo Xạ bèn thả ra lợi sĩ quỷ lực lượng, trong trắng mắt của hắn cùng đồng tử tất cả đều biến thành đen nhánh. "Cắt, Xạ bèn kỵ sĩ, ngươi hiện tại còn có thể nghe tới ta nói chuyện sao?" Khoa Lở Tư rõ ràng bị hù sợ. Xạ bèn gật gật đầu, yên tâm đi, ta hiện tại không có vấn đề. Bất quá. Xạ bèn dừng một chút, chậm rãi nói, thu hoạch được lực lượng đồng thời, ta cũng cảm giác được lợi sĩ quỷ ý thức. Tấu chương xong, chương 1628, hoang thành chương 1628, hoang thành ngay tại xạ bèn thu hoạch được lực lượng thời điểm, hắn phảng phất nghe tới lợi sĩ quỷ ở bên thai thấp giọng thì thảo, đây chính là lực lượng, cảm giác được sao? Ngươi muốn thu hoạch được càng lớn lực lượng sao? Kia liền phóng thích đi, phóng thích đi. Xạ bèn lời nói, để Khoa Lở Tư ngây ra một lúc, nói cách khác. Lợi sĩ quỷ thông qua lực lượng đi dụ hoặc ngươi giải phóng càng nhiều lực lượng. Xạ bèn gật gật đầu. Chính là bởi vì cảm thấy được lợi sĩ quỷ ý thức, hắn mới nắm chặt lực lượng thông đạo, tránh lợi sĩ quỷ nói. Làm xạ bèn thu hồi lực lượng về sau, cặp mắt của hắn cũng theo đen nhánh trở lại bình thường trắng đen rõ ràng. Cùng lúc đó, hắn cũng không tiếp tục nghe tới lợi sĩ quỷ thanh âm. Hiển nhiên, khi hắn phóng thích lực lượng thời điểm, lợi sĩ quỷ ý thức tài năng theo phong ấn buông lỏng mà làm túy. Ta rõ ràng, ta sẽ ngay lập tức ghi chép lại. Khoa Lở Tư cùng những nghiên cứu viên khác, lúc này cũng từ dưới đất bò dậy, có chút chật vật vô bụi đất trên người. Rời đi phòng quan sát. Phòng quan sát bên ngoài, Phở Lột nói khẽ, cùng trước đó sẹo, nghiệt ma mặc dù bị áp chế, nhưng nó rất rõ ràng, người săn ma chỉ cần thả ra càng lớn lực lượng, phong ấn của nó liền sẽ buông lỏng, cuối cùng triệt để chiếm lĩnh người săn ma thể xác. Cho nên, làm xạ bèn phong thích lực lượng thời điểm, lập tức liền bắt đầu đối với hắn tiến hành dẫn dắt dụ hoặc. A nghèo lắc đầu, lợi sĩ quỷ nếu có minh xác lo dịp ý thức, nó trí lực tại trước đó trong kiểm tra khẳng định sẽ thể hiện đi ra, nhưng mà cũng không có. Đây có nghĩa là, lợi sĩ quỷ khi tiến vào xạ bèn thể nội trước, hẳn là còn không có mãnh liệt như vậy tư duy logic. Xạ bèn cảm thấy được thanh âm, hẳn là chỉ là lợi sĩ quỷ mượn xạ bèn ý thức đi làm suy nghĩ. Nghiệt ma mượn dùng nhân loại ý thức đi làm suy nghĩ. Trung quanh nghe tới bọn hắn nói chuyện nghiên cứu viên kinh nghi nói. A nghèo gật gật đầu, lần trước xẻo tình huống, hắn liền có loại này phỏng đoán. Bây giờ xem ra, khả năng này phi thường lớn. Đây chỉ là nghiệt ma mới vừa tiến vào xạ bèn thể nội về sau biểu hiện, đợi đến thời gian lâu dài, ta cho rằng nghiệt ma tư duy logic sẽ bản thân tiến hóa. Đến lúc đó, thậm chí không cần mượn dùng xạ bèn ý thức, liền có thể làm được một mình suy nghĩ. A nghèo lời nói này, tựa như một cái cảnh báo vang lên bên tai mọi người. Đối phó không có trí lực nghiệt ma đã rất khó, nếu quả thật như A nghèo nói tới, nghiệt ma còn có thể tiến hóa học tập, kia liền thật đáng sợ. Phở Lột nhìn xem mọi người sắc mặt hoảng sợ, trấn an nói, chỉ cần xạ bèn kỵ sĩ có thể không nhận dụ hoặc, kiên trì bản tâm, từ đầu đến cuối khống chế lại lợi sĩ quỷ, như vậy nó coi như tiến hóa ra lo dịp ý thức, cũng vẫn như cũ tại trong khống chế. Đám người trầm mặc, bọn hắn nghe vào Phở Lột lời nói, nhưng cũng bởi vậy càng thêm nhận thức đến người săn ma tầm quan trọng. Người săn ma đồng thời gánh vác hy vọng cùng tuyệt vọng. Bọn hắn là thủ vệ gia viên tiền tuyến, cũng có khả năng hóa thành phá hư gia viên ranh giới cuối cùng. Người săn ma cùng nghiệt ma quan hệ, quyết định tương lai. A nghèo không có đi để ý tới những người khác phát tán tư duy, tiếp tục nói, tiếp xuống chính là kiểm tra xạ bèn kỵ sĩ chiến lược tăng lên. Phở Lột cũng gật gật đầu, hắn tăng lên chỉ lớn, rõ như ban ngày. Bất quá muốn hóa thành thực chiến lực lượng, còn cần tiến một bước huấn luyện. Phở Lột nói đến đây lúc, ánh mắt nhìn về phía Lạt, từ hôm nay trở đi, ngươi liền buổi tiếp xạ bèn tiến hành người săn ma thích ứng huấn luyện. Lạt lòng tràn đầy không muốn, nếu là ngày trước lời nói, hắn khẳng định là vui lòng cùng xạ bèn quyết đấu, có thể rửa sạch nhục nhã. Nhưng bây giờ, xạ bèn trở thành người săn ma, thực lực tăng nhiều. Nói là buổi tiếp xạ bèn tiến hành thích ứng huấn luyện, kỳ thật chính là xem như buổi luyện, thậm chí có thể trở thành đồng cát. Bất quá, đây là Phở Lột ý tứ, hắn cũng không tốt làm trái, chỉ có thể đem ánh mắt cầu cứu phóng tới A nghèo trên thân. Ta hiện tại khẳng định đánh không lại lao già thối thác kia, muốn không, ta cũng dung hợp một cái nghiệt ma. Lạt trong mắt mang chờ mong, hắn là thật rất muốn thử một chút dung hợp nghiệt ma. A nghèo trực tiếp lắc đầu, không được. Lạt ở trong hiện thực còn có hồn thể, cũng không tính chân chính mộng giới cư dân. Tại không có tiến hành hệ thống nghiên cứu một chút, áng không có khả năng để Lạt đi mạo hiểm. Vậy ta cũng không làm, đánh lại đánh không lại, ta lại không phải đi tự ngược. Lạt nhịn không được yếu ớt phản kháng. Phở Lột, chỉ là phụ trợ huấn luyện, ta tin tưởng xạ bèn kỵ sĩ có chừng mực. Lạt đã không thể dung hợp nghiệt ma, cũng không dám cự tuyệt mệnh lệnh, tại không cách nào đưa vào hiện thực thực lực trước, hắn nhất định phải làm một hồi đồng cát. Sạ Bèn nguyên bản là thú nghiệt tổ trưởng, bây giờ biến thành người săn ma, cũng là càng phù hợp thân phận của hắn. Bất quá, bởi vì người săn ma tầm quan trọng, tính nguy hiểm cùng sự không chắc chắn, để tất cả mọi người không dám lập tức tiến hành ví dụ thứ hai nghiệt ma dung hợp. Nghiên cứu viên nhất trí cho rằng, trước theo Sạ Bèn kỵ sĩ trên thân được đến người săn ma số liệu, cùng nghiệt ma tin tức tương quan, bảo đảm không lo về sau, lại từ từ phát triển người săn ma số lượng. Thế là thời gian kế tiếp, Sạ Bèn trừ thích ứng thực lực bên ngoài, còn muốn nhận nghiên cứu viên số liệu kiểm tra, cùng mỗi ngày có mấy vòng tâm lý can thiệp trị liệu, chính là sợ Sạ Bèn sẽ bị nghiệt ma trô dụ hoặc. Mà Á Nghèo lúc này, bởi vì không cần tiến hành áp chế nghiệt ma, lần nữa làm lên vung tay trưởng quỹ, trở lại trong hiện thực. Bất quá, Á Nghèo cũng không tính hoàn toàn buông tay. Phong ấn nghiệt ma nhập thể, xem như mộng chi hoang dã một loại độc hữu hệ thống sức mạnh. Á Nghèo hiện tại mỗi ngày thì là cùng sẵn đỡ nghiên cứu như thế nào tạo dựng mộng chi hoang dã một đầu khác hệ thống sức mạnh. Cùng cái này tạo dựng ra hệ thống sức mạnh không biết quyền năng, có thể hay không bị bọn hắn gánh chịu. Dù sao, lúc trước Phở Lột muốn gánh chịu thiên tượng thay đổi kết quả thất bại. Vì để tránh cho loại này hạch tâm quyền năng sói mòn, đương nhiên phải làm được không có sơ hở nào. Căn cứ sẵn đỡ chính mình tính toán, nếu như đơn thuần chỉ là tạo dựng một loại lấy nguyên thủy ma lực làm cơ chuẩn hệ thống sức mạnh, hắn hẳn là có thể gánh chịu. Nhưng là, đây chỉ là chính hắn tưởng tượng. Ai biết, cái kia tạo dựng ra hệ thống sức mạnh không biết quyền năng sẽ là cái dạng gì. Tựa như là thiên tượng thay đổi vốn cho là chỉ là một cái sửa đổi mưa tuyết nhỏ quyền năng, ai biết trong này còn dính đến vạn vật phát tắc, thời tiết thay đổi, bao quát phong lôi mưa điện chờ một chút nguyên tố phát tắc. Cho nên, còn cần cân nhắc rất nhiều nhân tố. Thời gian trôi qua, lại qua một ngày. Á Nghèo ngày hôm đó vẫn như cũng là tại thư phòng, tính toán không biết quyền năng gánh chịu hạn mức cao nhất. Ngay tại Á Nghèo trầm tư mê mẩn thời điểm, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Á Nghèo mở cửa xem xét, lại phát hiện gõ cửa nguyên lai là số 1 quản gia. "Bác thiếu gia, bên ngoài có người tìm ngươi." "Tìm ta?" Á Nghèo nhíu nhíu mày, đem tinh thần lực phát tán đến ngoài trang viên, khi thấy người tới lúc, trong mắt của hắn hiện lên hiểu rõ. Sau một lúc lâu, trong đại sảnh, Á Nghèo liếc nhìn ngồi tại đối diện gõ dạ, "Ngươi đến xem náo nhiệt gì? Dù sao cũng là căn nhà bánh kẹo người, ta tới quan tâm một chút." Gõ dạ cầm trong tay không biết tên đồ ăn, một bên hướng trong miệng nhét, một bên trả lời. "Á Nghèo, ta nhìn ngươi không giống như là quan hệ, căn bản là tới ngay bắt quái a mà lại không chỉ gõ dạ đến, Sở Lỵ cũng đi theo phía sau của nàng. Còn tốt, A Dạ không có tới." Á Nghèo trong lòng thở dài một hơi, không đi quản gõ dạ các nàng, mà là đem ánh mắt nhìn về phía chính chủ, "Ngươi lần này đi bạ lại đồ bạ, có tin tức gì sao?" Đến tìm hắn người chính là Éo Lần, 3 ngày trước Éo Lần khi biết ấy lìn khả năng đi tìm biển mưa đêm lộ về sau, liền một mình tiến về bạ lại đồ bạ, mấy ngày nay đều không có tin tức. Bây giờ Éo Lần đến trang viên tìm chính mình, nghĩ đến chính là vì ấy lìn sự tình, cho nên Á Nghèo mới trực tiếp hỏi nói. Éo Lần đầu tiên là lắc đầu, về sau lại gật gật đầu, "Ta đến bạ lại đồ bạ, đích xác tìm tới một chút muội muội manh mối, nhưng là hiện tại manh mối lại đoạn mất." Éo Lần đem sự tình êm tai nói. Hắn đến bạ lại đồ bạ về sau, lập tức đi tìm tới có bán cao bột đá cửa hàng, từng nhà đi hỏi thăm. Phát hiện toàn bộ bạ lại đồ bạ chỉ có một nhà cửa hàng có bán biển mưa đêm lộ, hắn đến cửa tiệm kia đi tìm thời điểm, nhân viên cửa hàng không có che giấu, trực tiếp nói thẳng, một tháng trước ấy Lìn đích xác có đến mua biển mưa đêm lộ. Bất quá, ấy Lìn mua biển mưa đêm lộ liền rời đi. Nhân viên cửa hàng không có nói láo, Éo Lần chỉ có thể rời đi cửa hàng, nhìn xem tại địa phương khác còn có thể hay không tìm tới ấy Lìn tung tích. Éo Lần tốn 2 ngày thời gian đi tìm, trong đó còn vận dụng quan phương lực lượng, cuối cùng lại tìm đến một manh mối. Cung cấp đầu mối là một thiếu niên. Ấy Lìn đến bã lạ đổ vạ về sau, ngay lập tức tìm một cái hướng dẫn du lịch, để hắn mang đi tìm cao bột đá cửa hàng. Mà cái này hướng dẫn du lịch chính là thiếu niên này. Theo thiếu niên nói, ấy Lìn mua được biển mưa đêm lộ về sau, cũng không có lập tức rời đi, mà là để hắn mang tại bã lạ đổ vạ đi dạo một chút có đặc sắc cảnh điểm cùng cửa hàng. Có thể nhiều kiếm một điểm, thiếu niên tự nhiên là phi thường hết sức. Tốn cả ngày thời gian, mang ấy Lìn đi dạo xung quanh. Cuối cùng, bọn hắn tại hoang thành phụ cận dừng lại. Thiếu niên không muốn đi hoang thành, bởi vì bên trong tất cả đều là kẻ lưu lạc, thường thường phát sinh một chút tội án. Mà lại thiếu niên chính mình sinh ra ở hoang thành, cùng bên trong một số người là cựu gia, lo âu đi vào sẽ bị nhớ thương, dù cho đối phương nhất thời không dám động thủ, ai biết về sau có thể hay không động thủ. Thiếu niên đề nghị ấy Lìn không muốn đi hoang thành, nhưng ấy Lìn tựa hồ đối với hoang thành cảm thấy rất hứng thú, để thiếu niên tại hoang thành bên ngoài đợi nàng, nàng đi vào đi dạo một vòng. Sau đó, ấy Lìn liền mất tích. Bởi vì ấy Lìn trước đó không có cho thiếu niên hướng dẫn du lịch phí, hắn còn tại cửa ra vào chờ trọn vẹn 2 ngày mới rời khỏi, cho nên hắn có thể xác nhận, ấy Lìn tiến vào hoang thành liền không có đi ra. Éo Lần dừng một chút, lại nói, "Cho nên, ta lúc ấy phán đoán, hoang thành rất có thể chính là ấy Lìn mất tích địa phương." Éo Lần nói đến đây, liền ngừng lại. Áng suy nghĩ nói, dựa theo hắn đối với ấy Lìn lý giải, nàng không có khả năng sẽ vì phạm nhân tiền tệ, đi thả thiếu niên bổ câu. Hiển nhiên, ấy Lìn đã xảy ra chuyện gì, để nàng không có cách nào trở về cho thiếu niên hướng dẫn du lịch phí. Nguyên bản Áng còn tưởng rằng, ấy Lìn là tại dọc đường mất tích, nhưng bây giờ nghe bảo, tựa hồ là tại cái kia cái gọi là hoang thành bên trong mất tích. Cái này hoang thành, là địa phương nào? Áng nghe nửa ngày, kỳ thật vẫn không rõ hoang thành ở đâu. Đấu chương xong, chương 1629, giáo khu án mất tích chương 1629, giáo khu án mất tích hoang thành, kỳ thật chính là bạ lạ đổ bạ khu thành cũ. Éo Lần giải thích nói, Ý Vinh quốc thành thị kiến trúc, chỉnh thể phong cách đều là tràn ngập cốt thép xi măng, ở khắp mọi nơi hơi nước khí giới. Cùng quốc gia khác có rõ ràng ngăn. Nhưng mà, cũng không phải là tất cả Ý Vinh quốc thành thị đều là như thế. Y Vinh quốc phát triển nhưng thật ra là gần trăm năm mới xuất hiện loại này cao tốc chuyển biến, rất nhiều thành thị kỳ thật vẫn như cũ giữ lại trước thời đại phong cách. Mà trước thời đại kiến trúc, tràn ngập mục nát tôn giáo hương vị, Y Vinh quốc quốc vương đại lực yêu cầu từng cái thành thị tiến hành biến đổi. Thế là, rất nhiều thành thị đều có hai loại hoàn toàn khác biệt kiến trúc gió. Một bên là mới thành lập cốt thép xi măng rừng rậm, một bên thì là bị dạn tỉnh phong cách nếp xưa. Vạ là đổ vạ chính là như thế, nó thành khu chia làm thành mới cùng hoang thành. Thành mới chính là trước mắt khu chủ thành, vạ là đổ vạ dân chúng cơ bản đều ở tại nơi này. Mà hoang thành chính là trước kia thành khu, bên trong cơ hồ đã hoang phế, chỉ có số ít kẻ lưu lạc, cùng một chút người nghèo ở trong này cư trú sống qua ngày. Nguyên lai đang đứng ở cũ mới cải cách xen kẽ bên trong. À nghèo bừng tỉnh đại ngộ, khó trách tuyệt đại đa số Y Vinh quốc thành thị trên không, thường thường che kín sương khói. Nghe xong nghèo lần giải thích, à nghèo hỏi, hoang thành bên trong có đặc thù gì địa phương sao? Kéo lần có chút xa suốt lắc đầu, không có, ta tại hoang thành bên trong dạo qua một vòng, bên trong rất bình tĩnh. Thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy một chút tội án, nhưng chính như thiếu niên kia nói tới, bên trong tất cả đều là kẻ lang thang cùng người nghèo, loại chuyện này không thể tránh được. Nhưng là, muội muội ta không có khả năng đi khất nợ thiếu niên hướng dẫn du lịch phí, nàng khẳng định là tiến vào hoang thành về sau mất tích. Ta đang nghĩ, nàng có phải hay không là tại hoang thành gặp được cái gì địch nhân. Đây cũng là kéo lần đến tìm kiếm ạ nghèo nguyên nhân. Nếu biết ấy lìn mất tích địa điểm, như vậy ấy lìn rất có thể là tại hoang thành gặp được địch nhân. Như vậy nàng mất tích địa phương, coi như không có chiến đấu dấu vết, khẳng định cũng có năng lượng ba động còn xuất lại. Nếu như là tại gần đây phát sinh, kéo lần chính mình liền có thể điều tra, nhưng bây giờ đã qua hơn một tháng, chỉ có thể gửi hy vọng ở ạ nghèo. Kéo lần dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn xem ạ nghèo. À nghèo suy tư một lát, hắn có thể đi vạ lạ đổ và nhìn một chút, nhưng là ít nhất cũng phải tìm hiểu một chút tình huống cụ thể. À nghèo, hoang thành đã còn có người tồn tại, như vậy có người nhìn thấy qua ấy lìn sao? Một tháng trước, nếu như hoang thành phát sinh chiến đấu, luôn có người sẽ thấy hoặc nghe tới a. Kéo lần, chiến đấu ngược lại là không có, nhưng là có một cái kẻ lang thang nói hắn gặp qua ấy lìn. Kéo lần nói đến đây lúc dừng một chút, tựa hồ tại châm trước cái gì. Sau một lúc lâu, mới nói, cái kia kẻ lang thang ánh mắt lấp lóe, miệng đầy hoang ngôn, ta khi đó nóng lòng tìm kiếm muội muội, cũng không có cố ý đi phân biệt. Nói ngắn gọn, kéo lần cũng không biết cái kia kẻ lang thang nói có phải là thật hay không. Vậy hắn nói thứ gì? Hắn nói, ngày đó hắn tại một tòa hoang phế trên đại lầu đi ngủ, nhìn thấy một cái khí chất rất tốt nữ nhân, đi giáo khu phương hướng. Giáo khu? À nghèo nghi hoặc nhìn kéo lần giải thích nói, hoang thành bên trong cũng có từng cái khu vực, giáo khu chính là cổ đại tông giáo hoạt động khu vực, bên trong đều là chút giáo đường cùng lễ bái sảnh. Ta cũng đi qua nhìn, cũng không có ấy lìn tung tích, cho nên ta đoán chừng cái kia kẻ lang thang chính là đang nói láo. Kéo lần vì tìm kiếm ấy lìn, dùng kim tệ làm treo thưởng, cái kia kẻ lang thang nghĩ đến chính là vì tiền mà nói láo. À nghèo nghe tới cái này, cũng đại khái rõ ràng. Ấy lìn tiến vào hoang thành về sau, quả thực tựa như là bốc hơi khỏi nhân gian. Nếu như hoang thành thật là ấy lìn mất tích địa điểm, nơi đó nói không chừng thật sự có năng lượng lưu lại. Xem ra tình huống cụ thể còn là cần phải đi hoang thành bên trong nhìn kỹ hắn nói. Vạ lạ đổ vạ hoang thành giáo khu. Ngay tại áng nghèo dự định trước đi vạ lạ đổ vạ nhìn xem lúc, một đạo nghi hoặc tiếng vang lên. Áng cùng nghèo lần quay đầu nhìn lại, nói chuyện chính là một mực ở bên yên lặng ăn dưa hai vị nữ vu một trong. Hơn nữa, còn là nghèo lần phi thường chán ghét nữ vu học đồ, Shirley. Shirley, ngươi đối với nơi này có cái gì nghi hoặc sao? Áng chú ý tới, Shirley ngữ khí mang nghi hoặc, ánh mắt không có tập trung, tựa hồ đang nhớ lại cái gì. Gỡ giả cũng tò mò nhìn xem Shirley, nàng là thuần túy nhàm chán. Định ngay bắt quái tiêu khiển thời gian, mang Sở Lì cũng chỉ là thuận tiện. Chẳng lẽ Sở Lì còn biết nội tình gì? Sau một lúc lâu, Sở Lì lấy lại tinh thần, thấy mọi người tất cả đều nhìn chăm chú chính mình. Nàng có chút sững sờ, các ngươi nhìn ta làm gì, ta nói gì không? Sở Lì bộ dáng không giống ngụy trang, hiển nhiên nàng vừa rồi là tại vô ý thức dưới tình huống nói thầm đi ra. Kéo lần tức giận, ngươi vừa rồi đang chất vấn hoang thành giáo khu, ta nói câu nói này sao? Sở Lì thấp giọng từ lẩm bẩm, thấy kéo lần một mặt khẳng định, nàng nghĩ nói, tốt à, có lẽ là bởi vì ngươi vừa rồi nói địa phương. Để ta nghĩ đến một sự kiện, ta không tự chủ lặp lại một chút địa danh. Ngươi nghĩ đến một sự kiện? Chuyện gì? Áng nghèo hỏi. Sơ Lì nhún nhún vai, không phải cái đại sự gì, chính là đoạn thời gian trước. Ân, có thể là mấy năm trước một ngày nào đó, ta được mời đi Y Vinh quốc đô thành biểu diễn. Ngươi đây là ánh mắt gì? Sơ Lì trừng mắt nhìn về phía kéo lần, cái sau khắp khuôn mặt ghét bỏ, ta thế nhưng là Y Vinh quốc nổi danh nhất nhà ảo thuật, không có tiến vào vu sư giới trước, ta cũng đã bắt đầu lưu động biểu diễn. Kéo lần thấp giọng lẩm bẩm một câu, cái gì nhà ảo thuật, lừa gạt sư a? Sở Lì cũng không quan tâm lừa gạt sư danh hiệu, ngược lại nếu như mày cũng có thể nói như vậy. Dù sao ta đi Y Vinh đô thành biểu diễn thời điểm, nhìn thấy qua một tấm thiếp tại cột thông báo treo thưởng đơn. Treo thưởng nội dung, nói chính là vạ lã đổ vạ hoang thành giáo khu phát sinh cùng một châu nghe giận cả người đại án, hy vọng có người có thể cung cấp manh mối. Mấy năm trước một tấm phàm nhân thành thị treo thưởng đơn. Theo áng nghèo, hẳn là cùng ấy lìn mất tích sự tình không quan hệ. Bất quá, Sở Lì là một cái siêu phàm giả, sẽ tại éo lần kể rõ chuyện này thời điểm, liên tưởng đến lúc ấy một tấm không đáng chú ý treo thưởng đơn, nói không chừng cũng là một loại báo hiệu. Lo liệu ý nghĩ thế này, Áng tiếp tục hỏi, cụ thể là cái gì đại án? Ta nhớ được là cái gì án mất tích, một cái tông giáo trong giáo hội có hơn 20 người, trong vòng một đêm biến mất không thấy gì nữa. Án mất tích? Tông giáo giáo hội? Kéo lần vừa nghe đến mất tích lỗ tai lập tức dựng lên. Đúng vậy, tựa như là một cái phi thường nhỏ lại ít lưu ý tông giáo, hết thể mới 30 đi nhiều người bước tin. Kết quả trong vòng một đêm, mất tích nhiều người như vậy, thế là còn lại này sinh tín đồ đều rời khỏi. Lúc ấy, có người nói đây là sùng bái tà giáo dẫn đến tà thần trả thù, còn có người nói là tiếp dẫn bọn hắn đi thần quốc, dù sao đều không đáng tin. Nếu quả thật có dị thường, Thiên Không Cơ Giới Thành khẳng định liền tiếp quản. Ta nghĩ, chuyện này hẳn là cùng muội muội của ngươi mất tích không quan hệ đi. Nghe xong Sở Lỷ kể rõ về sau, Kéo Lần cũng cảm giác vụ án này không có quan hệ gì với Aelin. Hắn vẫn cảm thấy Aelin có thể là tại Vã Lạ Đồ Bạ gặp được một ít siêu phàm giả. Đoạn thời gian kia, có rất nhiều tham gia tân tinh thi đấu tuyển thủ theo các nơi chạy tới Thiên Không Cơ Giới Thành, nói không chừng chính là trong đó một số người làm. Kéo Lần nghĩ như vậy thời điểm, A Nghèo đột nhiên nhìn về phía Sở Lỷ, dùng tràn ngập cổ quái ngữ khí hỏi, ngươi vừa rồi nói cái gì? Nảy sinh tín đồ, đây là ý gì? Sở Lỷ sửng sốt một chút, lúc ấy những người kia chính là xưng hô như vậy, giống như đám người kia tín ngưỡng tôn giáo chính là cái gì nảy sinh, bọn hắn tự xưng nảy sinh tín đồ. Nảy sinh, nảy sinh. A Nghèo nhẹ giọng lẩm bẩm, trong mắt hình như có vầng sáng lấp lóe. Thế nào, cái này nảy sinh có cái gì không thích hợp sao? Vợ dạ chú ý tới A Nghèo sắc mặt có chút trịnh trọng, xem ra giống như có chút không đúng. A Nghèo lắc đầu, ánh mắt có chút âm trầm, không có gì, ta chỉ là nghĩ đến một sự kiện, ta cần phải đi xác nhận một chút. Tấu chương xong, chương 1630, nảy sinh chương 1630, nảy sinh đây là một gian ở vào vùng ngoại ô tầng hầm, chung quanh một vùng tầm tối yên tĩnh, chỉ có ở tầng hầm phía trong cùng nhất, có ẩn ẩn mở nhạt chi hỏa thiêu đốt lên. Kia là một mảnh che kín đến đơn sơ tế đàn. Ánh đến lặng lặng thiêu đốt lên, trong không khí che kín thấp kém ngọn đến thiêu đốt về sau gây mũi hương vị. Tại tế đàn trước, một cái đầu mang màu trắng khăn trùm đầu trung niên nữ tử, bị giảm xuống đất, yên lặng cầu nguyện. Nàng ngay phía trước, cũng chính là tế đàn trung ương, có một cái hình tròn tảng đá, trên tảng đá có một cái điêu văn. Nàng liên đối với cái này điêu văn, tại nhẹ giọng nói nhỏ. Trong lời nói phần lớn là khẩn cầu thân tích, cùng dâng lên tín ngưỡng thì thầm. Đợi đến nàng niệm tụng hoàn tất về sau, nàng cúi người, cái trán thật sâu dựa vào sàn nhà, hai tay chậm rãi bình thân hướng về phía trước, tựa như là phụ phụ. Sau đó đông nhiên khởi thần, ngồi quỳ chân trên mặt đất, ngửa đầu hô to một câu âm điệu cổ quái. Câu nói này hạ xuống xong, phong bế tầng hầm không hiểu thổi tới một trận gió nhẹ, đem đến bên trên hỏa diễm tuổi chập chờn không thôi. Ở trong gió nhẹ đứng im vài giây đồng hồ về sau, trung niên nữ tử ngồi trên mặt đất, nhẹ nhàng thở dài, đáng tiếc, theo chủ giáo đại nhân đi hướng thần quốc về sau, đằng sau tế tử liền mất đi ý nghĩa. Bằng không, làm sao có thể chỉ lên điểm này gió nhẹ? Ta nhớ được chủ giáo đại nhân nói qua, chỉ có tử vong lực lượng, tài năng tới tiêu nảy sinh bắn ra. Bây giờ không có hoàn chỉnh tế tử, khả năng chỉ có tại ta lâm trung thời điểm, nảy sinh chi thần mới có thể chú ý tới ta vị này hèn mọn tín đồ đi. Nữ tử có chút cảm khái đứng lên, ai, nếu không phải vì hoàn thành chủ giáo đại nhân ý nguyện, ta đã sớm rời đi mảnh thế giới này. Nữ tử lắc đầu, đi lại tập tên đứng lên, từng bước một hướng đi trong bóng tối. Chỉ chốc lát sau, trong bóng tối vang lên mở cửa cùng tiếng đóng cửa, nữ tử bộ pháp càng ngày càng xa. Hiển nhiên, nàng đã rời đi tầng hầm. Làm nàng rời đi về sau không bao lâu, trên tế đàn ánh đến đột nhiên lại chập chờn một chút. Một cái thân mặc màu đen thân sĩ phục thanh niên, tại sao hỏa thời gian lập lòe, chậm rãi hiện thân. Thanh niên nhìn một chút cửa phòng dưới đất miệng phương hướng, nhẹ giọng tự nói, "Nảy sinh chi thần, ngươi cho rằng nó là thật thần sao?" Thanh niên ánh mắt lóe lên trông trọng, sau đó quay người nhìn về phía trên tế đàn pho tượng. Đây là một cái hình tròn tảng đá, trên tảng đá điêu khắc một cái phá đất mà lên nảy mầm ấu mầm. Làm nhìn xem cái này chổi non đồ án lúc, thanh niên ánh mắt lóe lên nghi mặt, quả nhiên là nó. Một trận gió thổi tới, đem trên tế đàn ánh đến thổi tắt. Theo hắc ám xâm nhập, thanh niên thân ảnh cũng chậm chậm biến mất không thấy gì nữa. Vã Lạ Đồ Bạ, hoàng thành khu cửa bảo. Hoàng thành cùng thành mới cách một đầu sông, trước đó ở tầng hầm cầu nguyện trung niên nữ tử, mang theo khẩu trang, xuyên qua bị sương khói bao phủ thành mới, đi tới bờ sông. Bởi vì thành mới kiến thiết cần đại lượng kim loại vật liệu, xử lý qua kim loại nước thải, tất cả đều đổ vào trong sông. Nguyên bản thanh tịnh nước sông, bây giờ đã thay đổi bộ dáng, các loại màu sắc hội tụ, không biết rác rưởi quanh đảo, mặt sông nổi lơ lửng thật dày bờ biển, hôi thối ngút trời. Trung niên nữ tử theo trên cầu lúc đi qua, nhìn xem trong sông cái kia buồn nôn màu sắc, ánh mắt lóe lên phẫn nộ. Nảy sinh chi thần, tranh thủ thời gian đem ngài thành kính tín đồ mang đi thần quốc đi. Cái thế giới này đã bị sắt thép quái thú cho ô nhiễm, lại không tín đồ sinh tồn chi địa. Nàng đau lòng nhức óc tại đầu cầu hô to, trung quanh cũng không có quá nhiều người, duy nhất có mấy người cũng chỉ là kẻ lang thang, nghe nữ tử rít gào, liền đầu không ngẩng. Cái này xuất diễn mã đã trình diễn 5 năm, mỗi lần nàng trải qua cầu lớn thời điểm đều sẽ tới một màn này. Xem số phiền cũng nghe dính, liền ánh mắt đều không nghĩ thưởng cho nàng. Đây chính là cái tín ngưỡng tà giáo tiên điên. Trung niên nữ tử qua cầu, ánh mắt hơi tốt hơn một chút, nhưng nhìn hoang phế kiến trúc, vẫn là không nhịn được lắc đầu. Những kiến trúc này đã từng nhiều đẹp, tất cả đều là nàng tuổi thơ hồi ức, trời xanh mây trắng xuống tinh xảo phồn hoa. Nhưng bây giờ, tất cả đều mọc đầy cỏ dại, mà lại khắp nơi là lỗ rách, những này động tất cả đều là kẻ lang thang dỡ xuống vật liệu đá, vụ trộm đi bán lấy tiền. Mỹ hảo đã biến mất không thấy gì nữa, có lẽ chỉ có nảy sinh chi thần giáng lâm, tài năng cứu vớt cái này dơ bẩn thế gian a. Nàng mang bi thương tâm tình, từ từ đi tới giáo khu. Giáo khu là hoang thành bên trong rách nát nhất địa phương, bởi vì Y Vinh quốc quốc vương đối với tông giáo phi thường xem thường, trên làm dưới theo, từng cái thành thị bị phá hư nhiều nhất địa phương chính là tông giáo vị trí. Hoang thành tại hoang phía trước, giáo khu liền đã tao ngộ một trận kiếp nạn. Bên ngoài phòng ở mặc dù lỗ rất nhiều, nhưng ít ra còn có thể nhìn thấy vài tòa hoàn chỉnh kiến trúc, nhưng nơi này liền không giống, cơ hồ tất cả kiến trúc đều là không trọn vẹn. Không phải thiếu đỉnh, chính là sụp đổ một nửa. Chỉ có một tòa xa xôi tiểu giáo đường, hơi có thể bảo trì đại khái nguyên trạng. Bởi vì tòa này tiểu giáo đường là 7 năm trước mới tạo dựng lên, bất quá, 5 năm trước nơi đó phát sinh cùng một chỗ đại án, hơn 20 vị tín đồ toàn thể mất tích, dẫn đến tòa kia tiểu giáo đường cũng vứt bỏ. Trung niên nữ tử tại đổ nát thê lương bên trong tập tên hướng về phía trước, mục tiêu chính là tiểu giáo đường. Đẩy ra giáo đường đại môn, theo két tiếng vang, u ám kia sáng tiến vào bên trong, có thể nhìn thấy bên trong trống rỗng. Nàng tiến vào giáo đường về sau, rất tự nhiên đi tới giáo đường cửa hồng sân nhỏ, theo trong sân nhỏ trong giếng đánh một thùng nước, đi tới trong giáo đường, dùng thuần trắng bố dính lấy nước, chậm rãi lau cái này giáo đường đài chính bên trên hình tròn tảng đá. Cái này tảng đá cùng nàng ở tầng hầm tế điện giống như hòn đá, phía trên điêu khắc này sinh đồ án. Nàng sắt rất dụng tâm, mỗi một chỗ đều quả tới. Theo nước sạch đắm chìm vào, trên tảng đá chậm rãi hiện ra mê người hoa văn. Nàng nhìn xem trên tảng đá đường vân, ánh mắt lóe lên hài lòng. Đây là một khối vũ văn thạch. Vũ văn thạch đặc điểm chính là đụng vào nước về sau sẽ hiện ra đủ mọi màu sắc đường vân. Vũ văn thạch không tính là quý giá tảng đá, nhưng rất thụ tiểu bằng hữu yêu thích. Lúc trước chủ giáo đại nhân lựa chọn tại khối này vũ văn thạch bên trên khắc họa này sinh chi thần đồ án lúc, nàng còn phản đối, bởi vì vũ văn thạch quá giá rẻ. Nhưng chủ giáo nói, khối này vũ văn thạch là này sinh chi thần bán cho, lúc ấy nàng hoàn toàn không tin. Nhưng chân chính điêu khắc về sau, nàng mới phát hiện, có lẽ chủ giáo đại nhân nói không sai. Bởi vì dính nước về sau, những đường vân này phối hợp trên đó này sinh điêu văn, không chỉ có phù hợp mà lại mười phần hoàn mỹ. Chủ giáo 5 năm trước bị này sinh chi thần triệu kiến, đi thần quốc trước đó, còn dặn dò qua nàng, nhất định phải thường xuyên đến lau khối này vũ văn thạch. Chính là bởi vì chủ giáo đại nhân phân phó, nàng mới lưu lại, không có đi thần quốc. Bây giờ suy nghĩ một chút, vẫn còn có chút hối hận. Nàng lau xong tảng đá kia về sau, luốt luốt có chút bụng rùn eo. Nhiệm vụ hôm nay hoàn thành, dựa theo độ sạch sẽ để tính, một tuần sau lại đến thanh tẩy lần thứ 2 là được. Nghĩ đến đây, nàng cuối cùng lại hướng này sinh chi thần cầu nguyện một phen, liền chuẩn bị quay người rời đi. Nhưng lại tại nàng xoay người lúc, lại phát hiện sau lưng nàng cách đó không xa, không biết lúc nào thêm một người. Kia là một cái trang điểm giống như là quý tộc thanh niên, mặc màu đen thân sĩ phục, đội mũ. Bởi vì hắn đưa lưng về phía đại môn phương hướng, thuộc về phản quang, nhất thời thấy không rõ hắn tướng mạo, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một đôi xanh thẳm như biển cả đồng tử. Trung niên nữ tử giật nảy mình, che ngực nói, ngươi là ai? Lúc nào tiến đến? Thanh niên tháo cái nón xuống, lộ ra một đầu golden tóc ngắn, tóc của hắn có chút mềm, theo mũ phát động, cùng gió nhẹ quét, có chút chập chờn. Thanh niên đem mũ thiếp tại ngực, làm lên tự giới thiệu, ta gọi A Nghèo, tha thứ ta mạo muội, có thể hướng nữ sĩ nghe ngóng một số việc sao? Tấu chương xong, chương 1631, Vũ Văn Thạch chương 1631, Vũ Văn Thạch có lẽ là bởi vì cái này gọi ảng thanh niên rất lễ phép, lại hoặc là khó được có người tới này sinh giáo đường, trung niên nữ tử đang chần chờ một lát về sau, gật gật đầu, có thể. Tại hỏi thăm trước đó, có thể biết nên như thế nào xưng hô người sao? A Nghèo vẫn như cũ duy trì lễ tiết. Người có thể xưng ta cả đồ nạ. Đối mặt một vị anh tuấn lại thủ lễ hư hư thực thực quý tộc, cả đồ nạ cũng muốn kiệt lực biểu hiện ra chính mình lễ tiết, nhưng lâu dài trà trộn tại tầng dưới chót, nàng giữ lễ tiết cùng ngữ điệu không có chút nào phong cách, chỉ mang một loại buồn cười. Cả đồ nạ chính mình cũng cảm thấy có chút xấu hổ, bất quá đối diện thanh niên lại sắc mặt không có chút nào biến hóa, vẫn ôn hòa như cũ mỉm cười, cái này khiến cả đồ nạ hơi buông lòng chút. Cả đồ nạ nữ sĩ, ta nhìn giáo khu cái khác giáo đường đều có chút cũ nát, vì sao tòa này giáo đường còn có thể bảo trì hoàn mỹ như vậy? Cả đồ nạ nhíu nhíu mày, bởi vì lúc trước cái gọi là mất tích sự kiện nảy sinh giáo đường tại Vạ Lạ Độ và phi thường nổi danh. Nàng một trận hoài nghi đối phương hỏi thăm cái vấn đề này là đang tìm cớ. Nhưng là đối diện thanh niên ngữ điệu không hề giống Y Vinh Quốc người, mặc tựa hồ cũng so thiếu Y Vinh Quốc trào lưu có loại truyền thống cũ kỹ cảm giác. Hẳn là một cái lữ nhân a. Có lẽ hắn thật không biết nảy sinh giáo đường đi qua. Nghĩ đến đây, cả đồ nàng nghĩ còn là hướng hàng phụ cập khoa học. Khó được không có người đi lên liền chỉ trích nảy sinh giáo hội là tà ác tôn giáo, mà là muốn biết nảy sinh giáo đường đi qua, làm thành kính nảy sinh tín đồ. Cả đồ nạ vẫn là hy vọng có càng nhiều người tôn sùng này sinh chi thần. A Nghèo làm bừng tỉnh đại ngộ hình dáng, nguyên lai là gần nhất mới tạo dựng lên giáo đường, chính là lần trước quanh động đô thành tòa kia án mất tích phát sinh điểm. Cả đồ nạ lắc đầu, ngươi chớ tin ngoại giới truyền ngôn, đây không phải là án mất tích. Úc, bọn hắn là bị này sinh chi thần tiếp dẫn đi thần quốc, mới không phải mất tích. Cả đồ nạ cảm xúc có chút chập trùng. A Nghèo biểu hiện ra kinh ngạc bộ dáng, thần quốc, hẳn là này sinh chi thần còn biểu hiện qua thần tích hay sao? Cả đồ nạ phi thường kiêu ngạo mà nói, đúng vậy. Mà lại ta là tận mắt thấy bọn hắn bị này sinh chi thần đưa vào thần quốc, cho nên tuyệt đối không phải mất tích. Cả đồ nạ nói một đại thông, sẽ thấy đồ vật, cùng chính mình tình huống tất cả đều nói ra. Đợi nàng sau khi nói xong, ẩn ẩn cảm thấy không đúng, bởi vì những lời này nàng dĩ vãng đều giấu ở trong lòng, dù cho trước đó hoàng gia vệ đội đến hỏi thăm, nàng đều nói năng thận trọng. Nhưng không biết vì cái gì, đối mặt cái này thanh niên, nàng khuynh thuật muốn trước nay chưa từng có mãnh liệt. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, lại hình như hết thảy bình thường. Có lẽ là bởi vì này sinh chi thần ở nhân gian tín đồ, chỉ có chính mình một người. Nàng quá cô đơn tịch mịch, cần phải có càng nhiều tín đồ đến bồi bạn nàng đi tín ngưỡng này sinh chi thần. Cả đồ nạ nghĩ như vậy, ngược lại là cảm giác hợp lý nhiều. Phải không? Bọn họ có phải hay không ở trong này đi hướng thần quốc? A Nghèo đi từ từ tiến lên, cuối cùng đi đến cung phụng Vũ Văn Thạch địa phương, tại khối này Vũ Văn Thạch trước, bọn hắn đi. Thần quốc? Cả đồ nạ gật gật đầu, không sai. Bọn hắn rời đi thời điểm, khối này Vũ Văn Thạch hẳn là rất xinh đẹp a. Cả đồ nạ lần nữa gật đầu, trong ánh mắt hiện lên mê muyến, kia là tự nhiên, là ta tự mình lau Vũ Văn Thạch. Lúc ấy nó tỏa sáng tân sinh, đẹp không giống nhân gian chi vật. Nghe tới lúc này, Aang trong mắt đã hiện lên hiểu rõ. Hắn không tiếp tục tại mất tích hoặc là đi hướng thần quốc chuyện này xoắn xuýt, mà là lời nói xoay chuyển, nói: "Cả đô nạ nữ sĩ, cái này Vũ Văn Thạch thật rất xinh đẹp, nhất là đắm chìm vào nước về sau, cái kia đường vân tựa như là ẩn chứa kỳ diệu văn tự. Xinh đẹp như vậy Vũ Văn Thạch, có thể xưng tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, liền không có những người khác tới đây nhìn qua sao?" Cả đô nạ không hiểu Aang tư duy nhảy bọn, làm sao đột nhiên lại hỏi khối này Vũ Văn Thạch đến. Nhưng là, nàng hiện tại một lòng muốn đem Aang kéo vào này sinh tín đồ hàng ngũ, không có chút nào hoài nghi, như cũng nghiêm túc hồi đáp: "Khối này Vũ Văn Thạch là chủ giáo đại nhân muốn đi hướng thần quốc thời điểm, mới để ở chỗ này. Đợi đến bọn hắn đi thần quốc về sau, ngoại giới lời đồn nói nơi này phát sinh đại quy mô án mất tích, dẫn đến không người nào dám tới đây. Tự nhiên không có những người khác nhìn thấy qua khối này chỉ bảo. Vũ Văn Thạch tại Ý Vinh quốc không có chút giá trị, nhưng cả đồ nạ thấy Aang nghèo như thế ca ngợi, tự nhiên thuận hắn, đem khối này khắc họa này sinh chi thần Vũ Văn Thạch xưng là chỉ bảo." "Ức, là thật sao?" Aang nghèo một mặt kinh hỉ, nói cách khác, trừ đi hướng thần quốc đám kia thành kính tín đồ bên ngoài, chỉ có cả đồ nạ nữ sĩ cùng ta may mắn nhìn thấy khối này Vũ Văn Thạch sao? Cả đồ nạ gật gật đầu, "Đúng thế. Người xác định sao?" "Không có những người khác nhìn qua Vũ Văn Thạch, nhất là đắm chìm vào nước sau, hiện ra hoàn mỹ hoa văn Vũ Văn Thạch." Aang con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm cả đồ nạ, cái kia màu xanh thẳm đôi mắt, phản phất mang lấy ma lực, để cả đồ nạ theo Aang nghẹo thanh âm, chậm rãi rơi vào trầm tư. Sau một lúc lâu, cả đồ nạ chần chờ một chút, giống như trước đó, có một nữ nhân tới qua nơi này. Cả đồ nạ không tự chủ được hồi ức nói, ngay tại miên mưa chi nguyệt thời điểm, lúc ấy nàng đến nảy sinh trong giáo đường, dựa theo chủ giáo phân phó thông lệ lao Vũ Văn Thạch. Sau khi lao xong, nàng tụng niệm đạo văn về sau, liền rời đi. Tại nàng theo giáo đường đi ra thời điểm, cùng một người mặc lộng lẫy nữ nhân gặp thoáng qua. Giáo khu có rất ít người đến, mà cái kia quần áo lộng lẫy nữ nhân tiến về phương hướng chính là nảy sinh giáo đường. Nàng lúc ấy nghĩ hỏi thăm một chút đối phương muốn làm gì, nhưng là trên người nữ nhân kia mang một loại ngoại nhân khó mà tới gần khí tức, cả đồ nạ cuối cùng vẫn là không có đi hỏi thăm. Vũ Văn Thạch đắm chìm vào nước về sau, đường vân chí ít sẽ biểu hiện nửa giờ. Nữ nhân kia tiến vào nảy sinh giáo đường lúc, nếu không có gì ngoài ý muốn, hẳn là sẽ nhìn thấy Vũ Văn Thạch. Cả đồ nạ nói. Aang híp mắt, đáy mắt hiện lên một tia nhỏ bé không thể nhận ra khói mù. Hắn đốt ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ giáo đường của đá, theo thanh âm vang lên, cả đồ nạ trước mặt hiện ra một nữ nhân huyễn tượng, cái này huyễn tượng chính là Hẻo Lần Muội Muội Lìn. Trong miệng ngươi nói nữ nhân kia là nàng sao? Aang tiến này sinh giáo đường, liền đã cho cả đồ nạ phóng ra điểm huyễn. Tại điểm huyễn dưới sự tác dụng, cả đồ nạ ánh mắt bây giờ đã lâm vào mơ hồ trạng thái, vô luận xuất hiện cái gì chuyện quái dị, đầu óc của nàng sẽ cho ra tương ứng logic tự nhất quán, để nàng hoàn toàn sẽ không hoài nghi bất cứ chuyện gì. Dù cho nàng bây giờ thấy một cái huyễn tượng, nàng đều không cảm thấy có vấn đề. Cả đố nạ cẩn thận quan sát đến huyễn tượng bên trong nữ nhân, theo nàng đi đến, huyễn tượng bên trong nữ nhân đồng tử cũng theo đó chuyển động, nhìn qua rất sống động. Đúng vậy, ta nhớ được chính là nàng. Cả đố nạ gật gật đầu, ta ngày đó lúc rời đi, nhìn thấy nữ nhân chính là nàng. Quả nhiên không sai. Aang nghẹo dưới đáy lòng nhẹ nhàng thở dài một cái, sau đó nhìn cả đố nạ, hỏi lần nữa, một lần cuối cùng xác nhận, trừ ra ta, nàng cùng ngươi bên ngoài, còn có những người khác nhìn thấy qua Vũ Văn Thạch đường vân sao? Cả đố nạ lắc đầu, không có, bởi vì Vũ Văn Thạch chỉ có ta sẽ đi lau. Những người khác coi như tại lúc ta không có ở đây đi tới nảy sinh giáo đường, cũng sẽ không đi lao Vũ Văn Thạch. Aang nghẹo gật gật đầu, nhận cả đồ nạ lời nói, vậy là tốt rồi. Vừa mới nói xong, cả đồ nạ chỉ nghe được một tiếng ầm vang. Lam Nang ngẩng đầu thời điểm, đã thấy đưa vào đài cao Vũ Văn Thạch, bị Aang nghẹo một quyền đập nát, mà lại hoàn toàn vỡ thành bụi. Như thế vẫn chưa đủ, Aang còn đem một bộ phận bụi, trực tiếp lưu đẩy tới hư không. Dù cho có người tìm tới trong giáo đường còn lại bụi, cũng định biên chấp và không ra nguyên hình. Ngươi, tại sao muốn đưa nó đánh nát? Vũ Văn Thạch là cả đồ nạ còn lưu ở nhân gian lý do duy nhất, có lẽ là nhìn thấy Vũ Văn Thạch vỡ vụn, cả đồ nạ nhận kích thích rất lớn, dù cho lâm vào hiểm huyễn bên trong, đều không có để cả đồ nạ lập tức liền não bổ xuất từ hiểm hành vi. Aang không có trả lời cả đồ nạ, mà là quay đầu nhìn nàng, ngươi trước đó nói, ngươi cũng muốn đi theo chủ giáo đi hướng thần quốc, chỉ bất quá hắn giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, để ngươi thường xuyên đến lao Vũ Văn Thạch. Hiện tại Vũ Văn Thạch không thấy, ngươi không phải hẳn là cao hứng à không có chủ giáo cho ngươi nhiệm vụ, ngươi còn có lý do gì không đi thần quốc đâu? Cảm ơn ngươi hôm nay trả lời, làm đáp lễ. Ta sẽ đưa ngươi cuối cùng đoạn đường. Aang nghẹo lúc này vẫn không có mất đi lễ tiết. Dứt lời, cả đố nạ còn không có bất kỳ đáp lại nào, chỉ cảm thấy đại não một trận nhói nhói, một giây sau cặp mắt của nàng liền mất đi ngày xưa thần thái. Vĩnh viễn ngủ say tại đi hướng thần quốc Mỹ hảo nguyện cảnh bên trong. Tấu chương xong, chương 1632, không thể nói chương 1632, không thể nói nhìn xem ngã vào trong bụi bặm thi thể. Aang trong mắt đầu tiên là hiện lên thương hại, cuối cùng chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Cả đố nạ có lẽ không có làm lớn ác sự tình, nhưng nàng lại vẫn cứ tin nảy sinh. Aang nghẹo đem cả đồ nạ thi thể lưu đầy tới trong hư không, triệt để trừ khử hết thể dấu vết, cuối cùng liếc nhìn tòa này tiểu giáo đường, lắc đầu quay người rời đi. Aang nghẹo mới đi ra khỏi giáo khu không bao lâu, che kín sương khói trên bầu trời, hiện lên một vệt ánh sáng. Tựa như là lưu tinh truy lạc, đạo ánh sáng này kéo lấy cái đuôi thật dài, từ trên trời giáng xuống, rơi ở trước mặt của Aang nghẹo. Làm vầng sáng chậm rãi tiêu tán lúc, có thể nhìn thấy, vầng sáng phía sau là một cái to lớn tường vi văn ấm trà. Ấm trà trên cái bệ, không ngừng có nước phun trào, kỳ quái chính là, những này nước cũng không có nhỏ xuống, ngược lại để ấm trà vững vững vàng vàng tung bay ở giữa không trung. Châm trà trong miệng, một cái dái cá len lén chui lầu ra, trong miệng phát ra ừ ngược tiếng vang. Tại nắp trà bên trên, có ba người. Ngồi tại hoa lệ trên ghế gỡ dạ, đứng ở sau lưng gỡ dạ một thân nhà ảo thuật hóa trang Shirley, còn có nằm dạp trên mặt đất ôm mái hiên nhà gãy rẽ sắt phát du nẹo lần. Làm ấm trà rơi xuống đất thời điểm, kéo lần lập tức theo ấm trà bên trên nhảy xuống tới. Shirley cái này ấm trà phương tiện vận tải thực tế thật đáng sợ, kéo lần cũng không phải sợ cao, mà là hắn được an bài vị trí, vừa lúc là ấm trà miệng thông hơi, không ngừng có hơi nước tốc thẳng vào mặt, hong khô tốc độ còn không có nó xuất thủy tốc độ nhanh. Bọn hắn lại ở trên không phi hành, nhiệt độ rét lạnh phối hợp mình bị ướt nhẹp quần áo, sắp đem hắn chết quóng. Kéo lần nhảy xuống ấm trà về sau, lập tức dùng ra hỏa pháp, đem toàn thân hong khô một lần, sau đó tái sử dụng thanh kết thuật, phát run thân thể mới hơi khá hơn một chút. Bất quá cho dù như thế, kéo lần mở môi vẫn như cũ có chút phát ố nhỏ kéo lần, ngươi thật sự là yếu đuối a, làm một cái mỹ thực học đồ, rất nhiều nguyên liệu nấu ăn đều là ở trên không trung, nếu như ngươi tiếp nhận không được không trung nhiệt độ, vậy nhưng làm sao bây giờ? Shirley nhìn như quan tâm, nhưng trong mắt lại mang giảo hoạt, ta cảm thấy đi, ngươi còn là tranh thủ thời gian lựa chọn một cái huyết mạch dung hợp a. Dạng này chí ít có thể để ngươi tiếp nhận không trung nhiệt độ. Shirley theo gợn dạ theo trong ấm trà xuống tới, trong lúc các nàng lúc rơi xuống đất, to lớn ấm trà chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng bình thường trở lại, một lần nữa lơ lửng tại Shirley bên người. Shirley đi đến bên người kéo lần, làm suy tư hình dáng, dù sao, đao của ta còn tại ngươi trong túi cất. Mượn một đao này duyên phận, ta cho ngươi điểm đề nghị. Dựa theo ngươi hình thể, ta để cử ngươi dung hợp không đảo nhân ngư huyết mạch, đến lúc đó ngươi liền không cần lo lắng không trung nhiệt độ, thể phách cũng có thể gia tăng. Kéo lần quay đầu hung hăng trừng Shirley liếc mắt, đem ta an bài tại miệng thông hơi, còn không phải ngươi làm. Còn có, cắt thú đao không phải đao của ngươi, là ta. Mà lại, ngươi đừng cho là ta không biết, không đảo nhân ngư huyết mạch chỉ có giống cái có thể dùng, ngươi để cử ta không đảo nhân ngư, còn không bằng để cử mị ma huyết mạch. Shirley nhãn tỉnh sáng lên, nguyên lai ngươi thích mị ma huyết mạch à, đây cũng là một cái lựa chọn tốt, ta có dung hợp mị ma huyết mạch bí phương, ta có thể vụng trộm nói cho ngươi rằng ta không thích mị ma huyết mạch. Kéo lần tức giận chỉ vào Shirley, muốn kể một ít thô tục, nhưng làm sao gợn dạ cùng A nghèo ở bên, chỉ có thể đem cơn tức giận này nuốt trở vào. Kéo lần quay đầu qua, không để ý tới Shirley, mà là bước nhanh đi đến trước mặt A nghèo. A đại nhân, có muội muội ta tin tức sao? Kéo lần trên mặt mang lo lắng. A nghèo không có ngay lập tức trả lời kéo lần, mà là đem ánh mắt nhìn về phía gợn dạ, ngươi cùng Shirley làm sao tới rồi? Shirley lập tức lui ra phía sau một bước, biểu thị chuyện này không có quan hệ gì với nàng. Gợn dạ thì là cười nói, ta chỉ là có chút hiếu kỳ, ngươi trước đó đột nhiên biến sắc, một mình liền chạy tới. Không phải là bởi vì nơi này có cái gì đại địch. Nếu có đại địch, ta tới đây vừa vặn có thể chi viện ngươi. Gỡ dạ vừa nói, một bên nhìn chung quanh. Ánh mắt của nàng căn bản không nhìn thấy một điểm cái gọi là chi viện, mặt mũi tràn đầy đều biết hiếu kỳ. Hiển nhiên nàng là đến bắt quái, mà không phải thật chi viện. À ngươi thở dài một hơi, ngươi hiểu lầm, không có bao lớn địch, chỉ là. Gỡ dạ ánh mắt lóe lên tinh quang, chỉ là cái gì? Nàng một chút cũng không tin trong này không có mờ ám. Lúc trước cả nghèo nghe tới này sinh tín đồ lúc kinh ngạc biểu lộ, nàng thế nhưng là một chút cũng không có quên. Mà lại, à nghèo lúc ấy vẻ mặt kinh ngạc. Còn mang một loại khó giải quyết phiền phức, cùng một loại khó có thể tin rung động. Có thể để cho Ảng sinh ra phức tạp như vậy cảm xúc, cái này nảy sinh tín đồ tuyệt đối không đơn giản. Chỉ là, Ảng cố ý dừng lại một chút, muốn nói còn đừng, có chút để ta để ý sự tình. Gỡ ra thật sâu liếc nhìn Ảng nghèo, không có đang truy vấn. Lúc này, kéo lần thấy Ảng nghèo một mực không có trả lời chính mình, nhịn không được vây quanh Ảng nghèo trước mặt, hắn không dám nói lời nào, nhưng lại dùng ánh mắt cầu khẩn, nhìn chằm chằm vào Ảng nghèo. Ảng trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, liên quan tới Lìn, ta đích xác có một chút tin tức. Kéo lần trong mắt lóe ra ánh sáng. Muội muội ta, nàng hiện tại ở đâu? A nghèo trầm mặc. Kéo lần tựa hồ rõ ràng cái gì, trong mắt ánh sáng chậm rãi ảm đạm xuống, dùng một loại gần như lẩm bẩm thanh âm hỏi, nàng còn sống sao? A nghèo trầm mặc như trước, bất quá lúc này cũng không có trầm mặc quá lâu. Nhưng câu trả lời của hắn lại làm cho kéo lần càng thêm nghi hoặc. A nghèo, ta không cách nào trả lời, cũng không thể trả lời. Vì cái gì? Cái này không chỉ là kéo lần nghi vấn, cũng là gợi ra cùng Shirley nghi hoặc. Ngươi biết vô ngần con đường sao? A nghèo hỏi ngược lại. Kéo lần gật đầu. Cái danh từ này đến từ vị diện dung hợp. Vị diện dung hợp chia làm 3 cái giai đoạn, theo thứ tự là vườn hoa chi linh, vô ngần con đường cùng cướp đoạt thời khắc. Vô ngần con đường chính là vị diện dung hợp giai đoạn thứ 2. Vô ngần con đường là vị diện dung hợp nguy hiểm nhất giai đoạn, chúng ta căn bản là không có cách từ bên trong thu hoạch lợi ích. Nhưng kỳ thật nó mới là 3 cái giai đoạn bên trong lợi ích lớn nhất thời khắc, bởi vì tại vô biên vô hạn khủng bố hắc vực bên trong, thế giới ý thức sẽ tiêu hao bản nguyên thành lập một đầu liên thông lượng giới thông đạo. Bởi vì cái thông đạo này là thế giới ý thức tiêu hao bản nguyên lực lượng mở, ẩn chứa trong đó rất nhiều huyền diệu, có thể nhìn thấy không biết. Thí dụ như, có thể cảm thấy được càng xa xôi vị diện tọa độ chân thực hóa, thậm chí có thể dựa vào một tia khí tức, liền có thể tại hai bên trong thông đạo tìm kiếm được khí tức chủ thế giới. Chính là bởi vì nó bốn phương thông suốt, vị diện con đường vô ngần diễn sinh, vừa rồi được xưng là vô ngần con đường. Vô ngần con đường mặc dù kỳ ngộ vô hạn, nhưng là chỉ có truyền kỳ vu sư mới có tư cách tiến vào. Truyền kỳ trở xuống, cơ bản không có đường sống. Kéo lần trong mắt mang nghi hoặc, không hiểu Áng tại sao lại đột nhiên nâng lên vô ngần con đường, cái này cùng muội muội có quan hệ gì sao? Áng tại thuyết minh sơ qua vô ngần con đường tính chất về sau đó nói, ngươi có thể lý giải thành, muội muội của ngươi tiến vào vị diện dung hợp giai đoạn thứ 2. Kéo lần, có ý tứ gì? Áng không có giải thích, nhưng là sở lý lại là ở bên nói giúp vào, đại nhân ý tứ là, muội muội của ngươi đi một cái cực kỳ nguy hiểm địa phương, thậm chí đối với không phải chuyển kỳ vu sư mà nói, gần như không có khả năng sống sót địa phương. Cho nên, muội muội của ngươi gần như không có khả năng là còn sống. Nhưng là đâu, tại cái này cực kỳ nguy hiểm địa phương, lại có một con đường sống. Ngươi có thể lý giải thành vô ngần con đường, cho nên muội muội của ngươi cũng có một tia cơ hội còn sống. Các đại nhân không cách nào trực tiếp nói cho ngươi đáp án, bởi vì không có nói, chí ít muội muội của ngươi kết cục chỉ có chết hoặc sinh. Chỉ khi nào công bố ra kết quả, ở trong lòng ngươi, muội muội của ngươi còn sống xác suất liền sẽ vô hạn sụp đổ, cuối cùng lúc có lúc không. Sở Lý sau khi nói xong, nhìn về phía A Nghèo, ta hiểu đúng không? A Nghèo, không hoàn toàn đúng. Không hoàn toàn đúng, nhưng ít ra không có nói sai. Kéo lần chỉ cảm thấy một trận choáng váng, thật vất vả mới duy trì được lý trí, nói cách khác, muội muội ta còn sống xác suất cơ hồ không có. Ta không biết. A Nghèo lúc đầu rất muốn gật đầu, dù sao ấy lìn nếu không có chuyện ngoài ý muốn, khẳng định là đi cái chỗ kia. Nhưng hắn còn là không có nhẫn tâm, chỉ là dùng một câu mơ hồ không biết mang qua. Cái kia có thể nói cho ta, muội muội ta cụ thể đi nơi nào sao? A Nghèo lúc này lại là rất nhanh trả lời, mà lại biểu lộ cực kỳ trịnh trọng, không thể nói, không nên hỏi, cũng không cần suy nghĩ. Không muốn phỏng, càng không muốn đi thăm dò. A Nghèo dùng trịnh trọng biểu lộ nói ba phải trả lời, để có dễ dàng giật này mình. Nàng trước đó coi là trong này có cái gì bắt quái, nhưng nhìn A Nghèo bộ dáng, cái này có lẽ không phải bắt quái, mà là một trận kinh thiên chi lôi. Vậy ta nên làm cái gì? Kéo lần lẩm bẩm nói. A Nghèo đi lên trước, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, đây là ta cho ngươi lời khuyên, ngươi hiện tại chỉ cần biết một sự kiện, muội muội của ngươi có khả năng còn sống, ngươi cần phải làm là tu hành cùng chờ đợi. Kéo lần cũng nhìn ra A Nghèo trịnh trọng, liền A Nghèo cũng không dám nói chuyện nhiều, chuyện này đến cùng dính đến cái gì? Vậy ta muốn tu hành tới khi nào mới có thể đi tìm ta muội muội? A Nghèo, là ngươi trưởng thành đến có thể bước vào vô ngần con đường lúc, ngươi liền có tư cách. Tấu chương xong, chương 1633, mất tự chương 1633, mất tự. Mặc dù A Nghèo đã cho ra lời khuyên, nhưng đợi đến muốn rời khỏi thời điểm, kéo lần còn là xấu hổ biểu thị, hắn đang còn muốn vạ lại đổ vạ lưu một đoạn thời gian. Mặc dù kéo lần chưa hề nói muốn lưu lại làm cái gì, nhưng ánh mắt của hắn lấp lóe, cũng không dám nhìn thẳng A Nghèo. Hiển nhiên, hắn còn là muốn tiếp tục tìm kiếm ấy lìn tung tích. A Nghèo nhìn chằm chằm kéo lần, cũng không có nói cái gì, chỉ là gật gật đầu, liền quay người rời đi. Kéo lần lựa chọn không gì đáng trách, đổi lại bất cứ người nào, khi biết chính mình người thân cận nhất biến mất, còn không thể hỏi, không thể tìm kiếm, đại khái đều sẽ cảm thấy nghi hoặc. A Nghèo không biết kéo lần sẽ ở trong này tìm tới cái gì, nhưng là muốn tìm được ấy lìn, căn bản là không có khả năng. Trừ phi hắn có thể tìm tới cái thứ hai giống nhau như lúc Vũ Văn Thạch, đem hắn cũng đưa vào cái kia phiến cũng chưa biết khủng bố thế giới. Mà trước đó cả Đô Nạ cũng đã nói, Vũ Văn Thạch chỉ có một cái. Cho nên, A Nghèo cũng không có ngăn cản Kéo Lần lưu tại nơi này. Chỉ cần hắn không biết nội tình, tại Vạ La Đổ và nghỉ ngơi trăm năm, cũng không có khả năng tìm kiếm được ấy lìn. Trên đường trở về, bọn hắn không có cơi sở lì ấm trà phương tiện vận tải, mà là ngồi tại A Nghèo gò Ấn Độ lạ bên trên. Sở lì còn đối với gò Ấn Độ lạ vẻ ngoài mà kinh diễm lúc, gợ dạ dùng ánh mắt dò xét nhìn về phía A Nghèo, cái chỗ kia, thật sự có nguy hiểm như vậy. Không thể nghi ngờ, gợ dạ nói tới cái chỗ kia tất nhiên chính là ấy lìn chỗ. Bị A Nghèo hình dung thành vô ngần con đường địa phương. Ngươi cảm thấy vô ngần con đường nguy hiểm sao? A Nghèo hỏi. Đương nhiên. Gợ dạ không chần chờ, bây giờ nam vực vu sư giới người, đại khái không ai có thể tại vô ngần con đường bên trong sống sót, có thể thấy được hắn nguy hiểm. Ấy lìn đi địa phương, so với vô ngần con đường còn nguy hiểm hơn. A Nghèo sau khi nói xong, lại bổ sung một câu, đồng thời, nguy hiểm hơn rất nhiều. Gợ dạ con ngươi co rụt lại, mặc dù đã đoán được đáp án này, nhưng vẫn là để nàng có chút khó có thể tin. Trước đó, kéo lần hỏi thăm A Nghèo, hắn lúc nào mới có thể đi truy tìm ấy lìn. A Nghèo cho ra đáp án là ngươi có tư cách bước vào vô ngần con đường lúc. Gợ dạ rất rõ ràng, muốn bình yên vô sự bước vào vô ngần con đường, ít nhất cũng phải trở thành truyền kỳ vũ sư. Coi như đến truyền kỳ cảnh giới, A Nghèo cũng chỉ là nói, có tư cách. Có tư cách, không có nghĩa là ngươi liền có thể giải quyết vấn đề. Tựa như tân tinh thi đấu, dù cho vừa mới bước vào vũ sư giới Ly Ông, cũng có tư cách tham dự. Nhưng là, tư cách là một chuyện, có thể đi hay không đến cuối cùng, lại là một chuyện khác. Truyền kỳ vũ sư đều chỉ là có tư cách. Theo cái này liền có thể thấy được, ấy lìn trô đi địa phương, tuyệt đối cực kỳ nguy hiểm. Nhưng gợ dạ vẫn còn có chút không nghĩ ra, nam vực có chỗ nguy hiểm như vậy sao? Chẳng lẽ là bí ẩn gì, không bị phát hiện ẩn tàng không gian? Nơi đó, đến cùng là nơi nào? Gợ dạ chần chờ một chút, hỏi lần nữa. Lần trước gợ dạ hỏi thăm lúc, A Nghèo muốn nói còn đừng. Cân nhắc đến khả năng có nội tình, mà lại kéo lần ở đây, gợ dạ không có lựa chọn tiếp tục tìm tòi nghiên cứu. Nhưng bây giờ, kéo lần lưu tại Vạ La Đổ Vạ, gợ dạ lúc này mới hỏi lần nữa. Đối mặt gợ dạ hỏi thăm, A Nghèo không có trả lời ngay, mà là dùng ánh mắt liếc qua gọn đổ lạ bên trên một người khác. Sở Lý xem bộ dáng là đang thưởng thức gọn đồ lạ, trong miệng không ngừng phát ra lời ca tụ. Thế nhưng là, A Nghèo rõ ràng có thể nhìn thấy, Sở Lý mặc dù lực chú ý không có thả tại bọn hắn bên này, nhưng lỗ tai lại là dựng lên rất cao, hiển nhiên là đang nghe lén. Ta cho tới bây giờ đều không nghĩ tới chuyện này sẽ phát sinh tại Nam Vực. Nhưng là, nó thật xuất hiện. A Nghèo chậm rãi mở miệng, xem ra tựa hồ là dự định đem trước che giấu sự tình nói ra. Sở Lý lỗ tai thụ cao hơn, nàng thực tế quá hiếu kỳ, trong này đến cùng có cái gì cố sự. Nhưng mà, A Nghèo phảng phất ngay tại đùa nàng, nói một câu như đúng mà là sai cố sự báo trước, sau đó đối với gợ dạ nói, chuyện này quan hệ đến một chút chuyện trọng yếu, sau khi trở về lại nói. Sở Lý lúc đầu bị hiếu kỳ câu dẫn đến trên bầu trời tâm, nháy mắt ngã xuống đáy cốc. Sở Lý, ngươi hoặc là liền không nói, nói liền nói xong à, bây giờ nói một nửa, treo lên lòng hiếu kỳ liền chạy, đáng ghét ta. Sở Ly mặc dù nội tâm có vô số rít gào, nhưng nàng còn không thể biểu đạt, đành phải tiếp tục ở bên biểu diễn ca ngợi gò đồ lạ tiết mục. Gỡ dạ dò xét A Nghèo liếc mắt, gật gật đầu, được. A Nghèo đã đáp ứng muốn nói, hắn tất nhiên sẽ không nuốt lời. Nếu như sự kiện kia quan hệ trọng đại, cũng đích xác không thích hợp ở bên ngoài giảng. Theo vạ là đổ vạ đến tiên không cơ giới thành, gò đồ lạ chỉ dùng 10 phút đồng hồ. Nếu như là đổi lại địa phương khác, có lẽ A Nghèo sẽ tận lực thả chậm bước đi, nhàn nhã tại không trung hưởng thụ một chút cảnh đẹp. Nhưng Ý Vinh Quốc lại không giống, nơi này bởi vì thành lập quá hơn hơi nước xe lửa tuyến đường, từng cái thành thị đều tại đại lực cải cách, dạng này cũng không phải là không tốt, nhưng là mọi người tiện lợi, trả ra đại giới chính là không khí trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không quá tốt. Ven đường cũng thưởng thức không là cái gì cảnh đẹp, thuần túy là tại hôm mai. A Nghèo này mới khiến gò đồ lạ ra tốc, rất nhanh liền trở lại thiên không cơ giới thành. Trở lại trang viên về sau, A Nghèo liền cùng gờ dạ cùng nhau biến mất, Sở Lý thì lưu trong sân, trong mắt mang dãy rủa cùng hiếu kỳ. Trọng lực vườn hoa, lộ thiên thư phòng. Sơn Đờ ngồi ở trước bàn sách, nghi hoặc nhìn về phía ngồi tại đối diện A Nghèo, ngươi trịnh trọng như vậy, là có chuyện gì không? Sơn Đờ vốn đang tại nghiên cứu mộng chi hoang dã hệ thống sức mạnh vấn đề, kết quả A Nghèo đột nhiên đến tìm hắn, hết sức trịnh trọng yêu cầu đến trọng lực vườn hoa bên trong đến. Không chỉ có như thế, gợn dạ cũng cùng theo đến. Bây giờ, gợn dạ an vị tại cách đó không xa giá sách bên trên, hiếu kỳ nhìn xung quanh trọng lực vườn hoa bên trong hoàn cảnh. Đích sắp phát sinh một chút việc. A Nghèo nhanh chóng đem mình cùng Nghèo lần huynh muội quan hệ, cùng Nghèo lần muội muội mất tích sự tình nói một lần. Sau đó thì sao? Sander, Aelin mất tích sự tình, bên trong hẳn là có nội tình gì? Sander rõ ràng, Ang không phải một cái ngạc nhiên người, hắn trịnh trọng như vậy thái độ, liền cho thấy trong này khẳng định không đơn giản. Nhưng là, Sander có chút không rõ ràng cho lắm, một cái bình thường nữ học đồ mất tích, sẽ dính dấp ra cái dạng gì thiên đại nội tình. Một giây sau, Ang nghẹo liền trả lời Sander nội tâm nghi hoặc, đồng thời, trực tiếp cho ra một cái kinh thiên bom. Quan hệ đến một kiện thần bí chi vật. Thần bí chi vật. Sander cùng có ra, đồng thời nhìn về phía Ang nghẹo, trong đôi mắt mang theo kinh nghi. Một kiện nho nhỏ án mất tích, thế mà liên lụy đến thần bí chi vật, là vô chủ sao? Gỡ ra nhịn không được hỏi, trong mắt mang ẩn tàng không được ngấp nghé. Đúng. A Nghèo lần nữa gật đầu. Gỡ ra ánh mắt hiện lên vẻ vui mừng, vội vàng truy vấn, vậy nó ở đâu, ngươi biết không? A Nghèo, ta không biết nó ở đâu, nhưng thủ tự công hội người hẳn phải biết nó ở đâu. Thủ tự công hội? Gỡ ra lại mê hoặc, cái này lại là cái gì tổ chức? Nếu như biết thần bí chi vật ở đâu, tổ chức này người sẽ không đi đây. Sơn Đờ nguyên bản cũng rất nghi hoặc, nhưng A Nghèo nói ra thủ tự công hội thời điểm, hắn lập tức rõ ràng. Ý của ngươi là? Sơn Đờ đồng tử u ám, mang nghiêm mặt. A Nghèo gật gật đầu, đúng vậy, nó là một kiện mất tự thần bí chi vật. Đấu chương xong, chương 1634, vô giải chương 1634, vô giải Sơn Đờ trước đó từng nghe A Nghèo nói qua thần bí chi vật loại hình, lập tức rõ ràng trong này có thiếu. Cái gọi là mất tự, kỳ thật chính là hoàn toàn mất khống chế. Loại này thần bí chi vật khó mà nhận bất luận cái gì khống chế, chỉ cần ngươi phù hợp cái này thần bí chi vật xâm nhập điều kiện, nó sẽ một khắc không ngừng nghỉ mất tự lan tràn. Mà lại, độ nguy hiểm phi thường cao, thậm chí có thể đạt tới không có hạn mức cao nhất. Thế nhưng là, Nam Bực làm sao lại tồn tại dạng này một cái mất khống chế thần bí chi vật? Sơn Đờ hơi nghi hoặc một chút, cái này rõ ràng không nên à, nếu quả thật có một kiện mất khống chế thần bí chi vật tại phụ cận, Ý Vinh Quốc còn có thể tiếp tục cải cách phát triển. Thiên không cơ giới thành sẽ còn ở phụ cận đây đi dạo. A Nghèo, thần bí sở dĩ được xưng là thần bí, ở chỗ chúng ta đối với nó hoàn toàn là không biết. Theo chúng ta, xa xôi đến khả năng đời này vĩnh viễn không đạt được khoảng cách, đối với nó mà nói khả năng chỉ là thoáng qua công phu, thậm chí có thể nói, nó nhìn như tại nơi xa xôi, kỳ thật cũng ở trước mặt của chúng ta. A Nghèo lời nói này, nói mâu thuẫn lại tối nghĩa, nhưng Sơn Đờ lại nghe hiểu. Ý của ngươi là, nó không có định số, bản thân nó kỳ thật không tại Nam Bực. A Nghèo trầm tư một lát, hoặc là nói, ngươi có thể đem nó xem như mộng giới. Nó đã không ở nơi này, cũng không ở phía xa, mà là ở khắp mọi nơi. Chỉ cần phù hợp nhập mộng đặc điểm, ngươi liền sẽ tiến vào trong đó. Sơn Đờ nghe tới cái này, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Một bên khác gật dạ lại là dấu hỏi đầy đầu, hoàn toàn không biết A Nghèo đang nói cái gì, các ngươi đến cùng đang đánh cái gì bí hiểm, chuyện này phía sau có huyền cơ gì? Còn có, món kia thần bí chi vật đến cùng là chuyện gì xảy ra? A Nghèo không dùng ngôn ngữ giải thích, mà là trực tiếp cầm ra một bản bản chép tay đưa cho gật dạ. Bản này bản chép tay là chính hắn ghi chép, liên quan tới thần bí chi vật phân loại. Bên trong kỹ càng biết rõ có thể khống chế, nửa mất khống chế, hoàn toàn mất khống chế hàng nghĩa, đồng thời cũng ghi chép một chút liên quan tới nguyên thế giới tin tức, thí dụ như thủ tự công hội, cùng lấy thu về mất khống chế vật vì nghề nghiệp, thần bí thợ săn. Gỡ dạ ngay từ đầu còn mang nghi hoặc, làm nàng nhìn thấy đằng sau, lông mày hoàn toàn nhăn thành một đoạn. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, mất khống chế thần bí chi vật thế mà kinh khủng như vậy. Tuyệt đại đa số mất khống chế thần bí chi vật phía sau đều trả giá qua thần bí thợ săn tính mệnh, mà thần bí thợ săn cơ bản đều là truyền kỳ cảnh giới trở lên. Gỡ dạ hiện tại đã biết rõ, nếu như ấy lìn mất tích nguyên nhân thật cùng mất khống chế thần bí chi vật có quan hệ, như vậy A Nghèo nói tới, truyền kỳ mới có tư cách tìm tòi nghiên cứu, đích thật là đúng. Gỡ dạ chậm rãi thả tay xuống chát, trên mặt mang trịnh trọng. Ngươi là làm sao xác định ấy liền sự tình cùng mất khống chế thần bí chi vật có quan hệ? Sơn Đờ tin tưởng A Nghèo phán đoán, bất quá hắn cũng rất tò mò A Nghèo là như thế nào nhìn ra. A Nghèo chậm rãi nói, ngươi còn nhớ rõ, Sơ Ly nói tới nảy sinh tín đồ a? Gỡ dạ gật đầu, đương nhiên. Chính là bởi vì Sơ Ly nói ra nảy sinh tín đồ, A Nghèo mới sắc mặt đại biến, lập tức tiến về vạ lạ đổ vạ điều tra ấy liền mất tích. các ngươi cũng biết, tại Hắc Thành Bảo thời điểm, ta gặp qua một cái trong lúc vô tình đi tới Nam vực truyền kỳ vũ sư.
Phlos.
Sander gật gật đầu, nói ra tên của hắn. Gỡ giả cũng biết Phlos, mặc dù nàng lúc ấy tại nghiên cứu tình thế chi thịnh yến cũng không có thực sự từng gặp đối phương. Hắn kỳ thật chính là một cái thần bí thợ săn, ta biết rõ tin tức, đều là hắn nói cho ta. Lúc ấy, Phlos đang nói đến mất khống chế thần bí chi bất lúc, cho ta nâng mấy ví dụ. Áng ký ức phảng phất nháy mắt trở lại đêm ấy. Mất khống chế chính là chỉ loại nào đó thần bí chi vật đụng phải cùng loại virus lan tràn một loại mất tự trạng thái. Phlos lấy hắn đi vong linh hộp luân hồi làm ví dụ, giảng thuật cái gì gọi là mất khống chế vật. Nhưng là, hộp luân hồi chỉ là trong đó một ví dụ. Mất khống chế thần bí chi vật, kỳ thật cũng còn có chia nhỏ. A nghèo nhớ lại Phlos lời nói, em hay nói, thí dụ như phổ thông mất khống chế vật, thần bí thợ săn là có cơ hội thu về. Lại sau đó, chính là nửa vô giải mất khống chế vật. Nếu như thực lực ngươi đủ cao, vận khí thật tốt, cũng là có khả năng thu về thành công, nhưng xác suất phi thường thấp. Bình thường mà nói, thần bí thợ săn gặp được nửa vô giải mất khống chế vật, chọn chạy trốn. Sau đó báo cáo thủ tự công hội, nhìn thủ tự công hội thái độ. Đương nhiên, kết quả cuối cùng cơ bản đều chỉ là phơi, sau đó đối ngoại đưa ra cảnh cáo. Cuối cùng, chính là vô giải mất khống chế vật. Thu về xác suất tới gần bằng không, đồng thời mỗi một kiện vô giải mất khống chế vật đều từng chôn vùi qua kỳ tích. Chôn vùi kỳ tích, chẳng lẽ chỉ là? Gỡ dạ thanh âm có chút run rẩy. Cái gọi là kỳ tích, chính là trong lòng người suy nghĩ. Thủ tự công hội đối với loại này mất khống chế vật, cho ra đánh giá là. A nghèo nói đến đây lúc, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Gợi Dạ, nói một câu Gợi Dạ cũng không lạ lắm lời nói, nếu như ngươi muốn sống, kia liền không nên hỏi, không nên nghĩ, không muốn phỏng, càng không muốn đi tìm tòi nghiên cứu. Đây là trước đó A Ngọc khuyên bảo nhiều lần. Gợi Dạ nuốt khô một chút nước bọt, ý của ngươi là, Aelin mất tích sự kiện, cùng một kiện vô giải mất khống chế vật có quan hệ. A nghèo nhìn một chút Sander, lại nhìn một chút Gợi Dạ, chậm rãi gật gật đầu. Phlos đang giải thích cái gì gọi là vô giải mất khống chế vật lúc, nói qua một kiện bị thủ tự công hội liệt vào cấm kỵ phong tồn mất khống chế vật tài liệu, món kia mất khống chế vật tên là Nảy Sinh. Ảng sau khi nói xong, trung quanh nháy mắt tiến tĩnh, không khí lặng im hồi lâu, gỡ giả mới dùng khô khốc thanh âm đánh vỡ trầm mặc. Cái này tên là Nảy Sinh mất khống chế vật, chính là Aelin mất tích thủ phạm. Vậy nó cùng Nảy Sinh tín đồ có quan hệ gì? Chẳng lẽ nó hóa thành một cái thần? Nếu như không phải thần lời nói, tại sao lại có tín đồ đi tín ngưỡng? Nó có hay không hóa thành thần, ta không biết. Nhưng là trên thế giới này không thiếu đặc lập độc hành người, có đặc lập độc hành là ca ngợi, nhưng có đặc lập độc hành cũng không phải là tốt như vậy. Tại nguyên thế giới liền có một đám tự xưng Nảy Sinh tín đồ người, điên cuồng tín ngưỡng vào một cái mất khống chế vật, đồng thời đem Nảy Sinh mất tự đồng hóa, xem như là thần quốc. Mà mọi người tiến vào mất tự tiết tấu, được mệnh danh là đi hướng thần quốc đảo văn. Hiển nhiên, những này Nảy Sinh tín đồ đã lan đến gần Nam vực. Ta không biết Nam vực địa phương khác có hay không Nảy Sinh tín đồ, nhưng là trước đây không lâu, doanh động vã lạ đổ vạ giáo khu án mất tích, cùng ấy lìn mất tích, đều là bởi vì bọn này Nảy Sinh tín đồ. Mất khống chế thần bí chi vật cũng không phải là khoảng cách ngươi xa xôi, ngươi chỉ cần vòng qua nó vị trí, liền đại biểu cho an toàn. Có rất lớn một bộ phận mất khống chế vật, chỉ cần ngươi phù hợp nó xâm nhập điều kiện, ngươi liền sẽ tiến vào nó mất tự tiết tấu, cuối cùng bị mất tự đồng hóa. Liên thí dụ như, hơi không khống chế được vật xâm nhập điều kiện kỳ thật rất đơn giản. Ngươi tại nơi xa xôi, chỉ cần làm một ít đặc biệt động tác, nói một ít đặc biệt lời nói, liền sẽ bị kéo vào mất tự tiết tấu bên trong. Nảy Sinh xâm nhập điều kiện chính là niệm tụng một đoạn đặc biệt âm tiết. Một đoạn này âm tiết dài vô cùng, mà lại không liên hệ chút nào, không có chút nào logic. Nếu như ngươi không biết những âm tiết này sắp xếp, ngươi gần như không có khả năng sẽ bị Nảy Sinh xâm nhập. Nhưng là Nảy Sinh tín đồ lại là đem những âm tiết này niệm tụng phương thức làm đạo văn, tùy ý truyền bá. Trước đó cả đồ nạ lao vũ văn thạch bên trong kỳ thật chính là ghi chép hoàn chỉnh đạo văn. Bất quá dùng chính là siêu phàm văn tự, cả đồ nạ chính mình cũng không nhận ra, chỉ cho là hoa văn. Nhưng ấy lìn vận khí lại vẫn cứ rất kém cỏi. Tại cả đồ nạ lao vũ văn thạch về sau, tại đạo văn hiện trong lúc đó tiến vào Nảy Sinh giáo đường, nhìn thấy khối kia vũ văn thạch, mà lại áng nghèo rất xác định, ấy lìn khẳng định còn niệm thiên kia đạo văn. Làm ấy lìn niệm xong đạo văn về sau, lập tức bị tiến vào Nảy Sinh mất tự tiết tấu bên trong. Tại chính nàng cũng còn không có ý thức được vấn đề trước, liền bị đẩy vào Nảy Sinh thế giới. Dung Thơ lời nói đến nói, chính là hoan nên gia nhập ta ác mộng. Nghe vào rất trùng hợp, nhưng sự thật chính là như thế. Đại khái ấy liền chính mình cũng không nghĩ tới, nàng mất tích, hoặc là nói nàng tính mệnh sở dĩ sẽ đình trệ, hết thảy nguyên do, bất quá là bởi vì nhất thời hứng khởi, muốn đi mua một hộp trong ngày thường thường dùng cao bột đa. Chuyện đời, rất nhiều đều là đột nhiên xuất hiện, hoàn toàn để ngươi trở tay không kịp. Một ý niệm, liền lên sinh diệt. Dù ai cũng không cách nào dự đoán. Có lẽ ngươi lúc này trong đầu trong lúc vô tình thoáng hiện một cái nho nhỏ suy nghĩ, liền sẽ cải biến chính mình cả đời quy tích. Đấu chương xong, chương 1635, truyền bá chương 1635, truyền bá nghe xong hàng nghèo kể rõ, sẵn đỡ cùng gợi dạ đều có thể lý giải áng tại sao lại trịnh trọng như vậy. Nếu như Nảy Sinh tín đồ tại Nam vực lan tràn ra lời nói, đây tuyệt đối là một trận hủy diệt tính tai nạn. Người lòng hiếu kỳ, so với mèo mà nói, vẫn còn vượt qua. Lòng hiếu kỳ có thể hại mèo chết, cũng tương tự có thể hại người chết. Tựa như Aelin, nàng dưới tình huống không biết rõ tình hình, đều bị lòng hiếu kỳ cho hại, chớ nói chi là những người khác. Mà lại trên đời này cuồng loạn quá nhiều người, nếu như Nảy Sinh sự tình bị bọn hắn biết rõ, hoàn toàn có thể trong bóng tối thao tác, lấy Nảy Sinh cái kia quỷ dị cường đại phóng xạ lực lượng, thậm chí có thể hủy diệt một cái văn minh. Chuyện này tận lực không muốn truyền đi. Sander dùng cẩn thận trịnh trọng ngữ khí nói, chính như thủ tự công hội đánh giá, không cần nói, không nên nghĩ, không muốn phỏng, càng không muốn đi điều tra cùng truyền bá. Gỡ ra cũng gật đầu, cho dù là vu sư cũng không được. Có thể trở thành vu sư người, đích xác có thể đối bản thân cảm xúc tiến hành khắc chế. Nhưng là, vu sư bên trong cũng có rất nhiều không phải đồ tốt, nếu như đơn thuần nhân thế lợi mà tiến hành tốt xấu lựa chọn, cũng liền thôi, loại người này rõ ràng cái gì đối với hắn tốt nhất, tuyệt đối sẽ không lựa chọn truyền bá này sinh sự tình, nhưng nếu như liền nhân cách đều triệt để đen, để bọn hắn biết này sinh sự tình, đó chẳng khác nào chủ động đi bức bỏ văn minh hòa chủng. Ta rõ ràng, nhưng là, bây giờ xem ra này sinh tín đồ đã xuất hiện tại Nam Bực. A nghèo, mặc dù ta hủy một cái vũ văn thạch, nhưng là ai cũng không biết, Nam Bực còn có hay không cái khác này sinh tín đồ. Cho nên, nếu như hoàn toàn bảo trì im miệng không nói, tựa hồ cũng không phải một chuyện tốt. Sơn Đở trầm ngâm một lát, đợi sau khi trở về, ngươi có thể đi tìm Mai A, hoặc là Đồ Đồ Lô. Để bọn hắn thông qua dự ngôn thuật đi điều tra một chút, Nam Bực phải chẳng còn có này sinh tín đồ. Nếu như có, như vậy có thể tính lựa chọn nói cho một ít người. Tại xác định đối phương sẽ không truyền ra ngoài này sinh sự tình dưới tình huống, như vậy có thể lựa chọn đem chuyện này để lộ ra đi. Sơn Đở ý kiến, vừa lúc cũng là Á Nghèo suy nghĩ. Tại xác định cái phương án này về sau, bầu không khí lâm vào một mảnh trầm mặc. Đại khái là chuyện này tính nghiêm trọng thực tế để bọn hắn có chút ngoài ý muốn, đột nhiên xuất hiện liên tiếp thu được như thế một tin tức, vô luận Sơn Đở còn là Gia Dạ, đều cần thời gian đi tiêu hóa. Vậy ta về trước đi. Á Nghèo lúc này mở miệng nói. Sơn Đở gật gật đầu, đem Áng cùng Gia Dạ đưa ra trọng lực vườn hoa. Áng cùng Gia Dạ lúc rời đi, Gia Dạ nói khẽ, ngươi xác định, kéo lần tại vã là đổ vạ tìm không thấy này sinh tin tức sao? Tìm hẳn là có thể tìm tới, nhưng là không có cái kia đoạn đảo văn lời nói, tìm tới cũng vô dụng. A Nghèo dừng một chút, cho dù như thế, để hắn chấp nhất tại tìm kiếm này sinh tín đồ cũng không phải một chuyện tốt, rất có thể ở trong lúc vô tình liền sẽ mở rộng này sinh truyền bá. Kéo lần tại tìm không đến lợi lìn, tất nhiên sẽ bốn phía nghe ngóng này sinh tin tức, cái này liền sẽ mở rộng này sinh lực ảnh hưởng. Gỡ dạ trầm ngâm một lát, đợi đến kéo lần trở về sau, ta sẽ đối với hắn tiến hành quản thúc. Kéo lần dù sao cũng là căn nhà bánh kẹo người, gỡ dạ rất đồng tình hắn tao nộ, nhưng nàng cũng không hy vọng kéo lần trở thành này sinh tín đồ đồng lõa. Lúc này, nơi xa trên hành lang xuất hiện số một quản gia thân ảnh. A Nghèo nói, chuyện này tạm thời dừng ở đây, nói một chút chuyện khác đi. Gỡ dạ cũng nhìn thấy số một quản gia, rõ ràng A Nghèo lo lắng, cũng không còn đảm này sinh sự tình. A Nghèo, có sở lì trợ giúp về sau, Tô Bị tình huống thế nào rồi? Gần nhất những ngày này, Tô Bị chỉ có ở buổi tối mới có thể trở lại A Nghèo phòng ngủ, ban ngày đều đi theo gỡ dạ huấn luyện, sở lì thì ở bên đối với Tô Bị cảm xúc tiến hành phân tích. Nâng lên Tô Bị, gỡ dạ một mực nhíu chặt lông mày, rốt cục buông ra chút, tình huống của nó cũng không tệ lắm, sở lì năng lực đích xác rất có tính nhắm vào. Mà lại, theo sở lì điểm ra, Tô Bị chính mình cũng có phát giác đến cảm xúc dị thường, cái này khiến nó có thể chậm rãi đối với cảm xúc tiến hành bản thân khống chế. Bất quá, gỡ dạ ngay từ đầu còn rất vui mừng, nhưng là nói đến một nửa lúc lời nói xoay chuyển, dựa theo loại này tiến độ xuống dưới, Tô Bị đại khái chẳng mấy chốc sẽ trực diện cái kia phiến phong ấn. Cái gọi là phong ấn, chính là Force vì cực quán chi niệm thiết hạ áp chế. Một khi Tô Bị bắt đầu trực diện phong ấn, cũng liền mang ý nghĩa nó muốn bắt đầu chân chính phát động phần này áp chế. Đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì, kết quả vì sao, khó mà dự đoán. Mặc dù Gia Dạ biết, Tô Bị khẳng định sẽ đi đến một bước này. Nhưng là, vừa nghĩ tới kết quả là xấu khả năng, nàng liền có chút lo lắng. Bất kể như thế nào, đây là Tô Bị nhất định phải kinh lịch một đoạn đường. Ta tin tưởng chính nó trong lòng cũng nắm chắc, chọn thời cơ thích hợp đi đối mặt, lại không tốt, không phải còn có chúng ta à. A Nghèo nói. Gia Dạ gật gật đầu, hiện tại nàng có thể làm, chính là tận lực tăng lên Tô Bị, để nó tại đối mặt chân thực chính mình, đố kỵ chi xà chim lúc, có thể kiên trì. Đi vào trong sân thời điểm, Sơ Lì chính cười tủm tìm tiến đến Tô Bị bên người, cùng nó nói chuyện. Nhìn qua phi thường hòa ái thân thiết, nhưng Tô Bị lại một mặt cẩn thận. Sơ Lì dựa đi tới một điểm, Tô Bị liền lui ra phía sau một bước. Nhìn thấy A Nghèo thời điểm, Tô Bị phảng phất nhìn thấy cứu tinh, lập tức bay tới. Ở bên thai A Nghèo một mực nói thầm, hướng hắn tố cáo. Nghe xong Tô Bị lời nói, A Nghèo nhìn về phía một mặt vô tội Sơ Lì, ta trước đó đáp ứng ngươi, nếu như ngươi đối với Tô Bị thật sự có giúp ích, ta sẽ cho ngươi một kiện cùng ngươi nhà ảo thuật thân phận rất phối hợp đạo cụ. Nhưng là, nếu như ngươi muốn chính là không gian đạo cụ, ta cũng có thể đem ban thưởng sửa đổi thành không gian đạo cụ. Tô Bị hướng A Nghèo tố cáo nội dung, chính là sở lì tới gần nó, cũng không phải là thật cùng ái, mà là tại mơ ước trên người nó ngậm tuyết chi vũ. Ngậm tuyết chi vũ là ảng cho Tô Bị luyện chế không gian đạo cụ, bên trong tất cả đều là Tô Bị bảo bối, thí dụ như cá khô nhỏ, cùng các loại quần áo. Nguyên nhân chính là này, Tô Bị mới đối sở lì như thế phòng bị. Sở lì một mặt ngượng ngùng, không cần, không gian đạo cụ lời nói, ta đã có ngực. Ta chính là cảm thấy Tô Bị trên thân lông vũ xinh đẹp, không có ý tứ gì khác. Hiển nhiên, sở lì là đang nói láo. Nhưng ảng nghèo cũng không để ý, sở lì bình thường liền nói láo thành tính, trừ phi là tình huống đặc biệt. Lúc khác trong miệng của nàng 10 câu lời nói có 9 câu nói đều là nói láo. Bất quá, A Nghèo cũng không tốt như vậy nhẹ nhẹ buông xuống, dù sao Tô Bị còn ở bên cạnh ủy khuất nhìn xem chính mình. A Nghèo chỉ có thể nhắc nhở Sơ Ly một câu, để nàng đừng đi nhớ thương ngậm tuyết chi vũ. Sơ Ly mặc dù bình thường ngang bướng, nhưng cũng hiểu được phân tức, nhất là A Nghèo đáp ứng cho chính mình một kiện nhà ảo thuật đạo cụ, nàng cũng chỉ có thể túi lầu nhận. Chuyện này cũng coi là qua. Tiếp xuống, vợ dạ tựa như thường ngày, bắt đầu đối với Tô Bị tiến hành huấn luyện. Bất quá, ngay tại huấn luyện bắt đầu không bao lâu, một trận cơn gió đột ngột thổi tới. Áng cùng Gỡ Dạ đồng thời dừng lại, quay đầu nhìn về phía cơ giới thành chủ thành phương hướng. Trận này gió, đối với Sở Lì mà nói, cũng chỉ là đơn thuần gió. Nhưng tại Ảng cùng Cơ Dạ xem ra, đây thật ra là một cỗ tiêu tán mà đến năng lượng nguyên tố. Mà tiêu tán đầu mượn chính là khu chủ thành. Năng lượng có chút hỗn loạn a, thấy không rõ cụ thể xảy ra chuyện gì. Cơ Dạ nói, mặc dù có thể hao chút sức lực đi nhìn tình huống cụ thể, nhưng không cần thiết vì một ít sự tình lãng phí. Ảng nghèo gật gật đầu, theo năng lượng cường độ đến xem, đoán chừng là học đồ ở giữa phát sinh tranh chấp. Tựa như lần trước Sở Lỵ kém chút chìm nửa cái đường phố đồng dạng. Bất quá lần này, so với Sở Lỵ cái kia về cũng không kém bao nhiêu. Đoán chừng lại là chút tiềm lực hạt giống tại làm sự tình. Đây đối với Áng cùng Cơ Dạ mà nói, cũng chỉ là một chuyện nhỏ, ai cũng không có để ở trong lòng. Tấu chương xong, chương 1636, náo kịch chương 1636, náo kịch Cơ Dạ huấn luyện, làm từng bước tiến hành. Áng ở bên nhìn một hồi, liền chuẩn bị trở về phòng. Bất quá, ngay tại Áng chuẩn bị đứng dậy thời điểm, trang viên đại môn bị gõ ra. Tại số một quản gia dưới sự dẫn dắt, mặc màu đen vu sư bảo Ạ Dạt đi đến. Ạ Dạt đã quyết định trở thành bã bị phòng ăn một viên, trước mắt liền tạm thời đi theo Cơ Dạ bên người, ở tại bên hồ lâm thời xây dựng ma lực trong phòng nhỏ. Ạ Dạt sau khi đi vào, đối với một màn trước mắt đã quen thuộc. Hắn đã biết thân phận của Toby, cùng Cơ Dạ huấn luyện hắn mục đích, cho nên chỉ là hướng Cơ Dạ cùng A nghèo hành lễ, liền chuẩn bị trở về ma lực phòng nhỏ. Người trong ngày thường đều không ra khỏi cửa, hôm nay nghĩ như thế nào ra ngoài rồi? Vừa lúc Toby huấn luyện giai đoạn thứ nhất tạm thời có một kết thúc. Cơ Dạ ánh mắt nhìn về phía Ạ Dạt, có chút hiếu kỳ mà hỏi. Ạ Dạt trước đó không biết Cơ Dạ thời điểm, đối với Cơ Dạ còn phi thường căm hận. Nhưng khi hắn biết Cơ Dạ thân phận về sau, theo bên trong đến bên ngoài đều tản ra tôn kính cùng sùng bái, thậm chí có chuyển hướng cùng nhiệt xu thế. Ạ Dạt phi thường cung kính nói, ta vốn là dự định tiếp tục nghiên cứu đại nhân cho ta phòng ăn thực đơn, bất quá hôm nay có ta tranh tài, cho nên chỉ có thể tạm thời đem thực đơn để ở một bên. Tranh tài? A Ngự tựa hồ nghĩ đến cái gì, Ạ Dạt từ khi thua với Trong về sau, hẳn là cũng chỉ có một trận tranh tài. Hôm nay là ngươi cùng Xí Lì ẹ tranh tài. Xí Lì ẹ? Đại nhân là chỉ lịch chi tức lưu sao? Ạ Dạt gật gật đầu, đúng vậy, hôm nay là ta cùng nàng tranh tài. A Ngự hiếu kỳ nói, các ngươi ai thắng rồi? Ạ Dạt lộ ra một chút thẹn thùng, ta thua. Kết quả này ngược lại để A Ngự hơi kinh ngạc. Dựa theo phỏng đoán của hắn, Ạ Dạt cùng Xí Lì ẹ tranh tài, Ạ Dạt tỷ số thắng hẳn là rất lớn mới đúng, trừ phi ngươi không có sử dụng ác ma chi lực. Ạ Dạt gật gật đầu, trước đó Cơ Dạ liền cùng hắn nói chuyện lâu qua, ác ma chi lực có thể mượn dùng, nhưng là tận lực không muốn tại loại này tranh tài tình huống bên trong hiện lộ. Đây cũng là trình độ lớn nhất tránh, vì mỹ thực hệ vu sư mang đến phiền phức. Thì ra là thế. A nghèo nội đạo, Ạ Dạt nếu như không sử dụng ác ma chi lực, muốn đánh thắng Xí Lì ẹ, kia tuyệt đối không có khả năng. Bất quá, cho dù Ạ Dạt thua tranh tài, cũng xếp tại tân tinh thi đấu tên thứ tư, lấy vô hạn chiến tháp tài đại khí thô phong cách, cuối cùng ban thưởng tất nhiên sẽ không ít, mà lại cũng coi là để hệ khác đừng nhìn đến mỹ thực hệ thực lực. Tại hỏi thăm Ạ Dạt cùng Xí Lì ẹ tranh tài về sau, Á Nghèo lại hỏi cái khác mấy trận tranh tài tình huống, trong đó Kỳ Lì đối chiến Cắt Vợ Dìn, Kỳ Lì thắng. Cắt Vợ Dìn mới vừa vặn mới khỏi, tình huống thân thể còn không có khôi phục lại đỉnh phong, lại thêm Cắt Vợ Dìn lần trước thời gian sử dụng không nữ vu phục thời điểm gặp được các ma, để nàng sinh ra chút bóng tối, cuối cùng Kỳ Lì cũng không có hoa phí lớn sức lực, liền nhẹ nhõm thủ thắng. Đến nỗi dậy cùng Suy Tải tranh tài thì có chút hí kịch hóa, dậy cũng không có trình diện, Suy Tải trực tiếp chiến thắng. Ai cũng không biết dậy vì sao không đi tranh tài, chỉ có thể suy đoán hắn khả năng trước đó bại bởi Xí Lì ẹ thời điểm thân thể tổn thương còn không có khôi phục, lại hoặc là dậy cảm thấy bại bởi Xí Lì ẹ không có mặt mũi, không nghĩ tại tham gia tân tinh thi đấu. Cứ như vậy, cuối cùng liền thành Kỳ Lì cùng Suy Tải đối chiến, tranh đoạt ai là tên thứ 5. A Giặt nói đến đây lúc đột nhiên dừng một chút, bất quá hôm nay Minh Hỏa Nữ Vu cùng Triết Lý Học Giả tranh tài, Minh Hỏa Nữ Vu cũng không có đi dự thi. A Nghèo, Kỳ Lì cũng không có đi tranh tài. Minh Hỏa là Kỳ Lì ngoại hiệu. A Dạt gật gật đầu, mang theo hí hư nói, đúng vậy, không chỉ có không có đi tranh tài, mà lại ngay tại vừa rồi, còn tại mùi thơm ngào ngạt quảng trường cùng Hải Dương Chi Tử đánh lên. Kỳ Lì cùng Dụy đánh lên. A Nghèo đột nhiên nhớ tới vừa rồi không hiểu thổi tới gió, sẽ không phải chính là Kỳ Lì cùng Dụy lúc chiến đấu chập trùng a. A Nghèo hơi suy tư một lát, đại khái liền đoán ra Kỳ Lì tâm lý. Kỳ Lì lúc trước cùng trong thời điểm tranh tài, sở dĩ sẽ nhận thua, A Nghèo suy đoán nguyên nhân là bởi vì Dụy bại bởi Xí Lì ẹ. Kỳ Lì muốn ở trên lôi đài cùng Dụy gặp nhau, cũng chỉ có thể nhận thua. Nhưng mà Dụy về sau thế mà không có đi tranh tài, dẫn đến Kỳ Lì đối thủ biến thành Suy Tốc Tài, cái này khiến nàng sao có thể nhẫn? Đã không thể quang minh chính đại ở trên lôi đài chiến thắng Dụy, lấy Kỳ Lì tính cách, chọn tự mình động thủ, cái kia không thể bình thường hơn được. Kỳ Lì có tự bế chứng bệnh, trong ngày thường có lẽ sẽ có chỗ lo lắng, thế nhưng là lên cơn giận dữ thời điểm nàng căn bản không quan tâm thời gian địa điểm, sẽ chỉ khư khư cố chấp. Sau đó thì sao? A Nghèo truy vấn, Kỳ Lì cùng Dụy chiến đấu, về sau kết quả thế nào rồi? A Dạt lắc đầu. Ta không có đi mùi thơm nào ngạt quảng trường, bên kia đã bị nước biển bao phủ lại, đội chấp pháp đã phong khu vực kia, cho nên ta cũng không biết đạo cụ thể tình huống. Nói đến đây lúc, Ạ Dạt còn liếc qua nơi xa Sở Lì. Lần trước, Sở Lì cũng chỉ là kém chút chỉ một con phố, nhưng lần trở lại này, dây cùng Kỳ Lì chiến đấu, là thật sự đem một mảnh quảng trường bao phủ lại. Ạ Nghèo gật gật đầu, không tiếp tục hỏi thăm, mà là trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía mùi thơm nào ngạt quảng trường phương hướng. Trước đó trận kia gió thổi tới thời điểm, hắn lười nhác tiêu hao năng lượng, cho nên không có đi chú ý, nhưng đã suy đoán cùng Kỳ Lì có quan hệ. Ả Nghèo bây giờ lại là nhìn sang, cái này xem xét lại là để hắn mí mắt giựt một cái. Nghe thấy Ạ Dạt miêu tả, đã cảm thấy sự tình khả năng làm lớn chuyện. Chân chính đi nhìn mới biết được cái này đã không chỉ là làm lớn chuyện đơn giản như vậy. Mùi thơm ngào ngạt quảng trường cơ hồ đã biến mất không thấy gì nữa, trừ một tôn viễn cổ hương phân học luyện kim đại sư pho tượng, còn lộ ra cái đầu. Địa phương khác, tất cả đều biến thành ông dương đại hải. Mặc dù thiên không cơ giới thành đã khai thác ứng đối biện pháp, đem nước biển khống chế tại trong phạm vi nhất định, nhưng tràng diện còn là rất kinh người. Cũng may mắn, mùi thơm ngào ngạt quảng trường là hương phân học luyện kim thuật sĩ căn cứ, nơi đó theo chủ quán đến người qua đường, đều tất cả đều là siêu phẩm giả. Hẳn là không giống lần trước Hở Lì làm cho như vậy, chết rất nhiều phàm nhân. Nhưng là, đây chính là luyện kim thuật sĩ căn cứ. Bao phủ thành dạng này, tổn thất tuyệt đối vượt xa quá Hở Lì một lần kia. Đoán chừng từ hôm nay trở đi, toàn bộ Nam vực hương phân vòng tròn đều sẽ đem dự cùng ký Lì liệt vào vĩnh cửu cự tuyệt số đen. Hở Lì lần trước làm ra nháo kịch, có gợn nước nữ vu giúp nàng, mới miễn cưỡng ứng đối đi qua. À nghèo lúc đầu nghĩ đến, hắn cùng ký Lì cũng coi là bằng hữu, nếu như hắn có thể giống gợn nước nữ vu như vậy, giúp ký Lì ôm lấy, hắn cũng nguyện ý đi thử xem. Nhưng là, nhìn thấy tình huống hiện trường, Á Nghèo đã cảm thấy đầu lớn. Coi như hắn nguyện ý ôm lấy, những cái kia hương phân học luyện kim thuật sĩ, đoán chừng còn là sẽ không bỏ qua Kỳ Ly. Đương nhiên, dưới đây cũng giống vậy. Á Nghèo ánh mắt tiếp tục tuần sát, muốn tại cái kia một vùng biển mênh mông bên trong, tìm tới Kỳ Ly cùng thấy. Bất quá, hai người bọn họ đều không nhìn thấy bóng dáng, chỉ thấy vô số người chấp pháp tại thu thập tàn cuộc, còn có mặc hương phân luyện kim bảo vu sư đang nhảy chân chửi mắng. Xem ra, Kỳ Ly cùng thấy đoán chừng đều đã bị thiên không cơ giới thành người khống chế lại. Á Nghèo vuốt vuốt huyệt thái dương, suy tư một lát về sau, còn là quyết định hỏi đến một chút. Hắn cầm ra máy truyền tin, chuẩn bị liên lạc một chút Antonio. Antonio mặc dù thuộc về nghiên cứu viện thủ hộ linh, nhưng là hắn tại thiên không cơ giới thành là phi thường lời nói có trọng lượng, thậm chí có thể nói, Antonio liền đại biểu nghiên cứu viện lập trường. Bất quá, ngay tại Áng chuẩn bị cùng Antonio liên hệ lúc, Sander đột nhiên xuất hiện tại trong sân. Đạo sư, Áng nghèo nghi hoặc nhìn về phía Sander, không biết hắn đi ra làm cái gì. Sander chỉ là thản nhiên nói, ca nệ đến. Tấu chương xong, chương 1637. Đã lâu khách nhân chương 1637, đã lâu khách nhân sẵn đỡ tiếng nói vừa ra không bao lâu, trong trang viên liền nên đón một vị đã lâu khách nhân. Lili chi ra gia chủ, như dạ chi cả nẹ. Khi mọi người nhìn thấy ca nẹ thời điểm, ánh mắt lóe lên nghi hoặc. Liền ngay cả sân đờ, cũng kỳ quái liếc mắt nhìn. Nguyên nhân ở chỗ, ca nẹ bây giờ hình tượng thực tế có chút cổ quái, con xoắn dâu ria có chút lộn xộn, màu xanh đen treo lan vi hoa tam giác mũ phủ thủy đỉnh nọ sở, cùng khoản vũ sư bảo bên trên tất cả đều là vết cát, trọng yếu nhất chính là, hắn cái kia hai đầu kéo tới trước ngực mày trắng bên trên, cắt treo một cái mèo. Một cái là áng hết sức quen thuộc mèo đen lần ạ, nó có chút hoảng sợ chộp vào mày trắng bên trên. Một cái khác mèo cũng là màu đen, nhưng nó đen, phản phất một đoàn cháy hừng hực hắc hỏa, tràn ngập xâm lược cảm giác. Nó lúc này treo tại một đầu khác lông mày bên trên, theo cả nẹ di động, thân thể của nó cũng theo lắc lư, tựa như tại đãng đu dây. Cả nẹ, ngươi. Sơn đỡ cao mày, nhìn xem cả nẹ bây giờ hiện uống, có chút không rõ xảy ra chuyện gì. Gọn giả thì không chút khách khí ở bên cười ha hả, sơ lì cùng ạ giặt mặc dù cũng có chút buồn cười, nhưng đối mặt một vị này chân chi vũ sư, bọn hắn cũng không dám cười ra tiếng. Cả nẹ không cao hứng liếc nhìn có dạ, có cái gì buồn cười. Sau đó, cả nẹ nắm hai con mèo phần gáy, thế nào, hiện tại còn chưa cút xuống dưới. Theo cả nẹ hất lên, hai con mèo đen đồng thời bị quăng đến mặt đất. Mèo đen lần nạ vừa rơi xuống đất, đầu nhìn chung quanh một chút, khi thấy áng nghèo thời điểm, đã hóa thành đồng tử dọc hai con ngươi hiện lên một vệt ánh sáng, thân thể thoăn thoắt hướng áng phương hướng chạy đi, cuối cùng trốn đến áng chân về sau, thậm chí liền cái đuôi đều không lộ ra đến. Một cái khác mèo, sau khi hạ xuống cũng không giống lần nạ hoảng sợ, ngược lại giống như là quốc vương tuần sát lãnh thổ, ưu nhã ở chung quanh đi một vòng, cuối cùng ngồi tại trên tường cao. Con mèo kia mặc dù không có đi tới áng nghèo bên người, nhưng từ khi nó đi tới trang viên về sau, ở đây mọi người bên trong, ánh mắt của nó phóng tới áng trên thân chính là nhiều nhất. Cũng không biết là bởi vì lần nạ quan hệ, hay là bởi vì áng nghèo bản nhân. Áng nghèo nhìn xem con kia mèo đen, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Lúc này, ca nẹ tại chỉnh lý tốt rối bởi y quan, một mặt bực mình đối với Sơn Đờ trả lời, phát sinh một chút vấn đề nhỏ. Vấn đề nhỏ. Sơn Đờ ánh mắt theo ca nẹ trên thân rời đi, cuối cùng dừng lại tại trên tường mèo đen, là bởi vì nàng. Ca nẹ không cao hứng gật đầu, sau đó nhìn về phía mèo đen, ngươi làm mèo còn không có làm đủ, tranh thủ thời gian cho ta biến trở về đến. Mèo đen không hề bị lay động. Ca nẹ khi trực tiếp dùng uy áp nhắm ngay mèo đen lập tức run lẩy bẩy, nhìn nó ánh mắt dường như còn muốn kiên trì, nhưng tại dưới áp chế của thực lực tuyệt đối, cuối cùng nó còn là biến thành một đoàn sương mù. Làm sương mù tản ra lúc, Sơ Ly cùng ạ giặt ánh mắt đều mang kinh nghi. Chỉ thấy cái này mèo đen, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kéo dài biến cao, cuối cùng biến thành một thiếu nữ. Đầu đội màu đỏ nơ con bướm, mặc màu xanh đậm liên y tay áo váy, tay cầm một thanh treo đèn đêm cái chổi. Thiếu nữ trên mặt còn có tổn thương ấn, đầu xoay qua một bên, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Huyễn thuật, không đối là biến hình thuật. Minh hỏa nữ bu. Sơ Ly nhẹ giọng kêu lên đối phương ngoại hiệu. Người này chính là ca nệ đệ tử, Kỳ Ly. Phát sinh cái gì rồi? Sơn Đở trước đó cũng không có chú ý chuyện bên ngoài, chỉ là bởi vì thu được ca nệ tin tức, mới ra đến nên đón. Ca nệ thán một tiếng, ánh mắt đảo mắt một chút xung quanh, đặc biệt tại của Dĩ Dạ, Sơ Ly bọn người trên thân dừng lại một chút, cũng không nói lời nào. Sơn Đở ngộ đạo, đi thôi, bên trong đi nói. Sau một lúc lâu, trong đại sảnh, ca nệ thán một tiếng, ánh mắt đầu tiên là nhìn về phía A Nghèo, ta lần này đến tiên không cơ giới thành, vốn là muốn hướng A Nghèo chúc mừng, đồng thời hướng hắn nói lời cảm tạ. A Nghèo tấn cấp làm chính thức vũ sư, lại thành nghiên cứu viện một viên, cái này liền đáng giá cả nẹ cố ý đến một chuyến. Mà lại, Aang còn tuân thủ lúc trước lời hứa, bồi dưỡng ra biến hình nhuyễn thái trùng về sau, phân cho Kỳ Lì một cái. Hai chuyện này chính là cả nẹ đến nguyên nhân chính. Bất quá, để cả nẹ không nghĩ tới chính là, hắn vừa tới thiên không cơ giới thành không bao lâu, đồ đệ của mình liền cho hắn dẫn xuất một kiện thiên đại sự tình. Cả nẹ hiểu rất rõ Kỳ Lì tâm tư, nàng trước mắt đánh bại không được hải thần Phở Lò Dẹn Sơ, như vậy trước hết nhằm vào Phở Lò Dẹn Sơ đệ tử tuổi, dù cho dư tuổi là vô tội. Nguyên bản cả nẹ cũng không thèm để ý, Kỳ Lì cùng dư tuổi đánh số lần quá nhiều, nhưng là lần này hai người bọn họ thế mà trực tiếp tại luyện kim thuật sĩ tụ tập địa phương đánh. Đợi đến cả nẹ chạy đến thời điểm, mùi thơm ngào ngạt quảng trường đã hoàn toàn bị bao phủ. Lúc ấy Kỳ Lì đã bị đội chấp pháp người bắt lấy, cả nẹ là bán rất lớn ân tình, mới đưa Kỳ Lì mang đi. Nhưng mang đi Kỳ Lì việc này vẫn chưa xong, mùi thơm ngào ngạt quảng trường bây giờ tình huống, không cần nghĩ đều biết tổn thất lớn đến bao nhiêu. Cả nẹ thế là mang Kỳ Lì chuẩn bị đi mùi thơm ngào ngạt quảng trường nhìn xem tình huống. Nửa đường lúc gặp được Lá Dâu, nàng mang Dụy cũng đi mùi thơm ngào ngạt quảng trường. Lá Dâu cũng là Phở Lò Rèn Sơ đệ tử, xem như Dụy sư tỷ. Trước mắt là một cấp vu sư, tại Nam Vực đều thuộc về danh tiếng hơi tốt nữ vu. Bởi vì có cả nẹ cùng Lá Dâu tại, Kỳ Lì cùng Dụy ngược lại là không tiếp tục xúc động. Chuẩn xác mà nói, chỉ cần Kỳ Lì không chủ động trêu chọc, Dụy là sẽ không để ý tới nàng. Nhưng là bọn hắn cũng không có yên tĩnh quá lâu. Tại mùi thơm ngào ngạt quảng trường xem xét tổn thất thời điểm, Kỳ Lì nói thác, Dụy trách nhiệm lớn, bọn hắn coi như phải chịu trách nhiệm, cũng nên là Dụy làm chủ trách. Vì chuyện này, Kỳ Lì cùng Dụy kém chút lại đánh lên. Tại một hồi náo loạn về sau, cả nẹ rốt cục ngăn lại Kỳ Lì, bất quá cuối cùng liền làm thành hắn vừa ra sân lúc bước kia bộ dáng. Kỳ Lì cũng biến thành mèo đen, bày ra không bạo lực không hợp tác thái độ. Dụy hẳn là chiếm chín thành trách nhiệm, ta căn bản không có đi công kích những cửa hàng kia. Lúc này, Kỳ Lì mở miệng lần nữa. Kỳ thật tất cả mọi người biết, nàng nói hẳn là thật, Dụy vừa độc thủ, chính là triệu hoán mạng lớn sóng cả hải dương. Nhưng là chuyện này không thể đơn độc đến xem, bởi vì luyện kim thuật sĩ mới sẽ không đi quản ai chiếm chủ trách, chỉ là phải bồi thường. Cuối cùng như thế nào phân trách, muốn cả nẹ cùng Lá Dâu nhập thường, hoặc là từ thiên không cơ giới thành cao tầng tới làm cuối cùng định đoạn. Tranh ai chiếm trách nhiệm nhiều, không bằng ngẫm lại làm như thế nào bồi thường. Cả nẹ tức giận, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp bồi thường. Ngươi làm sao bồi? Cầm Lận Nạ đi thế chấp. Cả nẹ khí cười, một bên ghé vào áng nghèo bên người Lận Nạ, toàn thân run lên, dọc theo ghế salon tay vịn, lại nhanh nhẹn nhảy đến áng nghèo sau lưng, chỉ lộ ra nửa tấm mặt mèo. Cái kia mùi thơm ngào ngạt quảng trường bên kia tổn thất nói thế nào? Áng có chút hiếu kỳ mà hỏi. Còn không có định ra đến, đợi đến ngày mai lại đi đàm. Cả nẹ thở dài nói, mặc dù cấp cao hương phân cửa hàng khẳng định có phòng hộ biện pháp, bọn hắn lần này tranh đấu tổn thương đều là cấp thấp hương phân cửa hàng, nhưng cho dù như thế, cuối cùng bồi thường cũng khẳng định không thấp. Lấy lý lịch chi ra giàu có trình độ, bồi thường khẳng định là có thể thường nổi. Nhưng là chuyện này trọng yếu nhất còn không phải bồi thường, mà là giới luyện kim thái độ. Dù sao nơi này là thiên không cơ giới thành, luyện kim thuật sĩ tụ tập. Kỳ Lý lại tại luyện kim thuật sĩ tụ tập địa phương, cũng dễ làm ra như thế một góc dạng. Đến lúc đó nếu như Kỳ Lý, hoặc là nói Lý Lịch Chi ra đều trở thành giới luyện kim cự tuyệt danh sách, vậy coi như thật sự là đại sự. Cho nên Cả Nẹ lúc này mới ngay lập tức đuổi tới sân đờ trang viên. À nghèo bây giờ đã trở thành nghiên cứu viện một viên, lấy hắn tại giới luyện kim địa vị, nói không chừng có thể hòa giải một chút giới luyện kim thái độ. Đấu chương xong, chương 1638, Lá Dâu chương 1638, Lá Dâu đối với Cả Nẹ thỉnh cầu, à nghèo cũng không có cự tuyệt, nhưng là cũng không có đem lại nói đầy. Chỉ là nói, chờ một chút ta đi nghiên cứu viện nhìn xem tình huống, ta sẽ hết sức đi thử xem. Cả Nẹ cảm kích nói, kia liền làm phiền ngươi. Nguyên bản ta còn nói qua hướng ngươi nói lời cảm tạ, hiện tại lại thành nhờ ngươi. Tại bọn hắn nói chuyện thời điểm, đại sảnh truyền ra ngoài đến một trận thanh âm ca ca. Chỉ chốc lát sau, số một quản gia vén lên màn tre, từ bên ngoài bay vào. Chủ nhân, bên ngoài có một vị khách nhân muốn cầu kiến. Mang kim loại cảm nhận thanh âm, theo số một quản gia trong miệng nói ra. Khách nhân. Đám người không tự chủ được đem ánh mắt nhìn về phía ngoài trang viên mặt. Ở trong thị giác của A Nghèo, ngoài trang viên mặt khách tới là một nữ nhân, mặc thuần trắng viền vàng váy dài, chợt nhìn lại có chút giống thần quan bảo phụ. Nữ tử dáng người rất đầy đặn, khuôn mặt cũng rất đẹp, mái tóc dài vàng óng tùy ý tản ra, đã có gợi cảm phong tình, cũng có lười biếng ý vị. Bất quá đáng lưu ý chính là, tại nàng lộ ra ngoài xương quai xanh trung ương, có một viên màu vàng kim nhạt lân phiến. Cái này tấm vảy chính không ngừng tản ra nhàn nhạt hải dương khí tức. Khi mọi người đang đánh giá nàng thời điểm, nàng tựa hồ cũng phát hiện ánh mắt của bọn hắn, vẩy vẩy tóc dài, cười rất mê người. Nàng làm sao lại tới đây? Ca nhẹ thanh âm, đem mọi người suy nghĩ kéo lại. Nàng là Lá Dâu. À nghèo lúc này cũng hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Hắn mặc dù không có gặp qua Lá Dâu, nhưng viên kia vậy cá mang ý nghĩa đối phương vô cùng có khả năng đến từ Thâm Hải Chi Ca, mà đối phương có thể phát hiện ánh mắt của bọn hắn, cũng đại biểu thực lực của nàng chí ít cũng là chính thức vu sư cấp. Trước đây không lâu Cả Nẹ mới nâng lên Lá Dâu, áng tự nhiên ngay lập tức nghĩ đến vị này ngoại hiệu là Hoàng Kim Tán Nữ Vu. Cả Nẹ gật gật đầu, không sai, nàng chính là Tang Diệp Nữ Vu. Kỳ Lì vừa nghe đến bên ngoài là Lá Dâu, lông mày lập tức nhíu lại. Cả Nẹ xem xét Kỳ Lì biểu lộ, liền biết ý nghĩ của nàng, bất đắc dĩ nói, chỉ có Tang Diệp Nữ Vu một người. Nói cách khác, dậy cũng không tại. Nhưng cho dù như thế, Kỳ Lì vẫn không có một cái sắc mặt tốt. Dù sao, Tang Diệp Nữ Vu cũng là Hải Thần Phở Lò Rèn Sơ đệ tử. Để cho nàng đi vào đi. Sơn Đờ lúc này đối với số một quản gia nói, so sánh với Thâm Hải Chi Ca những người khác, Tang Diệp Nữ Vu tại Nam Vực danh tiếng coi như không tệ. Cả Nẹ cũng không có gì kiến, vừa vặn hắn cũng muốn cùng Tang Diệp nữ vu nói một chút liên quan tới phân trách vấn đề. Chỉ chốc lát sau, một thân lộng lẫy gợi cảm lá dâu từ bên ngoài đi vào. Nàng vừa tiến đến, liền rất quen cùng đám người treo lên chào hỏi. Vô luận là Cả Nẹ hay là Sơn Đờ, tựa hồ cũng cùng nàng quen biết. Chỉ ít mặt ngoài nhìn lại, quan hệ cũng không tệ lắm. Bất quá, lá dâu mặc dù là tại cùng Cả Nẹ cùng Sơn Đờ chào hỏi, nhưng là Áng có thể rõ ràng cảm giác được, lá dâu ánh mắt như có như không khóa chặt trên người mình. Áng nghèo nghĩ như vậy thời điểm, lá dâu liền đi tới Áng nghèo trước mặt. Một mực liền có nghe siêu duy vu sư đại danh, hôm nay lại là lần đầu gặp mặt, so ta trong tưởng tượng còn muốn trẻ tuổi anh tuấn. Lá dâu sau khi nói xong, có chút vũ mị hướng Áng chớp chớp mắt trái, ngay sau đó nhẹ giọng tại Áng nghèo bên tai nói, nếu như ngươi thiếu khuyết một người bạn lữ lời nói, có thể suy tính một chút ta. Áng nương theo lấy một trận trêu chọc câm thanh, lá dâu ngồi xuống. Tang Diệp nữ vu đến ngược lại là thời điểm, ta đang suy nghĩ nên như thế nào phân chia trách nhiệm sự tình. Cả Nẹ dẫn đầu nói. Lá dâu khoát khoát tay, dưới những cái kia vụn vặt sự tình, đợi ngày mai lại nói. Ta hôm nay tới cũng không phải là vì nói mấy cái này hao tổn tâm trí đồ vật. Sơn Đờ lúc này mở miệng nói, vậy không biết ngươi tới nơi này cần làm chuyện gì? Lá dâu ánh mắt nhìn về phía A Nghèo, đương nhiên là vì siêu duy vu sư mà đến. A Nghèo vốn là dự định làm một thính giả, lại là không nghĩ tới lá dâu lần nữa đem chủ đề dẫn hướng chính mình. Bởi vì ta mà đến. A Nghèo hơi nghi hoặc một chút, bọn hắn hôm nay mới là lần đầu gặp mặt, có thể có chuyện gì? Đúng vậy, nói đến ta đạo sư một mực đối với ngươi khen ngợi có thừa, nhất là tại luyện kim chi thuật bên trên. Lá dâu nói đến đây lúc, A Nghèo trong lòng đã có một chút suy đoán. Nghe nói siêu duy vu sư đã từng luyện chế qua một kiện cùng Hải Dương vu sư liên quan dụng cụ luyện kim. Lá dâu nói một đại thiên lời khen ngợi, cuối cùng rốt cục nói ra ý đồ đến. A Nghèo, nếu như Tang Diệp nữ vu là muốn mua Hải Dương vận luật lời nói, khả năng này muốn để ngươi thất vọng. Lá dâu, ngươi không cần cự tuyệt nhanh như vậy. Không biết ngươi có nghe nói hay không qua Sở Tỷ Hệ Vịn. Đương nhiên, ta chỉ cũng không phải là vị kia tại Tân Tinh thi đấu bộc lộ tài năng Sở Tỷ Hệ Vịn. Đã không phải phở lọ dạ vị kia tiện nghi đệ tử Sở Tỷ Hệ Vịn, như vậy có thể bị lá dâu treo ở trong miệng, tất nhiên chính là vị kia 5.000 năm trước một vị giáo quyền đại vu sư Sở Tỷ Hệ Vịn. A Nghèo tự nhiên là biết vị này truyền kỳ vu sư, bất quá hắn có chút không rõ lá dâu tại sao lại nâng lên hắn. Lá dâu rất nhanh liền cho ra đáp án. Trước đây không lâu, ta xuất ngoại du lịch thời điểm, đã từng trong lúc vô tình từng tiến vào một cái bức bỏ phòng thí nghiệm. Căn này phòng thí nghiệm đi qua chủ nhân chính là Sở Tỷ Hệ Vịn. Vu sư thường thường đều sẽ bốn phía du lịch, có đôi khi đột nhiên có linh cảm liền sẽ lựa chọn tại lập tức thành lập một cái lâm thời phòng thí nghiệm. Nguyên nhân chính là thế giới này các nơi bao quát vực ngoại thường thường sẽ phát hiện một chút vứt bỏ phòng thí nghiệm. Những thí nghiệm này trong phòng mặc dù rất nhiều đều là trống rỗng, nhưng cũng có một chút là có thể thu hoạch. Thí dụ như một chút thí nghiệm số liệu, thí nghiệm phương án, thậm chí còn có một chút còn sót lại siêu phàm dụng cụ vân vân. Rất nhiều học đồ, nhà chính thức vu sư nha tuệ đều có tấn cấp khả năng. Nếu như là một cái truyền kỳ đại vu sư nha tuệ, cái kia tạo phúc cường độ càng lớn hơn. Cho nên coi như chỉ là một cái vứt bỏ phòng thí nghiệm cũng là phi thường có giá trị. Lá dâu tiếp tục nói, vận khí của ta cũng không tệ lắm, tại tòa này vứt bỏ trong phòng thí nghiệm, phát hiện một kiện vật phẩm. Căn cứ ghi chép, đây cũng là giáo quyết đại sư từng dùng một kiện luyện kim đạo cụ. Ta có thể dùng cái này đạo cụ, cùng ngươi làm trao đổi. Cái gì đạo cụ? Mặc kệ đổi hay không, A Nghèo đều đối với lá dâu nói tới đạo cụ, cảm thấy có chút hiếu kỳ. Dù sao, nàng nguyện ý dùng món đồ này tới làm trao đổi, tất nhiên là đối với nó vô cùng có lòng tin. Lá dâu thần bí cười cười, một kiện huyền thuật hệ phụ trợ đạo cụ, không biết siêu duy vu sư có hứng thú hay không. Truyền kỳ vu sư từng dùng vật, hơn nữa còn là huyền thuật hệ. Áng cùng Sơn Đờ liếc nhau một cái, Sơn Đờ trong ánh mắt cũng mang một tia kinh ngạc. Giảo quyết đại vu sư mặc dù không phải huyền thuật hệ, nhưng có thể bị hắn mang ở trên người, mà lại lá dâu còn nói qua là từng dùng vật, cái kia tất nhiên là bất phàm. Đột nhiên, Sơn Đờ tựa hồ nghĩ đến cái gì, trong lòng thầm nghĩ, từng dùng vật, chẳng lẽ là món đồ kia? Áng nghèo mặc dù không biết Sơn Đờ suy nghĩ trong lòng, nhưng hắn cũng rõ ràng, kiện vật phẩm này khẳng định là có cực cao giá trị. Hắn nghĩ nghĩ, đối với lá dâu nói, đã nói muốn giao dịch, cũng nên lấy ra để ta xem một chút ta. Thấu chương xong.